Chương 410, dày đặc sương mù chương 410, dày đặc sương mù tốt lành trực tiếp công ty không làm tiếp được, Trương Hiểu Lam cảm xúc không cao. Một bên rửa mặt, nàng một bên nhíu mày đắng mặt lẩm bẩm, đến cùng là ai làm đâu, lão công, chúng ta mấy năm này giống như cũng không đắc tội qua cái gì người a. Lý Phi lên tiếng, đừng suy nghĩ, đi ngủ sớm một chút ta, chúng ta lúc đầu cũng không trông cậy vào cái này kiếm tiền. Trương Hiểu Lam cũng lên tiếng, ân, dù sao chúng ta cũng dự định thu quán bay về Lâm Hải. Quản hắn đây. Trương Hiểu Lam rất nhanh liền rộng rãi. Lý Phi lại lần nữa nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Hiểu Lam đi tới, đem mình thon cao thân thể giúp vào Lý Phi trong ngực, liền dạng này điên tình ôm nhau. Rất lâu, Trương Hiểu Lam mới nhẹ giọng nói ra, lão công, ta còn thực sự có chút nhớ nhà. Lý Phi cương chiều lên tiếng, ân, ta cũng là. Chỉ trước mắt, 3 ngày sau, lão giang hồ Bạch Hà cẩn thận từng ly từng tí an bài tất cả, cho nhân viên phát phân phát phí, gạch bỏ công ty. Lý Phi biết Bạch Hà lo lắng, nàng đây là một buổi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Buổi sáng, công ty bên trong, dẫn tới phân phát bồi thường đám nhân viên lưu luyến không rời, cũng không quá nguyện ý rời đi. Bạch Hà, Trương Hiểu Lam tại bên ngoài an ủi. Trương Hiểu Lam kiên nhẫn nói ra, tốt, đoàn người cũng đừng thương tâm, công ty công tác đàn là sẽ không giải tán, dù sao. Về sau mọi người thường liên hệ a. Bạch Hà cũng sảng khoái nói ra, đoàn người nếu là tại nơi này lăn lộn ngoài đời không nổi, tiến đến biển, khác Hà tỷ không dám nói, túi các ngươi có thể ăn bên trên cơm. Công ty sau khi giải tán, Bạch Hà trên thân cuối cùng thể hiện ra đã lâu giang hồ khí hơi thở. Đám nhân viên nhao nhao tỉnh lại lên. Tốt. Sau đó là vỗ tay. Cách nhau một bức tường. Lý Phi mang theo đã nghỉ học bọn nhỏ, ngồi tại Trương Hiểu Lam văn phòng bên trong. Mở ra máy tính. Lý Phi như thường ngày xem lấy đủ loại tin tức, thức ăn ngoài đại chiến nhiệt độ còn tại ấm lên. 2025 năm cái thứ nhất sự kiện lớn, tại phá trần nhiệt độ bên trong càng ngày càng nghiêm trọng. Song phương tích đủ hết khí lực cách không đối với chặt, có người còn tại thi triển âm mưu quỷ kế, ý đồ đem nước quấy đủ. Có thể có người lại thi triển lên cấp cao nhất dương mưu. Cuối cùng, Lý Phi ánh mắt rơi xuống một phong thư ngỏ, phần cuối 8 chữ bên trên. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nhìn các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời này vừa nói ra, trận này xôn xao thức ăn ngoài đại chiến chính là thắng bại đã phân. Lại có lẽ, trận này thương mại điện tử cự đầu giữa cỡ lớn thương chiến, thắng bại tại bắt đầu một khắc này liền đã được quyết định từ lâu, kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thiên đạo là sẽ không sai, đến dân tâm giả làm sao thất bại đây? Thuật tại đạo trước mặt, nhìn qua 10 phần tầm thường. Tại đây thức ăn ngoài đại chiến nhiệt độ che giấu phía dưới, Lý Phi rất nhanh liền đã nhận ra một tia dị thường. Bạch Hà lo lắng tuyệt không là dư thừa, tại đủ loại phức tạp internet trong tin tức, Lý Phi cuối cùng phát hiện một chút dấu vết để lại. Một chút thủy quân hảo nhuyễn văn bên trong đã bắt đầu xuất hiện tần tố tố Lý Phi chữ, đồng thời theo phía sau kim chủ trợ rút, dư luận nhiệt độ bắt đầu lên men. Đám lửa này cuối cùng bị dẫn tới Lý Phi sở nhậm chức Đại Phong chứng khoán. Chuyện này tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì đang tại vững vàng khuyết trương Đại Phong chứng khoán, nhất định sẽ động đến người khác bánh gà tổ, mà nhà này trực tiếp công ty thành yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất ra tay một vòng. Cho nên đây cũng là một cái bẫy. Bất quá, mặc cho Lý Phi ở trong lòng trầm tư suy nghĩ mấy ngày thời gian, nhưng thủy chung tìm không thấy liên quan tới phía sau chủ mưu bất kỳ manh mối, không khỏi cảm thấy 10 phần quỷ dị. Có lẽ là đồng hành, lại có lẽ là công ty bên trong nguyên lão, có lẽ là cửu gia. Bây giờ mình đã đứng ở chỗ sáng, cần loại bỏ mục tiêu thực sự nhiều lắm, thế là cả kiện biến cố thành một đoàn gây rối. Khả năng từ 4 phương 8 hướng, bất kỳ ngóc ngách nào phóng tới giao, để Lý Phi thật sâu cảm nhận được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh chân lý. Chắc hẳn Bạch Hà cái này lão giang hồ cũng cảm nhận được. Lúc này, từ văn phòng bên ngoài truyền đến Trương Hiểu Lam âm thanh, lão công, tới hỗ trợ nhà. Đây tiếng kêu cắt ngang Lý Phi suy tư. Lý Phi vội vàng đứng lên đến, lên tiếng, đến, mang theo bọn nhỏ đi ra văn phòng. Bên ngoài, một chút còn không có rời đi công ty nhân viên chủ động hỗ trợ, đã đem túi lớn túi nhỏ văn phòng vật dụng, thiết bị điện tử đều kiểm kê tốt. Bây giờ bết bát như vậy hoàn cảnh, muốn tìm người tiếp bản cũng không quá dễ dàng, chỉ có thể đem thiết bị ném tới xỉ cột hẹn bình đài bên trên chậm rãi bán. Một đoàn bận rộn bên trong, Bạch Hà nhìn một chút thời gian, thúc giục nói, được rồi, không muốn. Lưu mấy người tại nơi này nhìn, thiết bị cái gì chậm rãi bán a? Sau đó nàng lại hướng về Lý Kiều hỏi, Kiều Kiều, quay về Lâm Hải đường sắt cao tốc phiếu mua xong sao? Lý Kiều đội vàng đáp ứng, mua xong, Hà tỷ, ta mua 2 ngày sau phiếu. Bạch Hà gật gật đầu. Thế là một đoàn người từ công ty rời đi. Một lát sau, trong nhà, có thể mang đi hành lý đã thu thập không sai biệt lắm, to to nhỏ nhỏ cái dương chồng chất tại sân bên trong. Công ty dọn nhà đang tại vội vàng chứa lên xe. Nhàm chán bên trong, Lý Tiểu Thụ nhịn không được nhỏ giọng nói thầm lên, lão ba, chúng ta liền như vậy xám xịt đi. Lý Phi nhìn một chút hắn, thuận miệng hỏi, không phải đây? Lý Tiểu Thụ dương cổ lên, nắm chặt nắm đấm, lại lầm bầm lên, thế nhưng là điều này cùng ta trong tưởng tượng kịch bản không giống nhau à? Lão ba, ngươi nói vì sao kêu đạo khổng mạnh? Lý Tiểu Thụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi xem một chút khổng phu tử làm thế nào? Vì sao khổng phu tử mang đến liệt quốc du học muốn dẫn lấy 3.000 đệ tử? Một tay cầm sách, một tay nắm kiếm. Khổng phu tử là trước cùng người ta giảng đạo lý, nếu người ta không nghe hắn đạo lý, kia đây 3.000 đệ tử cũng không phải ăn chay. Ta trái thanh long, phải bạch hổ, lão nhiêu tại bên hông. Thế nhưng là nói đến nói đến. Lý Tiểu Thụ rất nhanh liền cảm nhận được đến từ phụ mẫu uy nghiêm ánh mắt, tựa hồ người được nguy hiểm gì mùi, sau đó vội vàng đem miệng đóng chặt lại. Lý Phi nhìn mới ra đời trưởng tử, lại vô cùng kiên nhẫn nói ra, nói cũng không sai, thế nhưng là cổ nhân cũng đã nói, tin hết sách không bằng không có sách. Tiếng nói rơi xuống, Lý Tiểu Thụ nháy máy mắt, suy nghĩ một chút, bắt đầu suy tư đây phức tạp thế giới. Lý Phi cười cười, vỗ vỗ hắn bả vai. Lúc này điện thoại tiếng chuông đống nhiên vang lên. Tiến về phía trước, tiến về phía trước. Em hai tiếng chuông bên trong, Lý Phi cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua dãy số, không khỏi có chút ngoài ý muốn, điện thoại lại là Tần Tố Tố mở ra. Nhận điện thoại, Lý Phi hiếu kỳ hỏi, "Uy, có chuyện gì sao?" Trong điện thoại truyền đến Tần Tố Tố tiếng cười khẽ, "Uy, ngươi đoán ta ở đâu?" Lý Phi suy nghĩ một chút, sau đó vừa cười vừa nói, "Đoán không được." Lại sau đó, Tần Tố Tố liền lại khẽ cười nói, "Ta ở kinh thành nhà." "Kinh thì sao?" Lý Phi không khỏi có chút ngoài ý muốn, đang suy nghĩ nên như thế nào đáp lại thời điểm. Tần Tố Tố nhưng lại tự nhiên hào phóng nói ra, "Ta lười nói với ngươi, Hiểu Lam ở nhà không, ngươi bây giờ để Hiểu Lam nghe điện thoại." Lý Phi tại lòng tràn đầy hoài nghi bên trong, lên tiếng, "Tại, ngươi chờ một chút." Lúc nói chuyện, Lý Phi đứng dậy đi tới sân bên trong, đem mình điện thoại đưa cho Trương Hiểu Lam, nhìn nàng cùng Tần Tố Tố cách không nóng hàn huyên lên. Trong loa, Lý Phi có thể loáng thoáng nghe được Tần Tố Tố, thanh thúy êm thai âm thanh, "Hiểu Lam, ta đến kinh thành đi công tác, vừa rồi xuống máy bay. Chúng ta cùng một chỗ hẹn cơm nha." Trương Hiểu Lam lập tức vui vẻ nói ra, "Tốt nha." Chương 411, thời gian tựa hồ đảo lưu chương 411, thời gian tựa hồ đảo lưu cười cười nói bên trong, Trương Hiểu Lam cùng Tần Tố Tố rất nhanh đã hẹn địa điểm gặp mặt, tựa như là nhiều năm không thấy hảo khuê mật như thế nóng hàn huyên lên. Trương Hiểu Lam lo lắng hỏi, "Tố Tố, ngươi lần này tới kinh thành đi công tác, muốn đợi bao lâu nha?" Trong loa, Tần Tố Tố loáng thoáng âm thanh truyền đến, "Đại khái một tuần a." Trương Hiểu Lam tiếp lấy lại hỏi, "Ngươi ở khách sạn đã quen thuộc chưa, có cần phải tới trong nhà ở?" Tần Tố Tố nói ra, "Không được." Lý Phi ở một bên lặng lẽ nhìn, Trương Hiểu Lam cầm lấy mình điện thoại đi vào sân bên trong, sau đó tiếp tục cùng Tần Tố Tố nhàn thoại lấy việc nhà. Cửa mở ra, liền đóng lại. Lý Phi cảm thấy bên người thiếu một chút cái gì, vừa quay đầu lại, mới phát hiện Lý Tiểu Thụ không thấy. Lý Tiểu Thụ giống như là người được nguy hiểm gì mùi, nhanh như chớp chạy vào mình ra phòng, còn từ bên trong bụng trộm đóng cửa lại. Chỉ còn lại có ngu ngơ Lý Tiểu Tạo, còn có Niếp Niếp ngồi ở trên ghế salon xem TV. Lý Phi trong lòng dở khóc dở cười, đi qua cũng ngồi xuống trên ghế salon, sau đó gối lên mình cánh tay, xem TV trên máy phát ra tin tức. Bốn nói ngày 24 17 giờ 17 phút, nước ta đem phát xạ thần thuyền số 20 mang người phi thuyền. 2025 năm toàn quốc văn hóa cùng du lịch tiêu phí xúc tiến hoạt động khởi động. Phát thanh viên rõ ràng âm thanh bên trong. Bên cạnh truyền đến Triệu Niếp Khinh Nhu tiếng nói chuyện, "Tiểu Tảo, ngươi muốn không nước ăn quả?" Lý Tiểu Tảo nhẹ gật đầu, Nhu Thuận nói ra, "Nghĩ, tạ ơn Niếp Niếp tỷ tỷ." Duyên dáng yêu kiểu Triệu Niếp liền đứng dậy đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh. Rất nhanh, phòng bếp bên trong truyền đến tiếng nước chảy. Lý Phi trong lòng hơi động, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Nhìn đi ra, Niếp Niếp đối với Tiểu Tảo tình cảm, thuần túy là tỷ tỷ đối với đệ đệ bản năng quan tâm, thế nhưng là có trời mới biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Ai? Đây, hoàn toàn không còn gì để nói qua đi. Trương Hiểu Lam từ bên ngoài đi vào, nhưng không có đưa di động còn cho Lý Phi, mà là ngồi xuống một tấm khác trên ghế salon, dùng dài nhỏ ngón tay kích thích điện thoại màn hình. Lý Phi lại thở dài, ai, cái này đúng. Có trung niên phu thê kia mùi vị. Thế nhưng là lần này Trương Hiểu Lam cũng không có phát áo, cũng không có nhân cơ hội phát tác, mà là cất bước đi vào phòng ngủ, trang điểm lên. Nàng bắt đầu chuẩn bị buổi tối bữa tiệc. Lý Phi cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhỏ giọng nói ra, nàng dâu, điện thoại di động ta. Đang thay quần áo Trương Hiểu Lam nhìn lại, đột nhiên hỏi, lão công, bộ quần áo này đẹp không? Lý Phi vội vàng nói, đẹp mắt. Trương Hiểu Lam điểm điểm cười lên. Thế là đã đến giờ buổi tối. Trung tâm thành phố. Tần Tố Tố hẹn địa điểm gặp mặt tại phồn hoa nhất trung tâm khu buôn bán. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Lý Phi mở ra kinh bài A8 tại trên đường chính tiếp tục tiến lên, từ từng cái từ nhỏ nghe nhiều nên thuộc tiêu chí trải qua. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trương Hiểu Lam, cũng dùng trong suốt ánh mắt nhìn xe ngoài cửa sổ. Hai người từ trước đến nay đến kinh thành đến nay, còn là lần đầu tiên đi ra ngoài đi dạo, mới mẹ cảm giác hòa tan đây yên lặng, hai người đều không có nói chuyện. Thằng đến Trương Hiểu Lam quay sang, nhẹ giọng nói ra, lão công, chúng ta ngày mai mang theo bọn nhỏ đi ra chơi một chút ta. Lý Phi lên tiếng, tốt. Một đường nhàn thoại lấy việc nhà, đi vào Đông Thành. Trước mặt là nhìn không thấy cuối nhà cao tầng. Xuống xe, Trương Hiểu Lam gọi điện thoại cùng Tần Tố Tố có liên lạc, hai người hướng về trong đó một nhà cấp cao nhà hàng Tây đi đến. Một lát sau, nhà hàng, trong đồng bảng nhạc piano vây quanh bên trong, Lý Phi lại một lần nữa gặp được Tần Tố Tố, nàng một người ngồi tại nhà hàng trong góc, đang tại nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Tựa như là có tâm linh cảm ứng đồng dạng, khi Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam xuất hiện tại nàng trong tầm mắt, Tần Tố Tố từ thất thần trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Nàng nguyện chuyển đứng dậy, hướng về Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam đưa tới một giọng nói ngọt ngào đủ cười. Lam Lam, đã lâu không gặp. Lý Phi, ngồi nha. Thế là ba người mặt đối mặt ngồi xuống. Tiếp lấy Tần Tố Tố bắt đầu gọi món ăn. Món ăn đã điểm tốt, bò bít tết, salad cùng trứng cá mới. Tần Tố Tố buông xuống thực đơn, hướng về Trương Hiểu Lam hỏi, hôm nay chúng ta liền không uống rượu à? Trương Hiểu Lam vừa cười vừa nói, tốt, vậy cũng chớ uống. Tại đây nhẹ giọng thì thầm bên trong, thời gian tựa hồ bắt đầu đảo lưu. Lý Phi nhớ tới lần trước, ba người đơn độc cùng một chỗ ăn đồ vật thời điểm, hay là tại Lâm Hải quả cắt tiểu điếm, ăn là quả xoài tây mễ lộ. Món ăn còn không có bưng lên, đang thì thầm nói chuyện âm thanh bên trong, Tần Tố Tố cùng Trương Hiểu Lam bỏ xuống Lý Phi, phối hợp trò chuyện lên chuyện nhà. Trương Hiểu Lam chủ động hỏi, Tranh Nhi còn tốt chứ, lần này theo tới không có. Tần Tố Tố lập tức vẻ mặt ôn hòa nói ra, không có, ta mấy ngày nay muốn có mặt một cái hoạt động, còn muốn hội họp, cho nên không có nhường hắn đến. Lúc này Tần Tố Tố hỏi, Tê nhỏ, Tiểu Tào đây? Trương Hiểu Lam cũng lập tức nói ra, rất tốt, đó là gia điểm. Tần Tố Tố nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, tiểu hài tử đều như vậy. Giờ phút này bầu không khí lạ thường hòa hợp, lại gặp nhau. Các nàng đều đã là chạy 40 người, theo tuổi tác tăng trưởng, đã sớm không có năm đó lúc mới gặp mặt tranh cường hào thắng. Lại một lát sau, món ăn cũng tới đủ. Ba người cầm lên dao đĩa, yên tĩnh ăn đắt đỏ cơm tây, liền ăn tĩnh như vậy đã ăn xong bữa tối, sau đó tính tiền, rời đi. Buổi tối, nhà hàng bên ngoài. Đầu mùa xuân thời tiết gió đêm, như cũ mang theo thật sâu hàn ý, ba người đứng tại khách sạn ngoài cửa bãi đỗ xe bên ngoài, riêng phần mình sửa sang lại trên thân quần áo. Ngoài dự liệu hòa hợp bên trong, Tần Tố Tố hướng về Trương Hiểu Lam nói ra, đi, vậy cứ như vậy đi, nếu không chờ ta mở xong một lát, giúp xong chính sự. Chúng ta muốn hay không một tuần sau lại hẹn. Lúc này Trương Hiểu Lam có chút tiếc nuối nói ra, chỉ sợ không được, cuối tuần chúng ta liền muốn chuyển về Lâm Hải. Tần Tố Tố trang điểm tinh xảo trên mặt, trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, không hiểu hỏi, ân, làm sao vậy, tại sao phải chuyển về Lâm Hải? Trương Hiểu Lam đồng dạng trong veo trên mặt, lộ ra tiếc nuối thần sắc, bất đắc dĩ nói ra, chuyện này một hai câu cũng nói khó lường rõ ràng, ngươi hỏi hắn à? Thế là Tần Tố Tố hướng về Lý Phi nhìn lại. Lý Phi yên tĩnh nhìn nàng. Tần Tố Tố từ Lý Phi trong lúc biểu lộ, rất nhanh ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, đội bằng nói, nơi này nói chuyện không tiện lắm có đúng không, đi, chúng ta tìm một chỗ tiếp lấy trò chuyện. Nói đến, Tần Tố Tố chủ động mang theo Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam, hướng về cách đó không xa một nhà khách sạn đi đến. Lại một lát sau, khách sạn xa hoa trong phòng. Tần Tố Tố từ trong bọc lấy ra thẻ phòng, mở ra cửa, tựa như là bạn tốt nhiều năm đồng dạng thân mật nói ra, Hiểu Lam, mau vào nhà. Trương Hiểu Lam đi vào phòng. Lý Phi cũng đi vào. Sau đó hai nữ nhân cởi bỏ áo khoác, đổi xong dép lê, liền ngồi ở trên ghế salon giao lưu lên tin tức. Lý Phi cũng thay đổi một đôi duy nhất một lần dép lê, tại chức nghiệp thói quen điều khiển đi tới bên cửa sổ, hướng về đối diện lầu bên trong nhìn một chút, lại tiện tay đem màn cửa kéo lên. Quay đầu lại, Lý Phi yên tĩnh nhìn, đang tại giao lưu tin tức hai nữ nhân. Trương Hiểu Lam cũng không định che giấu, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, Tần Tố Tố trên gương mặt xinh đẹp liền hiện ra ngưng trọng thần sắc. Trương Hiểu Lam mồm miệng rất rõ ràng, khẩu tài cũng không tệ, rất mau đưa sự tình nói rõ. Tần Tố Tố liền quay tới, hướng về Lý Phi u oán nói ra, ngươi người này chuyện gì xảy ra à, như vậy đại sự tình cũng không cùng ta nói. Lý Phi an tĩnh phúc chốc, mới thuận miệng nói ra, ta là cảm thấy không cần thiết nói cho ngươi, chúng ta vốn chính là chợ nông trực tiếp, cũng không kiếm được tiền gì. Tần Tố Tố tức giận liếc một cái. Chương 412, Liều Ám Hoa Minh chương 412, Liều Ám Hoa Minh ngươi là làm sao làm đi. Tại Lý Phi bình tĩnh nhìn chăm chú dưới, Tần Tố Tố đại mi vậy một cái, nhẹ giọng oán trách lên, Lý Phi, ngươi làm sao càng sống càng trở về. Đây cũng là có thể chịu sao. Mặc dù Tần Tố Tố tại hướng về phía Lý Phi phát cáu, thế nhưng là nàng ngựa khí đã rất thu liễm, nàng thái độ là loại kia nhàn nhạt oán trách, nói chuyện âm thanh cũng không có rất lớn. Tựa hồ nơi này thẳng khí tráng oán trách bên trong, bao nhiêu xen lẫn một chút ân oán cá nhân, lại có lẽ là phòng không gối chết thật lâu tính tình nhỏ. Nhìn đi ra, nàng cũng tại cố kỵ Lý Phi cảm thụ, cũng sợ đem Lý Phi làm phát bực. Đối mặt với đây nhẹ giọng thì thầm oán giận, Lý Phi trong lúc nhất thời vậy mà không biết ứng đối ra sao, đành phải dùng vô tội ánh mắt nhìn nàng. Dù sao lại là hơn một năm không gặp, nàng có chút cảm xúc cũng hợp tình hợp lý. Quả nhiên, Tần Tố Tố cảm giác được Lý Phi trong lòng một tia không vui, lựa chọn thấy tốt thì lấy. Tần Tố Tố đem âm thanh đề cao một chút, quả quyết nói ra, chuyện này không thể cứ tính như vậy, đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta không gây chuyện, cũng không thể để người khi dễ nhà. Lý Phi nhìn nàng tức giận bộ dáng, đành phải đáp ứng, ân, ngươi quyết định đi. Thế là ba người ý kiến, cuối cùng đạt thành nhất trí. Phản kích, không thể cứ tính như vậy. Tần Tố Tố lớn tiếng hướng về Trương Hiểu Lam nói ra, Lam Lam, ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại đem Bạch Hà gọi đến, chúng ta mấy cái được thật tốt hợp kế một cái. Giờ phút này Tần Tố Tố bỗng nhiên biến nhiệt tâm lên, nàng bắt đầu trở nên lôi lệ phong hành. Trương Hiểu Lam đội vàng lên tinh thần, đáp ứng xuống, tốt, ta lập tức đánh. Hơi có một tiếng ngưng trọng bầu không khí bên trong, Trương Hiểu Lam bắt đầu gọi điện thoại gọi người, uy, Hà tỷ sao, để Tiểu Kiều ở nhà xem trọng hải tử. Ta cho ngươi phát cái địa chỉ, ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Đạt được Bạch Hà khẳng định trả lời chắc chắn, Trương Hiểu Lam buông điện thoại xuống, lại cùng Tần Tố Tố hàn huyên lên. Qua đại khái một tiếng, leng keng, chuông cửa vang lên. Tần Tố Tố đi qua mở cửa ra, cùng đội vàng đuổi tới Bạch Hà lên tiếng chào, "Này, ngươi tốt, ngươi chính là Hà tỷ à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Bạch Hà nhìn một chút nét mặt tươi cười như hoa Tần Tố Tố, đội vàng khách sáo lên, "Tần tổng ngươi tốt, ta cũng kính đã lâu ngươi đại danh, gọi ta Bạch Hà là được rồi." Tần Tố Tố lại vừa cười vừa nói, "Đi." Các nữ nhân nóng hàn huyên lên, Lý Phi ở một bên lặng lẽ nhìn. Nói lên đến Tần Tố Tố cùng Bạch Hà mặc dù đều biết đối phương, nhưng vẫn là vốn không quen biết. Lần đầu gặp mặt Tần Tố Tố cùng Bạch Hà, nhìn lên ở chung rất hòa hợp, thế là tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách nữ nhân, từ hai cái biến thành ba cái. Tại Tần Tố Tố chú ý xuống, Bạch Hà lại bổ sung một chút chi tiết. Sự tình là như thế này, cả kiện sự tình cuối cùng nổi lên mặt nước. Tần Tố Tố nắm chặt điện thoại tại trong phòng chuyển vài vòng, liền giận tím mặt nói, đây cũng quá khi dễ người đi, các ngươi không nên gốc, ta đến xử lý a. Trương Hiểu Lam cùng Bạch Hà ở một bên chờ mong nhìn, Tần Tố Tố bắt đầu gọi điện thoại làm việc, đầu tiên là một trận điện thoại đánh về đảo thành, bắt đầu liên hệ mình cứu cứu. Lý Phi biết nàng cứu cứu một đoạn thời gian trước, không hàng đến Lâm Hải khoa kỹ làm tới CEO. Đồng thời, nàng cứu cứu còn tại đảo thành trong thương hội làm tới phó hội trưởng, đại khái là làm mấy tháng trước sự tình. Tần Tố Tố trước cùng cứu cứu trao đổi vài câu, tìm được phương pháp sau đó, lại rất mau đưa điện thoại gọi cho Bình Đài. Điện thoại đã thông. Tần Tố Tố lập tức phách lối nói ra, "Uy, ta là Đại Phong chứng khoán Tần Tố Tố, ta hiện tại có chuyện muốn theo các ngươi cầu thông một chút."
"Đúng,
ân, biết rồi." Giam ba câu bên trong kết thúc cầu thông. Tần Tố Tố buông điện thoại xuống, hướng về Trương Hiểu Lam cùng Bạch Hà vừa cười vừa nói, "Bao lớn chút chuyện nhà, không cần hoảng, rất nhanh liền có kết quả." Đống nhiên giữa, Phong hồi lộ chuyện. Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Lý Phi liền dạng này đứng ở một bên lặng lẽ nhìn, đống nhiên xuất hiện ở kinh thành Tần Tố Tố bắt đầu bày ra bản thân năng lực, nàng bắt đầu đại sát tứ phương. Nàng cùng Trương Hiểu Lam, Bạch Hà ở chung càng ngày càng hòa hợp. Đây để Lý Phi nghĩ đến một cái rất cổ lão từ nhi. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Mà Niết Bàn sau khi trọng sinh, hoàn thành tiến hóa Tần Tố Tố, bắt đầu để Lý Phi cảm thấy có một ít lạ lẫm, thậm chí còn có một chút đáng sợ. Giờ phút này nàng cười tươi như hoa, cùng Trương Hiểu Lam, Bạch Hà chuyện trò vui vẻ. Cái này lại để Lý Phi nghĩ đến một cái từ nhi. Như gió xuân ấm áp, lão tổ tông phát minh như bài thành ngữ, từng cái đều đối với lên. Mà Lý Phi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại mình trong đời sẽ có một ngày như thế này, chỉ có thể cảm khái một tiếng thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. Thời gian từng phút từng giây đi qua, ba nữ nhân một mực cho tới đêm kia. Cuối cùng, Tần Tố Tố nhận được Bình Đài phản hồi, đối với điện thoại nói vài câu, "Uy, tốt, tạ ơn." Nói cho hết lời, Tần Tố Tố cúp điện thoại, lại hướng về mình khuê mật kiêm tình địch, lộ ra nhẹ nhõm nụ cười, "Tốt, phòng trực tiếp giải phong." Nàng nói lời này thời điểm, khẩu khí là hơi hợt, tựa như là làm một kiện rất không có ý nghĩa sự tình, cũng không có hướng về Lý Phi tranh công. Trương Hiểu Lam cùng Bạch Hà đối với nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời nói ra, "Tạ ơn. Còn phải là Tố Tố a." Không nghĩ đến Tần Tố Tố vừa ra tay, vấn đề đã vậy còn quá dễ dàng liền giải quyết, cái này tất cả người đều dùng không đến xám xịt chạy về Lâm Hải. Thế là, rất nhanh, Trương Hiểu Lam cùng Bạch Hà cũng dễ dàng lên, thương lượng đi một lần nữa đăng ký một công ty, còn phải nhanh đưa giải tán đám nhân viên tìm trở về. Các nàng bắt đầu bận rộn lên, vội vàng cho đám nhân viên gọi điện thoại. Tần Tố Tố tắt hướng về Lý Phi đi tới, nàng rất đi mau đến Lý Phi trước mặt. Hai người lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Tần Tố Tố mím môi cười khẽ lên, mang theo lấy mấy phần oán trách nói ra, "Ngươi bây giờ là ngay cả đánh điện thoại thời gian cũng không có sao? Ngươi tốt xấu là công ty phó tổng giám đốc, cũng là đồng sự, mặc dù chỉ là cái trên danh nghĩa, có thể công ty bên trong sự tình ngươi bao nhiêu cũng phải quản một chút nha." Lý Phi hướng về nàng cười cười, sau đó đưa ra ngón tay cái, sau đó xu định nói, "Là ta không đúng." "Ngươi nhưu." Nhìn thấy Lý Phi thấp đầu, Tần Tố Tố liền đắc ý yêu kiểu cười lên. Kế tiếp là tất cả đều vui vẻ. Thời gian đã rất muộn, trời vừa rạng sáng. Tần Tố Tố tựa như là nơi này chủ nhân, mở ra chân đi vào phòng ngủ, cầm lấy trên tủ đầu giường nội tuyến điện thoại gọi cho khách sạn Quầy Lễ Tân. "Uy, Quầy Lễ Tân sao? Làm ăn chút gì đến?" Đại tổng giám đốc một tiếng phân phó, Quầy Lễ Tân vội vàng an bài xong đầu bếp làm lên bữa ăn khuya. Không gian nửa giờ, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi đến, đem đắt đỏ bữa ăn khuya bày tại trên mặt bàn. Đồ ăn hương khí quanh quẩn tại trong núi. Mấy người ngồi tại trước bàn ăn, bắt đầu cười cười nói nói lên, không nhanh không chậm lấp đầy bụng. Lúc này Tần Tố Tố lại vui vẻ nói ra, "Hiểu Lam, Hà tỷ, đều đã trễ thế như vậy các ngươi cũng đừng trở về, chúng ta đi trong phòng chuyện văn đi." Trương Hiểu Lam cùng Bạch Hà vội vàng đáp ứng xuống, "Tốt." Thế là ba nữ nhân thân mật đi vào rộng rãi phòng ngủ, còn từ bên trong đem cửa phòng đóng lại, đem Lý Phi một người lưu tại bên ngoài. Không bao lâu, từ trong phòng ngủ truyền đến các nữ nhân tiếng cười khẽ. Nhìn qua các nàng trò chuyện rất này, bị các nữ nhân vắng vẻ Lý Phi nhìn trống rông gian phòng, hơi có chút cứng đờ trên mặt, cuối cùng lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười. Ba nữ nhân lại tiến tới cùng một chỗ, lại biến thành một vở kịch. Chương 413, Huyền học, nước khoáng chương 413, Huyền học, nước khoáng. Thời gian trong lúc vô tình vượt qua, đã là lúc rạng sáng, từ trong phòng ngủ truyền đến âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bình tĩnh lại. Ba nữ nhân cuối cùng trò chuyện mệt mỏi, ngủ. Lý Phi cũng đi vào tiểu phòng, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi, nhưng như cũ tỉnh càng ngủ. Thế là Lý Phi dứt khoát cầm lên thẻ phòng, từ trong phòng đi ra, tiến vào thang máy. Lý Phi đi vào khách sạn tầng cao nhất Hoa Viên nhà hàng. Mặc sơ mi trắng nhân viên phục vụ ứng tới, hướng về Lý Phi đưa tới một cái nghề nghiệp hóa nụ cười, "Xin hỏi tiên sinh mấy vị?" Lý Phi hướng về nhân viên phục vụ cười cười, "Ta một người tùy tiện ngồi một chút." Nhân viên phục vụ lý giải nhẹ gật đầu, mang theo Lý Phi đi vào trong góc một cái vị trí. Lý Phi thuận miệng điểm một ly nước trái cây, một chút hoa quả khô, sau đó thưởng thức lên phong cảnh. Buổi sáng giờ trung tâm thành phố rất đẹp, rất là trắng lệ. Đâu đâu cũng có đèn đuốc sáng trưng. Từng tòa tỏa ra ánh sáng lung linh nhà chọc trời bên trên, tràn đầy LED đèn, đang tại biểu diễn ánh đèn tú. Hoa viên trong nhà ăn người không nhiều, lại không phú thì quý. Đây dị dạng vườn hoa, để Lý Phi cảm tưởng rất nhiều. Uống vào nước trái cây, hướng xung quanh lướt qua, xung quanh chỉ có mấy bàn khách nhân, mười mấy Âu phục dày da tinh anh tập hợp một chỗ, nhỏ giọng nói thầm lấy cái gì. Nồng đậm thương vụ bầu không khí bên trong, chợt nhìn rất là cao cấp, là không biết bao nhiêu người mộng tưởng sân khấu. Mặc dù những khách nhân che giấu rất tốt, có thể Lý Phi nhưng từ bọn hắn trên mặt, rất dễ dàng thấy được lo nghĩ, còn có trên người bọn họ vây quanh đủ loại phiền phức. Đây lo nghĩ làm sao cũng vô pháp che giấu. Thủy chiêu xuống, Lý Phi một bên thưởng thức ánh đèn tú, một bên ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, nếu như từ 20 năm trước internet thời đại mở ra bắt đầu tính lên, đây một nhóm lớn tại internet thời đại bên trong đại đến vàng mọi người, bắt đầu vì chính mình làm qua sự tình trả nợ. Phá sản, chạy trốn, đạp máy may. Mắt thấy hắn lên cao ốc, mắt thấy lầu sập. Mà Lý Phi trong lòng minh bạch, tại thủy triều rút đi trên bờ biển, có thể bình an rơi xuống đất người sẽ không quá nhiều. Bên hai truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Sát với bàn, một vị mặc trang phục bình thường hói đầu lão bản, còn có một người mặc thời thượng mỹ nữ, đang tại nghe một vị đại sư giảng vật thế. Lý Phi dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua, sau đó liền có chút kinh ngạc. Mỹ nữ này hình dạng nhìn qua mười phần nhìn quen mắt, giống như là cái nào đó đã từng đỏ qua hai ba tuyến minh tinh. Gọi là cái gì nhỉ? Lý Phi thực sự không nhớ ra được nàng danh tự, chỉ là nhớ kỹ nàng đã từng đỏ qua. Chỉ bất quá mỹ nữ này đã không trẻ, đại khái chừng 40 tuổi bộ dáng, thế nhưng là ăn mặc vẫn như cũ thời thượng, thậm chí còn có chút minh tinh mèo khen mèo dài đôi. Luồng không khí lạnh kết thúc, thời tiết đã hơi nóng. Mỹ nữ mặc ché nổ trang phục, lão bảng trước mặt trên mặt bàn bày biện niên đại rượu đỏ. Mà ở trong đó người khinh thường tại đàm luận thức ăn ngoài đại chiến tựa hồ đó là chỉ có tài xế xe taxi cùng dân chúng mới có thể đàm luận chủ đề. Nhưng lại tại trong lúc lơ đãng, Lý Phi nghe được sát vách bàn vị đại sư kia đem âm thanh ép rất thấp, rất thần bí hỏi, bao nhiêu năm một vận? Lão bản cùng mỹ nữ lắc đầu, hẳn là không rõ lắm. Đại sư liền lại lời thề son sắt nói ra, Châu Dịch có nói, tam nguyên cửu vận, 20 năm làm một vận, lại phân làm thượng nguyên, trung nguyên, bên dưới nguyên. Bây giờ chính là chín tím ly hòa vận. Một nhóm người muốn xoay người, một nhóm người phải ngã nấm mốc. Đại sư giảng thần thần bí bí, lão bản cùng lôi thời mỹ nữ minh tinh nghe rất nhập thần, nhìn qua tin tưởng không nghi ngờ, đã vào kết thúc. Lý Phi lại nhíu mày, đem ánh mắt rời đi. Dịch kinh, huyền học, vận thế. Lý Phi không có ý định quản người khác nhàn sự, làm bộ cái gì cũng không có nghe được. Cứ việc vị này đại sư liền Châu Dịch cùng Dễ Học đều không phân rõ. Châu Dịch không phải dùng để tính mệnh, mà là lịch sử loài người bên trên sớm nhất một bộ triết học chữ tác, luận thuật là sửa tỉnh, là chính, trị quốc đạo lý. Châu Dịch là tiên tần tư tưởng nho ra. Xem bói Dễ Học, nhưng thật ra là Tây Hán một cái gọi kinh phòng người làm ra đến. Đây hoàn toàn hai việc khác nhau. 10 phút đồng hồ đi qua. Gamer đại sư còn tại lời thề son sắt kể, mà đầu chọc lao bản cùng lôi thời nữ minh tinh vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, để Lý Phi cũng rốt cuộc nghe không nổi nữa. Tính tiền, đứng dậy, rời đi. Đi vào thang máy Lý Phi, cuối cùng nhịn không được lắc đầu bật cười, ha ha, ha ha ha. Thật sự là hoang đường. Lý Phi cảm khái một phen thế giới này hoang đường, lại dùng thẻ phòng nhẹ nhàng mở ra cửa, trở lại tiểu phòng xếp đội vàng tắm rửa một cái. Cơn buồn ngủ cuối cùng đánh tới. Lý Phi tại 3 giờ sáng khách sạn bên trong ngủ thật say, mà ngoài cửa sổ thế giới nhìn qua tĩnh mịch mà an lành. Ngày thứ hai, buổi sáng, Tây ngoại ô khi văn phòng đại môn mở ra thì mới vừa vặn giải tán nhân viên nhao nhao chạy đến đi làm, đám nhân viên nhìn qua lòng dạ nhi rất cao. Đủ loại đã lắp tốt dương thiết bị, lại bị lắp ráp lên. Một đoàn bận rộn bên trong, duy nhất người rảnh rỗi Lý Phi bồi tiếp Tần Tố Tố, ở công ty bên trong chuyển một vòng. Đi vào phòng trực tiếp, Tần Tố Tố vừa cười vừa nói, như vậy lại, nhìn lên rất vừa vặn đi nha. Lý Phi vội vàng nói, chúng ta loại này quyển vợ nhỏ suy nghĩ, đương nhiên sẽ không đặt ở Tần tổng trong mắt. Vừa vặn bốn bề vắng lặng, Tần Tố Tố đi tới gần một chút, cả giận, ngươi còn như vậy đối với ta âm dương quái khí, có tin ta hay không đánh ngươi? Lý Phi vừa cười vừa nói, tin. Tần Tố Tố rất nhanh quay về giận làm vui, vừa liếc liếc nhìn, mới đi theo Lý Phi sau lưng rời đi phòng trực tiếp, đi vào sát vách phòng khách. Phòng khách cửa mở rộng ra, Lý Phi cười hỏi, chà, vẫn là cà phê. Tần Tố Tố cũng cười nói ra, đừng phiền phức, ta uống nước suối là được. Lý Phi liền từ trên mặt bàn cầm lên một bình nước khoáng đưa tới. Tần Tố Tố nhưng không có tiếp. Lý Phi nhìn trên mặt nàng thần thái, có chút lấy lại tinh thần, tiện tay đem bình nước khoáng cái nắp vặn ra, lại một lần nữa đưa tới. Lần này Tần Tố Tố cuối cùng tiếp. Không hiểu khó chịu bên trong. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Trương Hiểu Lam cùng Bạch Hà đi đến. Tần Tố Tố bất động thanh sắc uống một hớp nước, sau đó nghiêm túc hỏi, gây phiền phức cho các ngươi mấy tiểu tử kia là lai lịch gì, làm rõ sao? Bạch Hà cùng Trương Hiểu Lam lắc đầu. Tần Tố Tố liền phát ra hừ lạnh một tiếng, cũng không thể cứ tính như vậy nha. Nói cho hết lời, Tần Tố Tố lại cầm lấy mình điện thoại bấm lên. Lần này nàng trực tiếp đem điện thoại đánh tới đảo thành thương hội chú kinh thành phân hội. Bên ngoài vang lên di chuyển cái ghế âm thanh, còn có tiếng bước chân. Tại âm ý khắp trốn bên trong, Tần Tố Tố lại trở nên cường thế lên, ba khi nói ra, uy, Nô Thúc, ngươi gần đây vẫn tốt chứ? Ta là Tố Tố. Ta ở kinh thành đây. Ha ha. Vài tiếng cười khẽ qua đi, Tần Tố Tố lại bắt đầu sôi động hẹn ăn cơm cục, giao động người. Mà Lý Phi biết, mình lại bị nàng mang vào một cái mới vòng tròn. Thương hội bữa tiệc rất nhanh đã hẹn. Tần Tố Tố buông điện thoại xuống, hướng về Lý Phi mấy người nói ra, tốt, chuyện này ta đến xử lý a. Ta ngược lại muốn xem là lộ nào thần tiên, có phải là thật hay không lớn ba con mắt. Nói lời này thời điểm, Lý Phi lờ mờ bên trong thấy được kiếp trước nàng. Chương 414, trùng hợp, giả bộ hồ đồ. Chương 414, trùng hợp, giả bộ hồ đồ. Tần Tố Tố lại tại phòng khách bên trong ngồi một hồi, sau đó cúi đầu nhìn một chút thời gian. Tốt. Lúc nói chuyện, Tần Tố Tố đứng lên đến, hướng về Lý Phi mấy người vừa cười vừa nói, ta phải làm chính sự mà đi, chúng ta điện thoại liên lạc a. Lý Phi mấy người cũng đứng lên đến, vui vẻ nói ra, đi, ngươi bận rộn ngươi đi a. Mấy người đem Tần Tố Tố đưa đến ngoài cửa. Trương Hiểu Lam vội vàng nói, Lý Phi, người lái xe đưa tới Tố Tố a. Lý Phi lên tiếng, tốt. Tại Bạch Hà cùng Trương Hiểu Lam nhìn chăm chú dưới, Lý Phi bước nhanh đi hướng mình kinh bài A8, lấy ra chìa khóa xe mở cửa xe ra. Đợi đến Tần Tố Tố ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, A8 liền chậm rãi rời đi công ty. Lên đường. Lý Phi thuận miệng hỏi, đi nơi nào? Tần Tố Tố nói một cái địa chỉ. Lý Phi đánh một thanh phương hướng, tại phía trước ngã tư đường rẽ phải. Hơn 9 giờ sáng trên đường, xe không coi là nhiều, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, tựa hồ tại vô thanh vô tức giữa, nơi này nguyên bản 10 phần chen chúc con đường bắt đầu trở nên thông thuận. Cùng hai bên đường phố liên miên đóng cửa cửa hàng hô ứng lẫn nhau. A8 tại hạ một cái giao lộ gặp phải đèn đỏ. Xe ngừng lại, chờ đợi đèn xanh sáng lên. Lý Phi nhìn một chút bên đường. Ven đường có một nhà đã sớm đóng cửa cỡ lớn cửa hàng trên biển hiệu viết đồ cổ tranh chữ vài cái chữ to, trên cửa chính dán mấy cái khác chữ lớn. Cắt cửa hàng chuyển nhượng. Cửa hàng trước cửa có mấy người, đang chuyện trò cái gì? Một cái nhìn qua rất như là môi giới nam nhân trẻ tuổi, đang tại hướng về một cái vác lấy nhãn hiệu túi trung niên phụ nữ giải thích cái gì. Môi giới miệng lưỡi lưu loát, trung niên phụ nữ nhìn qua bất động thanh sắc, từ người mua trên nét mặt đến xem, cuộc làm ăn này nhất định là nói không thành. Cửa hàng này sát bách là một nhà tiệm vàng bên trong kín người hết chỗ, tên kỳ thực một ngày thu đấu vàng. Tươi sáng so sánh bên trong, Lý Phi liền dạng này hờ hững nhìn chăm chú lên nhân gian ấm lạnh. Số lượng xe chạy, khởi sắc độ. Loại sự tình này kỳ thực chí ít hơi lưu tâm quan sát một chút, liền có thể rất dễ dàng phát giác được một chút manh mối, liền có thể tại kinh tế đỉnh trệ tiến đến trước đó rời sân. Đạo lý này cũng không phải không ai hiểu, có biết dễ làm khó, luôn là có nhân tâm lưu may mắn, sau đó từng bước một đem mình thật sâu bảo hộ. Dù sao trên cái thế giới này, 80 người nhận biết không cao. Nói lại không nghe, nghe lại không làm lại biết làm sai, sai lại không nhận, nhận lại không thay đổi, sửa lại không phục. Cái đầu vĩnh viễn cũng không hiểu đến chuyển biến, lấy vô tri cùng ngây thơ làm linh, thậm chí liền cơ bản nhất đảo ngược suy nghĩ cũng làm không được. Hết lần này tới lần khác những ngày người, lại mỗi ngày đều đang làm lấy mộng phát tài, thế là đạp một hố lại một hố tiếp một hố. Thế nhưng là ở cái thế giới này, còn thừa lại 20 người thông minh. Những này người chuyên môn cùng kia 80 người ngu phản lấy làm. Bọn hắn tại đại sư này trong miệng ly hỏa cửu vật bên trong, lặng lẽ túi người, đem ưu chất nhất tài sản dùng cải trang giá ra mua. Đại sư có một câu nói rất đúng, tại đây mùa đông cùng mùa xuân giao thế mùa bên trong, một nhóm người phải xui xẻo, mà đổi thành một nhóm người muốn quật khởi. Cho nên người không có lo xa, tất có gần lo. 28 định luật hàm lượng vàng còn tại đề cao. Mà kỳ thực, cái gọi là 28 định luật cùng phản giả đạo chi động nói là cùng một sự kiện, hạch tâm đó là cùng đại đa số người phản lấy làm. Đây không phải huyền học, đây là khoa học. Đạo lý đã là như thế đơn giản. Khi mọi người hiểu được, cũng làm đến, như vậy nhân sinh liền sẽ dần dần thông thuận lên, sau đó rất nhanh liền sẽ đi lên một đầu tiền đồ tươi sáng. Phía trước đèn xanh sáng lên. A8 lần nữa lên đường. Chỗ ngồi phía sau, chuyển đến Tần Tố Tố hờn dỗi âm thanh, "Uy, ngươi không có ý định nói chút gì, là muốn một mực giả câm?" Lý Phi từ sau xem trong kính nhìn một chút nàng, lên tiếng, "Ân." Tần Tố Tố chân mày lá liêu dựng thẳng lên, phát ra hừ lạnh một tiếng, "Ha ha." Lý Phi hướng về phía nàng cười cười, sau đó có chút hiếu kỳ hỏi, "Xính Đình làm sao không có đi theo ngươi đến?" Tần Tố Tố lập tức tức giận nói ra, "Nàng bệ bội nhiều việc, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi một dạng à, suốt ngày chơi bời lêu lổng." Lý Phi thanh minh cho bản thân lên, "Ta lúc nào chơi bời lêu lổng, ta làm trợ nông trực tiếp cũng là chuyện đứng đắn." Tần Tố Tố cười lên, "Ha ha." Tiếp lấy Lý Phi lại hỏi, "Phi Phi đâu, làm sao cũng không có đi theo ngươi đến?" Tần Tố Tố liếc mắt, không muốn phản ứng Lý Phi. Một lát sau, Tần Tố Tố mới lên tiếng, "Phi Phi cũng tới, ta để nàng làm khác đi." Lý Phi lên tiếng, "Ân." Chuyến này hành trình không tính xa, cũng không tính gần, thế là Lý Phi như thường ngày đồng dạng mở ra radio, nghe lên tin tức. Đám đầu tiên hình người người máy kỹ thuật yêu cầu hệ liệt tiêu chuẩn lấy được phê thành lập. Toàn cầu lớn nhất ô tô lăn trang thuyền, bờ y giờ thẩm quyến hảo tại Dương Châu giao phó khải hàng, lái về phía bờ Giang Diệu. Nên thuyền trưởng 219m, rộng 37.7m, có thể chở 9.200 chiếc xe hơi. Phát thanh viên rõ ràng âm thanh rất bình thản, cũng rất máy móc. Lý Phi đống nhiên nói ra, Kinh Chu đã qua Vạn Trọng Sơn. Tần Tố Tố hơi kinh ngạc, lên tiếng, "Ân." Lý Phi nghiêm túc lên tiếng, "Ta nói, một cái thời đại kết thúc, một cái khác thời đại sắp mở ra." Tần Tố Tố nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Đừng nghe tin tức, tìm một ca khúc nghe đi." Lý Phi nhẹ gật đầu, mở ra âm hưởng. Trong xe vang lên to rõ tiếng ca. "Ta cùng ta tổ quốc, một khắc cũng không thể tách rời. Vô luận ta đi tới chỗ nào, đều chảy ra một bài hát ca tụ. Ta ca hát mỗi một tòa núi cao, ta ca hát mỗi một con sông." Ngựa xe như nước bên trong. Phía trước con đường bắt đầu chen chúc. A8 quy quy củ củ đi theo xe, hướng về đông thành phương hướng đi chậm rãi. 2 giờ sau, trung tâm khu buôn bán. Xe dừng hẳn. Tần Tố Tố một bên gọi điện thoại, một bên hướng về Lý Phi nói ra, "Ta trước vội vàng, ngươi trên đường lái xe cẩn thận một chút nha." Lý Phi hướng về nàng dựng lên cái ok. Nhìn nàng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đi vào một tòa cao vút trong mây nhà chọc trời, Lý Phi đường cũ trở về Tây Ngoại ô buổi chiều. Trực tiếp công ty. Lý Phi dừng xe xong, đang muốn đi vào công ty thời điểm, vừa vặn gặp phải Bạch Hà. Bạch Hà bỗng nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến, Lý Phi ngầm hiểu, đi theo nàng đi vào bãi đỗ xe. Bạch Hà tại ít người địa phương dừng bước. Lý Phi vội vàng hỏi nói, "Làm sao vậy, tỷ?" Lúc này bốn bề vắng lặng. Bạch Hà bu lại, nhỏ giọng nói ra, "Ta thế nào cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc đâu, ngươi nói công ty chúng ta vừa xảy ra chuyện, trùng hợp nàng liền sôi động chạy tới. Đây có phải hay không là cũng thật trùng hợp?" Lão giang hồ Bạch Hà trung quy là nhìn ra một chút đầu mối. Trên đời này lấy ở đâu trùng hợp nhiều như vậy? Đối mặt Bạch Hà nghi vấn, Lý Phi đầu tiên là trầm mặc, sau đó vừa cười vừa nói, "Tỷ, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, ngươi làm sao bắt đầu nghi thần nghi quỷ đây?" Dừng một chút, Lý Phi lại tận khả năng bình tĩnh vừa cười vừa nói, "Ta hiểu rất rõ nàng, nàng đối với ngươi cùng Hiểu Lam, Tiêu Kiều không có cái gì ý đồ xấu. Bạch Hà nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó cũng cười lên, nói cũng thế, ngươi nhất định so ta hiểu rõ hơn nàng. Lý Phi bắt đầu giả bộ hồ đồ. Bạch Hà cũng liền thức thời lựa chọn giả câm vờ điếc, cùng Lý Phi hai người rời đi bãi đỗ xe, cười cười nói đi vào công ty. Chương 415, phong hồi lộ chuyển sau đó chương 415, phong hồi lộ chuyển sau đó buổi chiều. Phong hồi lộ chuyển sau đó, công ty cao ốc bên trong một lần nữa náo nhiệt lên. Bạch Hà cùng Trương Hiểu Lam, Lý Kiều thương lượng một hồi, quyết định chọn cái thời gian một lần nữa phát sóng, còn có thể thuận tiện lẫn lộn một cái nhiệt độ. Bận rộn một ngày qua đi, lúc chạm vào tối, Lý Phi nhận được Tần Tố Tố điện thoại. Tần Tố Tố rất vui vẻ nói ra, "Uy, ta rút xong, đến đón ta đi." Lý Phi đáp ứng, "Tốt." Cùng Trương Hiểu Lam lên tiếng chào, Lý Phi lại lái xe rời đi công ty, lại một lần nữa từ Tây Ngoại Ô chạy tới Đông Thành, bận rộn tại buôn ba trên đường. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Lý Phi ở trung tâm khu buôn bán bên đường, nhận được Tần Tố Tố cùng Triệu Phỉ Phỉ. Xe dừng hẳn, cửa sổ xe mở ra, Lý Phi hướng về các nàng phất phất tay, hai cái đồng dạng cao gầy hiểu điệu nữ tử liền bước nhanh hướng về tự mình đi đến. Hai nữ tử lên xe, cửa xe đóng lại. Triệu Phỉ Phỉ vui vẻ lên tiếng chào, "Phi ca." Lý Phi cũng hướng về nàng cười lên, "Ân, thật lâu không thấy." Lúc này Tần Tố Tố thúc giục nói, "Lái xe, đi, ta hẹn người ăn cơm." Tần Tố Tố cấp ra bữa tiệc địa điểm, ngay tại mấy con phố bên ngoài cấp cao thương ca A8 nên đón Triệu Tả lần nữa lên đường. Buổi tối, thương ca bên trong cấp cao phòng riêng. Khi nhân viên phục vụ mở cửa ra thời điểm, Lý Phi cùng Tần Tố Tố, Triệu Phỉ Phỉ đi vào phòng riêng, lập tức liền thấy được trong phòng ngồi mấy người. Một cái tóc vàng hình xăm người trẻ tuổi, còn có mấy cái Âu phục dày da trung niên nhân. Lý Phi dừng bước. Trong đó một người trung niên vội vàng đứng lên đến, bắt đầu cười làm lành, "Ôi, Tần tổng, có thể tính đem ngài cho chờ được." Nói cho hết lời, trung niên nhân liền hung hăng một cước hướng về tóc vàng đạp tới, sau đó hùng hùng hổ hổ lên, "Không có mắt đồ vật, quỳ xuống cho ta." Một cước này đạp đủ hung ác, tóc vàng bị đạp một cái lảo đảo, chân mềm nhũn, vẫn thật là quỳ xuống, lúc trước phách lôi không thấy bóng dáng. Trong phòng mấy người khác, vội vàng quên lên, "Lão hoàng, ngươi ra tay quá nặng đi." "Lão hoàng, đủ." Hắn vẫn là cái hài tử. Tại mấy cái hảo hữu quyên bảo, Âu phục dày da trung niên nhân lại hướng về Tần Tố Tố cười làm lành, "Tần tổng, ngài nhìn." Một trận kém chất lượng mà cũng cầu huyết kịch, sống sờ sờ tại trước mặt diễn ra. Tần Tố Tố trên mặt lộ ra nửa thật nửa giả nụ cười, điều khẳng lên, "Ngươi đều tự mình động thủ, ta còn có thể thế nào a?" Tiếp lấy, Tần Tố Tố lại hướng về Lý Phi nói ra, "Thân ái, ngươi xem đó mà làm thôi." Đây thân mật xưng hô nói rõ tất cả. Trung niên nhân con mắt đi lòng vòng, lập tức lại hướng về Lý Phi định nói, "Ôi, ngài nhất định chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý tổng a." "Nghe nói qua, nghe nói qua." Sau đó trung niên nhân không nói lời gì, vừa hung ác một cước đá vào bất tranh khí trên người con trai, lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. "Phế bật, thùng cơm, suốt ngày tại bên ngoài cho ta gây chuyện nhi. Ngươi có biết hay không Lý tổng là ai? Muốn chết ra ngươi." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tại trung niên nhân chửi mắng bên trong, Lý Phi chịu đựng trong lòng chán ghét, tận khả năng hòa ái nói ra, "Được rồi." Trung niên nhân chờ đó là câu nói này, vừa hung ác đạp mấy cước, mới hướng về tóc vàng phát ra một tiếng gầm nhẹ, "Mau mau cút." Tóc vàng vội vàng bò lên, khập khiễng từ trong phòng đi ra ngoài. Cửa mở ra, liền đóng lại. Bầu không khí dễ dàng một chút, Âu phục dày da trung niên nhân, trên mặt nụ cười càng thêm ân cần, "Nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ, đưa rượu lên a." "Tần tổng, Lý tổng mau mời ngồi a." "Các vị đều nhanh mời ngồi đi." "Rượu ngon, thức ăn ngon, mấy vị cứ việc gọi, buổi tối hôm nay ta tính tiền." Một phen hư tình giả ý hàn huyên qua đi, Lý Phi cùng Tần Tố Tố sóng vai ngồi cùng nhau. Nhân viên phục vụ đi vào bảo. Trung niên nhân rất hào sảng điểm mấy bình giá trị đắt đỏ rượu tây, lại tự giới thiệu mình lên, "Tệ nhân họ Hoàng, Hoàng Khải, làm điểm xuất nhập cảng quyền vợ nhỏ sinh ý." Đương nhiên cùng Tần tổng, Lý tổng đương nhiên là không so được. Người này khẩu tài rất tốt, hung hăng hướng về Lý Phi hai người chịu nhận lỗi, ý đồ đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hắn địa vị cũng cùng Lý Phi trong dự liệu không kém bao nhiêu, say rượu trà, ủy khuất mụ, phản nghịch nhi tử. Cũng không biết có hay không một cái hiểu chuyện nữa nhi. Đắt đỏ rượu tây đã bưng lên. Mở bình. Hoàng lão bản cho mấy người rót thêm rượu, sau đó bưng chén rượu lên liền uống một hơi cạn sạch. "Ta uống trước rồi nói." Tần Tố Tố không có cho hắn mặt mũi, Lý Phi cũng không có bưng chén rượu lên. Thế nhưng là Hoàng lão bản tuyệt không xấu hổ, dùng ngượng cười âm thanh che giấu tất cả. "À, ha ha ha, ăn đồ vật, ăn đồ vật." Từ chuyện này đóng vai cao nhã nhà giàu mới nổi trên thân. Đây là hậu tác phong, để Lý Phi liên tưởng đến Lưu Tử Cường, lại nghĩ tới Tân Hải tập đoàn năm đó hai cố Đông Triệu Đức Hải, cũng nhìn thấy thời đại biến thiên. Đây chính là một đầu thời đại lưới lớn bên trong, chui ra ngoài cá lọt lưới, mà Lý Phi sớm đã thấy được hắn tương lai kết quả. Kết quả kia chú định sẽ không quá tốt, bởi vì bất luận hợp kỷ trưởng lại thế nào giống một con sói, có lẽ có thể hỗn tại trong bầy sói trộn lẫn phần cơm ăn, có thể chung quy là một con chó. Khi đàn sói đồ ăn phong phú thời điểm, có lẽ sẽ cho phép con chó này tồn tại. Chỉ khi nào đàn sói gặp phải giá lạnh mùa đông, gặp phải đồ ăn thiếu, như vậy con chó này liền sẽ trở thành đồ ăn. Tại Lý Phi cùng Tần Tố Tố lãnh đạm qua loa bên trong, khéo léo Hoàng lão bản uống vài chén rượu, ăn vài miếng món ăn, liền đem nhân viên phục vụ gọi tiến đến trả tiền. Mấy chục vạn tiêu xài con mắt cũng không nháy mắt một cái. Sau đó, Hoàng lão bản đem mình trong chén rượu tây uống một hơi cạn sạch, sau đó rất chân chó nói ra, "Tần tổng, Lý tổng, vậy ta liền đi trước. Các ngươi chơi, các ngươi chơi." Nói cho hết lời, Hoàng lão bản lại hướng về ngồi ở trong góc Triệu Phỉ Phỉ, định nọt cười cười, mới cuốn quýt từ trong phòng rời đi. mấy người khác cũng tức thời đứng dậy cáo tử. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có Lý Phi, Tần Tố Tố, Triệu Phỉ Phỉ ba người. Lại sau đó, đang tại thao túng điện thoại Triệu Phỉ Phỉ cũng đội vàng đứng lên đến, nhỏ giọng nói ra, "Lão bản, Phi ca, ta đi dưới lầu chờ các ngươi." Tổ sau liền tiểu bí thư cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người thời điểm, nhạc nhẹ vây quanh bên trong, Tần Tố Tố cầm lấy trên mặt bàn còn lại nửa chén rượu tây, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lý Phi an tĩnh phút chốc, sau đó ôn nhu nói, "Ngươi uống ít một chút." Tần Tố Tố lại hờn dỗi lên, "Ngươi còn biết đau lòng ta nhà, hồn đạm." Lý Phi hướng về nàng đưa qua một cái vô tội nụ cười. Không hề nghi ngờ, đây là Tần Tố Tố nhọc lòng chế tạo ra cơ hội. Lúc này Tần Tố Tố lại oán trách nói ra, "Bồi ta uống một ly a." Lý Phi liền cầm lên trên mặt bàn chén rượu, uống xong một ngụm rượu tây, trở về chỗ một năm qua này mình hành trình. Dù sao cũng là Đại Phong chứng khoán đồng sự, hơn một năm nay đến Lý Phi cũng trở về qua Đào Thành, cũng trở về qua Lâm Hải, đại khái là mỗi tháng một lần tần suất. Có đôi khi sẽ cùng nàng và Tranh Nhi cùng một chỗ đợi 2-3 ngày, có đôi khi là một tuần. Thế nhưng là nhìn qua, Tần Tố Tố đối với đây hết thảy cũng không hài lòng. Chương 416, cuối cùng ghép hình chương 416, cuối cùng ghép hình lúc này sắc trời còn sớm, ngoài cửa thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, bày ra trên bản sơn chân hải vị cũng không có động đậy mấy ngụm. Thương ca trong phòng đống nhiên biến không. Tại trong xã hội lăn lộn cả một đời kia vài đầu lão hồ ly, đã sớm riêng phần mình rời đi, bọn hắn cũng đều nhìn ra một chút đầu mối. Học xong nhìn mặt mà nói chuyện Triệu Phỉ Phỉ, cũng hiểu chuyện rời đi, liền ngay cả rất có nhãn lực giá nhân viên phục vụ cũng sẽ không tới quấy rầy. Thế là tại Tần Tố Tố nhọc lòng chế tạo ra thế giới hai người bên trong, hai người một bên uống vào rượu tây, một bên nói chuyện phiếm lên. Hai chén rượu tây uống vào, chén choáng dâng lên. Tần Tố Tố bắt đầu tùy ý lên, cầm điện thoại lên gọi cho mình bí thư, "Phi Phi, ngươi đánh trước xe quay về khách sạn a. Một mình ngươi trên đường cẩn thận một chút nha." Tại Lý Phi nhìn chăm chú dưới, Tần Tố Tố thu xếp tốt mình bí thư, liền tiện tay đem điện thoại đặt tại trên mặt bàn, sau đó lấy ra hộp hóa trang bắt đầu đổ trang. Lý Phi mí mắt không khỏi nhảy một cái. Nơi này không phải khách sạn, là cao cấp thương ca, tự nhiên mang theo một loại nào đó không khí, để lão phu lão thê cũng có thể tìm tới một chút đã lâu lắm mạn. Mà Lý Phi rất rõ ràng nàng vì cái gì đem bữa tiệc chọn tại nơi này, còn quả thực là dắt lấy mình theo nàng uống rượu, tâm sự. Đây kỳ thực gọi là phục tùng tính kiểm tra. Nàng đang khảo nghiệm mình dễ dàng tha thứ độ. Cho nên Lý Phi biết, Tần Tố Tố lại bắt đầu cho mình bệnh một tâm lưới. Lý Phi nhìn đồng hồ tay một chút, đang muốn nói chuyện thời điểm. Tần Tố Tố cũng đồng thời nhìn một chút thời gian, sau đó vừa cười vừa nói, lúc này mới hơn 7 giờ đâu, ngươi cũng không nóng nảy trở về đi. Bồi ta ca hát a. Tần Tố Tố thái độ nhìn qua giống như là thương lượng, lại như thường ngày đồng dạng không cho cự tuyệt, nếu không, ta cho Hiểu Lam gọi điện thoại giải thích một chút. Lý Phi đành phải nói ra, này cũng không cần. Thế là Tần Tố Tố vừa lòng thỏa ý cười lên, sau đó phối hợp cầm lên khống chế âm hưởng điều khiển từ xa, mở ra ca đơn bắt đầu chọn lựa ca khúc. Nàng tuyển một bài rất kinh điển tiếng Anh lão ca, sau đó phối hợp hát lên. Đây đầu thế giới danh khúc độ khó rất cao, có tiếng khó hát, làn điệu càng là thiên hồi bắt chuyển. Có thể Tần Tố Tố dự định khiêu chiến một cái. Lý Phi cùng nàng nhận thức hai đời, còn là lần đầu tiên nghe nàng ca hát, không nghĩ đến nàng giọng hát vậy mà so Trương Hiểu Lam còn tốt. Thị giác, thính giác bên trên mãn nguyện trong cảm giác, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt hoa hồng hương khí, đây mãn nguyện Lý Phi không tự chủ được lại cầm chén rượu lên uống một ngụm. Mà trong lòng phòng tuyến, đang tại một chút xíu bị tan rã. Ý lưu ạ lời love you. Huệ đặc biệt Ni Học Sơn, bảo tiêu khúc chủ đề. Ta vĩnh viễn yêu ngươi. Một khúc hát xong, dư âm còn văng vẳng bên hai. Tần Tố Tố một cái tay cầm lấy mịt rổ phồn, một cái tay cầm ly rượu lên, uống một ngụm rượu tây. Nhìn đi ra, nàng đang chờ đợi Lý Phi khích lệ, thế là Lý Phi cho nàng muốn đáp án. Lý Phi cười đập mấy lần tay, sau đó thành khẩn tán dương lên, hát thật giỏi, cái này kêu là chuyên nghiệp. Em hay, quá em hay. Đạt được Lý Phi khen ngợi sau đó, Tần Tố Tố lập tức liền vừa lòng thỏa ý cười khẽ lên, đó là dĩ nhiên. Ta cao trung thời điểm tại California du học, chuyên môn cùng cấp cao nhất thanh nhạc lao sư luyện qua. Lý Phi nhẹ gật đầu, biết đây cũng là nàng tiếp nhận giáo dục bên trong một bộ phận. Đây mới thực là tố chất giáo dục. Bởi vì âm nhạc, mỹ thuật, đủ loại nghệ thuật hình thức đều có thể trợ giúp tiểu hài tử hoàn thành đại não phát dục, để tư duy trở nên càng thêm sinh động. Tại Lý Phi lấy lòng bên trong, Tần Tố Tố buông xuống mịt rổ phồn, lắc lắc tóc dài, sau đó đem cái eo rất lên, triển hiện mình mị lực. Nàng lại muốn từ Lý Phi trong miệng nghe được mình muốn nghe đáp án. Lý Phi liền vừa mềm vừa nói, "Tố Tố, ta chợt phát hiện, ngươi lưu tóc dài bộ dáng thật đúng là rất đẹp." Ngươi khí chất lập tức liền ôn nhu đi lên. Tần Tố Tố lại lấy được mình muốn nghe đáp án, liền tinh thần phấn chấn lên, "Có đúng không? Phi Phi cũng là nói như vậy." Nhẹ giọng thì thầm bên trong, hai người giữa bầu không khí hòa hợp lên, ngăn cách không cánh mà bay. Lúc này Tần Tố Tố lại có chút đói bụng. Nàng tiện tay đem mịp rổ phồn đưa cho Lý Phi, mình cầm lên dao đĩa, đem một khối lạnh rơi bỏ bít tết cắt thành khối nhỏ, sau đó ưu nhã ăn lên. Lý Phi lo lắng nói ra, "Đây bỏ bít tết đều lạnh, chớ ăn." Tần Tố Tố cười lên, "Không có chuyện. Ngươi hát nha." Sau đó Lý Phi cũng bắt đầu ở ca đơn bên trong chọn lựa lên. Ngón tay tại điều khiển từ xa ấn phím bên trên sẽ qua. Lý Phi tuyển một bài Tiểu Bạch Dương. Một gốc Tiểu Bạch Dương, sinh trưởng ở trạm gác bên cạnh, gốc dễ sâu, làm như trắng, người thủ vệ Bắc Cương. Lý Phi ca hát tuyệt không êm tai, ngoại trừ tình cảm không còn gì khác. Có thể Tần Tố Tố vẫn là cười mỉm nhìn, nghe. Mà ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần nồng hậu dày đặc, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, sương mù dày đặc bao phủ lại từng tòa nhà trọc trời. Đêm đã khuya, cấp cao nhất thương ca trong phòng nghỉ. Lý Phi ngồi dậy đến, từ trong phòng nghỉ đi vào ngoài cửa, đem cửa phòng nhẹ nhàng cài đóng sau đó, ngồi ở trên ghế salon vuốt vuốt mặt. Sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ, có thể ngoài cửa sổ sương mù dày đặc cũng không tan đi. Lý Phi vốn định về nhà, thế nhưng là trời không tốt, đành phải yên tĩnh ngồi một hồi, mở ra ngăn kéo lấy ra một bao hoa tử, cho mình đốt lên một cây. Thuốc lá mùi thơm ngát để Lý Phi dần dần thanh tỉnh lại. Trầm ngâm, suy tư, tâm cảnh lần nữa trở nên thông suốt. Đều biết nàng hai đời, Lý Phi vốn cho rằng đã hiểu rất rõ Tần Tố Tố. Kỳ thực không phải. Giờ khắc này, Lý Phi bỗng nhiên minh bạch cái gì, nguyên lai. Nàng trong lý tưởng hoàn mỹ nhân sinh là như thế này. Tần Tố Tố trong tưởng tượng hoàn mỹ nhân sinh, là triệt để khống chế đại phong chứng khoán, mang theo Tần gia một lần nữa trở lại đỉnh phong vị trí. Còn bao gồm bồi dưỡng một cái lý tưởng người thừa kế. Sau đó, còn muốn có một cái năng lực siêu cường, IQ, SQL song cao, nhận biết bất phàm, ổn trọng, lại sẽ dấu ngon dấu ngọt hống nàng vui vẻ nam nhân. Đương nhiên bộ dáng cũng không thể quá xấu, chí ít không thể để cho nàng cảm thấy chán ghét. Thế là vào lúc này, giờ phút này, đã trải qua trong đời chập trùng lên xuống sau đó, Lý Phi cuối cùng biến thành Tần Tố Tố trong suy nghĩ cái kia lý tưởng nhất, hoàn mỹ nhất trượng phu. Chính mình là Tần Tố Tố hoàn mỹ nhân sinh bên trong, cuối cùng một khối ghép hình. Tại đây nửa đêm bên trong, tùy ý mình suy nghĩ thủy triều lên xuống, đem tàn thuốc bóc cắt. Lý Phi phát hiện mình vậy mà lạ thường bình tĩnh. Tại đây hồng trần tu la chẳng trong tu hành, mình đã sớm học xong bình tĩnh, gặp phải bất kỳ hỏng bét sự tình đều sẽ không phát cáu, cũng sẽ không mệt mỏi. Mình nội tâm đã vô cùng cường đại. Thế nhưng là đây cường đại bên trong, nhưng lại có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần thương xót. Thời gian từng phút từng giây đi qua, trong phòng nghỉ truyền đến Tần Tố Tố yếu đuối âm thanh, "Thân ái, ta có chút khát." Đây tiếng kêu đem Lý Phi bừng tỉnh. Lý Phi đáp ứng, "Tốt, ta lấy cho ngươi nước." Đứng dậy, Lý Phi không có lấy nước khoáng, mà là đi đến máy đun nước bên cạnh tìm một cái chén giấy, sau đó rót một chén nước ấm. Ngày thứ hai, buổi chiều, Lý Phi cùng tươi cười rạng rỡ Tần Tố Tố, từ thương ca đi vào trong đi ra, tại nhân viên phục vụ tất cung tất kính nhìn chăm chú dưới, đi hướng kinh bài A8. Cửa xe mở ra, Tần Tố Tố ngồi vào tay lái phụ, đối với kính chiếu hậu sửa sang lại mái tóc, sau đó vừa cười vừa nói, "Thân ái, ngươi trước đưa ta đi khách sạn a." "Đúng, ngày mốt thương hội bên kia có cái nên tân yến hội, ngươi cũng cùng đi tham gia a." Lý Phi bản năng nhíu mày, kháng cự nói ra, "Ta đi làm cái gì đâu, ta lại không tham dự công ty quản lý." Tần Tố Tố lập tức đổi giọng, "Cũng đúng. Vậy được rồi, ngươi chờ đi." Chương 417, khó được hồ đồ chương 417, khó được hồ đồ. Lý Phi mới vừa vặn biểu hiện ra một tia không vui, Tần Tố Tố lập tức liền đổi giọng, nàng lại không miễn cưỡng Lý Phi, phối hợp buộc lại dây an toàn. "Có thể đi." Thế là A8 hướng về mấy con phố bên ngoài khách sạn mở đi ra. Tối hôm qua sương mù đã sớm tản, trên đường bắt đầu trở nên chen chúc. Khi hai người tới khách sạn bên ngoài, phát hiện khách sạn đã thay đổi bộ dáng, phụ cận trên đường phố có không ít công nhân đang tại răng đèn kết hoa, treo lơ lửng biểu ngữ. Không khí nhìn qua rất long trọng bộ dáng, có rất nhiều mặc trang phục chính thức mọi người, đông một đoàn, tây một đám tụ cùng một chỗ hàn huyên, giống như là muốn tổ chức một cái cỡ lớn hội nghị. Xe tại khách sạn trước cửa dừng hẳn, mặc một thân màu đen hợp thể trang phục nghề nghiệp Triệu Phỉ Phỉ đã sớm tại ven đường chờ lâu ngày. Khí hậu càng ngày càng không bình thường, lạnh một ngày, nóng một ngày. Đông xuân chi dao động một chút lại mười mấy độ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, để quần áo vốn là có chút đơn bạc Triệu Phỉ Phỉ run lập cập, ôm lấy cái cặp công văn không ngừng xoa tay. Thế nhưng là nàng lại tận lực tại duy trì lấy, sống lưng thẳng dáng vẻ. Xe dừng hẳn, Triệu Phỉ Phỉ vội vàng hướng lấy hai người bước nhanh chạy tới. Lúc này Tần Tố Tố hảo hảo thu về một hóa trang, mở cửa xe ra, hướng về Lý Phi nói ra, "Tốt, kia, ngươi nhanh đi về a." Lý Phi lên tiếng, "Tốt." Nhìn nàng xuống xe, đi hướng khách sạn đại đường, Lý Phi mở ra A8 rời đi trung tâm khu buôn bán, hướng về ra phương hướng mở đi ra. Kính chiếu hậu bên trong tịnh ảnh dần dần biến mất. Hơi có chút chen chúc trong dòng xe cộ, Lý Phi như cũ tuân thủ trật tự, quy quy củ củ đứng xếp hàng, trở về chỗ tối hôm qua tựa như ảo mộng không chân thực. Tùy ý hơi có chút lo lắng suy nghĩ, ở trong thiên địa ngao du. Một bên chờ đợi đèn đỏ, Lý Phi tiện tay mở ra radio. Radio bên trong đang phát ra điểm nóng tin tức, là liên quan tới Đồng tiểu thư tại nội bộ hội nghị bên trên nói chuyện, sở nhắc lên một trận xã hội đại thảo luận. Cả đời hiếu thắng Đồng tiểu thư lại ngay thẳng một lần. Đến, Lý Phi ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, tại trận này đại biến cục bên trong đang phát sinh sự tình, liên quan tới mọi người lập trường cũng không phải là. Lý Phi lại ngửi được một chút liên quan tới thời đại khí tức, trận này liên quan tới văn hóa cùng giá trị quan xung đột đang tại tăng lên. Đèn xanh sáng lên, bên cạnh một cỗ siêu tốc độ chạy đống nhiên ra tốc vượt qua. Lý Phi đạp một cước phanh lại, lựa chọn đường. Buổi chiều 3 giờ, tây ngoại ô theo trước mặt đường phố dần dần quen thuộc lên, Lý Phi trong lòng hơi động, lái xe lượn quanh một vòng, từ Lý Kiều trước cửa nhà trải qua thì hướng về chết đối diện biệt thự nhìn thoáng qua. Chết đối diện là tóc vàng da. Mấy chiếc siêu tốc độ chạy yên tĩnh dừng ở cửa nhà bên ngoài, xe thể thao bên cạnh còn ngừng lại một cỗ xe tải, trên thân xe viết công ty dọn nhà mấy cái bắt mắt chữ viết. Lái xe thể thao tóc vàng, tóc đỏ cùng tóc trắng còn có tiểu thái muội đang chỉ huy dọn nhà công nhân, đem đủ loại vật dụng trong nhà cùng cái dương hướng trên xe chuyển. Lý Phi đem xe ngừng lại, cách một con đường, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn bọn hắn. Phách lối tạp mao nhóm đã không dám qua trường, tóc vàng bị lao cha đạp qua về sau, nhìn qua đi đứng không quá lưu loát, còn có chút quẻ. Lúc này tóc vàng cùng hắn phách lối đám bằng hữu, nhìn lên vô cùng địa thấp. Hắn cũng đã tử táo bạo cha ruột trong miệng, biết được Lý Phi địa vị cùng bối cảnh, tự nhiên không dám ở nơi này, ở hắn cũng không thể trêu vào đại phong chứng khoán, cho nên hắn dự định bán phòng. Tại Lý Phi nhìn chăm chú dưới, qua đại khái nửa phút, Tóc vàng trong lúc vô tình ngẩng đầu, thấy được dừng ở cửa nhà A8, sau đó bản năng lựa chọn né tránh, đi vào nhà mình sân bên trong. Lý Phi ánh mắt bình tĩnh như trước, ở trong lòng xét lại lấy cả kiện sự tình trải qua. Như Bạch Hà nói, chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra kỳ quặc, đám này tạp mao xuất hiện thực sự quá đột nhiên, làm việc cũng 10 phần không hợp logic. Cái này thời đại bên trong, dám ở trước mặt mọi người quấn lấy cô nhi quả mẫu không thả người, cũng không thể nói không có, nhưng bây giờ không thấy nhiều. Lý Phi rất hiểu Bạch Hà ý nghĩ, lao giang hồ Bạch Hà cho rằng sự tình ra khác thường tất có yêu, chuyện này phía sau nhất định có nhân chủ dùng. Mà Lý Phi cũng cho rằng như thế. Có thể về sau khi Tần Tố Tố ra mặt về sau, nhẹ nhõm xử lý xong chuyện này, nàng để chuyện này nhìn qua chỉ là một cái trùng hợp. Tần Tố Tố chẳng những xuất thủ giải cứu phiền phức, còn để Lý Phi cùng Bạch Hà suy đoán thất bại. Cho nên đáp án đã rất rõ ràng, hoặc là Lý Phi cùng Bạch Hà nhân sinh kinh nghiệm sai, hoặc là Tần Tố Tố đang nói láo. Lý Phi không cảm thấy mình sai, cũng không cảm thấy Bạch Hà sẽ sai. Cho nên Tần Tố Tố tại sao phải nói láo? Cuối cùng chỉ có một lời giải thích, Tần Tố Tố đó là phía sau màn kẻ chủ mưu, nàng lợi dụng không chỗ nương tựa Lý Tiểu làm một cái bẫy. Sau đó, nàng liền có thể thuận lý thành chương xuất hiện, cường thế tham gia Lý Phi bình tĩnh sinh hoạt. Nghĩ thông suốt, Lý Phi trong xe ngồi rất lâu, đợi đến trời đang chuẩn bị âm u, liền trên đường phố đèn đường cũng sáng lên lên, mới mở cửa xe ra khóa, thời ra dây an toàn. Cửa xe rõ ràng đã mở ra, có thể Lý Phi lại do dự. Đến cùng con nên hay không biết rõ chân tướng. Muốn làm rõ chân tướng thật rất đơn giản, có thể đem mấy cái này tạp mao đánh một trận, cũng có thể cho bọn hắn một khoản tiền, sau đó hỏi mấy câu. Sau đó sự tình liền sẽ tra ra manh mối. Thế nhưng là Lý Phi biết một khi biết rõ chân tướng, như vậy mình cùng Tần Tố Tố giữa quan hệ sẽ trở nên vô pháp vãn hồi. Trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau, Lý Phi lựa chọn đóng cửa xe lại, buộc lại dây an toàn, mở ra A8 tại tạp mao nhóm hai hùng khiếp vía nhìn chăm chú bên dưới chậm rãi rời đi. Lý Phi cuối cùng lựa chọn khó được hồ đồ. Một lát sau, trong nhà, Lý Phi đổi lại dép lê, bản năng kêu nhỏ một tiếng, "Nàng dâu, ta trở về." Thế nhưng là trong nhà mặc dù đèn sáng, nhưng không ai tại. Lý Phi liền tiện tay lấy ra điện thoại, cho Trương Hiểu Lam phát một đầu mới tin tức, "Người đâu?" Trương Hiểu Lam cũng không có để Lý Phi chờ lâu, rất nhanh quay về một đầu tin tức, "Lão công, ta cùng bọn nhỏ tại Hà Tỷ trong nhà chơi đâu, buổi tối hôm nay liền không về nhà à?" "Cơm trong nồi, chính ngươi hâm nóng." Lý Phi quay về một đầu tin tức, "Biết rồi. Món ăn nóng, ăn cơm, rửa chén, pha trà." Sau đó Lý Phi bưng một chén trà nóng đi vào mình thư phòng, mở ra mình máy tính, bắt đầu hưởng thụ lên đây khó được một chỗ cùng yên tĩnh. Từ thư phòng cửa sổ nhìn ra phía ngoài, lại đến đèn hoa mới lên thời gian. Khi từng nhà đều sáng lên ánh đèn, Lý Phi lại dư vị lên cái này nhân sinh bên trong ràng buộc, ngọt bùi cay đắng tùy theo mà đến. Leng keng. Điện thoại màn hình sáng lên một cái, Tần Tố Tố phát tới tin tức, "Này, ta rút xong, ngươi ngày mai có thời gian hay không a?" Lý Phi quay về một đầu tin tức, "Hẳn là không nhất định." Có thể Tần Tố Tố không nói lời gì, lập tức lại phát tới tin tức, "Vậy ngươi tìm một cái thuận tiện thời gian, bồi ta đi xem một chút phòng nhà." Lý Phi hỏi, "Ngươi dự định ở kinh thành ăn ra?" Tần Tố Tố nói ra, "Cũng không nhất định nha, đó là bằng hữu giới thiệu một chỗ phòng nguyên, ta muốn đi nhìn một chút, luôn là ở khách sạn cũng không tiện lắm." Nàng nói chuyện vẫn rất có trật tự, lý do cũng rất đầy đủ. Còn sợ Lý Phi không chịu đáp ứng. Rất nhanh, Tần Tố Tố lại hướng về Lý Phi hờn dỗi lên, "Ai nha, được rồi, đã sớm biết ngươi là khúc gỗ, không muốn cùng ngươi nói, ta vẫn là cùng Lam Lam cùng Hà Tỷ nói đi." Lý Phi trả lời một câu, "Tốt." Tần Tố Tố quay về một cái hoạt bát đáng yêu biểu tình, le lưới. Một lát sau, điện thoại màn hình trở nên ảm đạm. Chương 418, núi cao sông dài, giang hồ lộ xa. Chương 418, núi cao sông dài, giang hồ lộ xa. Tần Tố Tố không tiếp tục gửi tin tức, nàng mệt mỏi một ngày một đêm cũng hẳn là muốn nghỉ ngơi. Trương Hiểu Lam mang theo Hải Tử ở tại Bạch Hà trong nhà. Có thể sắc trời còn sớm, mới vừa vặn hơn 7 giờ tối. Đây để một mình tại thư phòng Lý Phi, đột nhiên cảm giác được có chút tịch mịch, đành phải mở ra bình thường thường dùng kinh tế tài chính phần mềm, một bên uống trà một bên đổi lấy thời gian. Thức ăn ngoài đại chiến nhiệt độ còn tại kéo dài ấm lên, rất nhiều thương gia, thức ăn ngoài tiểu ca, người bình thường nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Nào đó con số tệ còn tại tăng vọt. Vật đổi sao rời? Cái đồ chơi này vì sao lại tăng đây? Lý Phi tâm lý rất rõ ràng, bởi vì theo chơi một chuyến này đại lão một cái tiếp một cái ngã xuống, đại bộ phận thẻ đánh bạc đã đổi tay. Bốn phòng khổng gia đó là một cái sống sờ sờ mặt trái tài liệu giảng dạy. Khu khu cụ. Lúc này Lý Phi bị nước trà sặc một ngụm, đội vàng cầm lấy khăn tay lau miệng. Quả nhiên là nghĩ cũng không được. Lại không lưu luyến những này không có ý nghĩa tài phú, Lý Phi nắm con chuột mở ra xã giao phần mềm, tại máy tính bảng trực tiếp màn hình bên trên sẽ qua. Nói thì chậm. Đề cử chuyên mục bên trong, một cái tiếp một cái mỹ nữ lập tức đập vào mí mắt. Toàn cục theo vẫn như cũ một đến tình cảm, chăm chỉ không ngừng cho Lý Phi đề cử lấy đủ loại mỹ nữ, muốn từ Lý Phi cái này người giàu có trong tay móc ra ít tiền. Thế là oanh oanh nghiền nghiến, chuyển vào trong hai. Điều này không khỏi làm Lý Phi nhớ tới năm đó trực tiếp thịnh thế. Có thể thủy triều lên xuống, vĩnh viễn không dừng lại. Bây giờ thủy triều đã tối lui, mà Lý Phi bình tĩnh ánh mắt tựa hồ xuyên qua các mạng, thấy được đã từng đỏ cực nhất thời nhân vật phong vân tại từ giản vào xa xỉ cạm bẫy bên trong đau khổ dãy rủa. Tại Lý Phi trong mắt, những này cái gọi là nhân vật phong vân, kỳ thực cùng năm đó tên hiệu Lưu Diêm Vương Lưu Tử Cường không có gì khác biệt. Thời đại lộng triều nhân như cá giết sang sông, bị may mắn đĩa bánh không cẩn thận đập trúng đầu, lại rất nhanh bởi vì tư tưởng không đạt tiêu chuẩn mà ngã xuống. Bọn hắn bên trong đại đa số người kết quả sẽ không rất tốt, mà Lý Phi biết bọn hắn tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, nhất định sẽ hối hận mình năm đó lựa chọn. Bọn hắn bên trong đa số người tình nguyện bình thường. Bọn hắn có lẽ đã hiểu một cái đạo lý, người thật không kiếm được nhận biết bên ngoài tài phú, liền xem như đã kiếm được cũng thủ không được. Nhưng bọn hắn đã rơi vào không cách nào xoay người thâm nguyên. Hối hận thì đã muộn. Tại tuyệt đối an toàn trong nhà, Lý Phi tùy ý mình suy nghĩ bay lượn. Mảnh tường tận xem xét, cùng rất nhiều năm trước xáo lộ so sánh, cái này thời đại thoại thuật cũng tiến hóa, đủ loại phòng trực tiếp tiêu đề cũng tiến hóa. Sở trẻ ạ mẹ người mới, dễ bị lừa. Ly dị, mang hai em bé. Theo con chuột tại những này đủ loại phòng trực tiếp sẽ qua. Sau đó Lý Phi lại thấy được một cái tiêu đề. Sở trẻ ạ mẹ không thích xoái ca, ưa thích cha vị đại thúc. Đây lập dị tiêu đề, để người buồn cười. Lý Phi nhìn ngồi tại phòng trực tiếp bên trong, chứng chặt đàng hoàng tuyên bố mình thích cha vị tiểu mỹ nữ, cũng không khỏi đến nhịn không được cười lên. Tiêu đề không tệ, rất có ý mới. Đáng tiếc, đã chậm mấy năm. Nếu như mấy năm trước, tiểu mỹ nữ này hiểu được phương pháp trái ngược chắc hẳn sẽ ở trận kia sở trẻ ạ mẹ thịnh yến bên trong hung hăng vớt lên một bút kim. Có thể mọi người luôn là cảm giác. Lúc này Lý Phi con chuột vừa chân động một cái, kế tiếp phòng trực tiếp nhảy ra ngoài. Một cái không tính xinh đẹp cũng rất nén lòng mà nhìn tài trí mỹ nữ, đang tại kể quốc học lập tức đem Lý Phi lực chú ý hấp dẫn lấy. Thế là con chuột kim đồng hồ ngừng lại, Lý Phi tiến nhập phòng trực tiếp. Tài trí mỹ nữ cũng không có chú ý đến Lý Phi, mà là vẫn tại nhẹ giọng thì thầm giản thuật, trên dưới 5000 năm lịch sử mạch lạc đã truyền thừa. Là Tân Huệ Văn Vương nói, mạnh mẽ tất mạnh, yếu tất vong. Là Thủy Hoàng đế Doanh Chính nói, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Là Trần Thắng hô to vương hầu tướng lĩnh. Ân. Là Kinh Thi nói tới, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Là Tây Sở bá vương Hàn Vũ, sở tuy tăng hộ, vong tần tất sở. Lại hoặc là Hán Vũ đại đế hảo tình trang trí, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Là Tào Tháo nói, Chu Công nôn mấm, thiên hạ quy tâm. Lại hoặc là Triệu Không Giận nói, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Là Nhạc Phi nói, tính khang hổ thẹn, còn chưa hổ thẹn, thần tử hận, bao thừa diện. Là Chu Nguyên Chương nói, khu trừ trăm năm chi mắc, khám định nam bắc kiêu hùng. Là Vĩnh Lạc đại đế bảy lần Tây Dương, tu sửa đại điện. Đến lúc này, tài trí mỹ nữ ngừng lại, không có tiếp tục nói đi xuống, Lý Phi cũng từ trong trầm tư đánh thức, hiểu ý cười cười. Trong mấy mắt, Lý Phi đối với đây tài trí mỹ nữ nhiều hơn mấy phần tán thưởng, bởi vì tại đây lịch sử mạch lạc bên trong, từ Vĩnh Lạc đại đế sau này cũng xác thực không có gì có thể sách. Có chút là quá mất mặt, có chút là không thể sách. Đây tài trí mỹ nữ nói để Lý Phi rất tán thành, nhớ kỹ mình tài khoản bên trong còn có chút tiền, liền tiện tay soát một chuỗi đại hỏa tiễn. Sau đó Lý Phi đánh mấy chữ. Nói thật hay. Lúc này nhìn thấy đại hỏa tiễn tài trí mỹ nữ hai mắt tỏa sáng, lập tức cười mỉm hướng về khẳng khái bảng nhất đại ca biểu thị ra cảm tạ. Mỹ nữ lại cười nói, cảm tạ Lý tiểu thụ ba bà khen thưởng. Thế nhưng là đây nhìn qua rất tài trí mỹ nữ không mở miệng còn tốt, mới mở miệng liền lộ tẩy, tài trí khí chất lập tức liền sụp đổ. Lý Phi lập tức thanh tỉnh lại, được rồi, bị lừa rồi. Đọc bản thảo. Nhìn một chút mình trong số tài khoản tiêu xài mấy vạn khối tiền, Lý Phi đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó nhịn không được tự rêu cười to lên. Ha ha, ha ha ha. Tuyệt đối nghĩ không ra dạng này cũng có thể trúng chiêu. Lý Phi vội vàng từ phòng trực tiếp bên trong lui đi ra, đứng dậy đi tới cửa nhà bên ngoài tư nhân trong đình viện, ngẩng đầu nhìn nhìn tối tăm mở mịt bầu trời. Sau đó Lý Phi lại nhịn không được cười to lên, ha ha. Ngưu. Giờ này khắc này, Lý Phi rất muốn cho viết ra phần này văn án người trẻ tuổi, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, thậm chí ngay cả mình dạng người này cũng cho vòng vào đi. Trên đời này thật đúng là anh hùng hào kiệt vô số a. Tại Lý Phi làm càn trong tiếng cười lớn, phố đối diện nhà hàng xóm bên trong, có một cái husky cũng góp thú đi theo gào lên. A ô. Cho nên ở thời đại này bên trong, cho nên nhìn qua rất ngu ngốc rất ngu husky như cũng nhảy nhót rất hăng hái, như cũng không lo ăn uống. Có lẽ husky cũng không đốc, mà là am hiểu sâu sinh tồn chi đạo thông minh cậu, bởi vì đã có một đầu cao ngạo đại mạc cô lang bắt đầu mô phỏng husky, bắt đầu chủ động hướng về du khách lắc đầu vẫy đuôi. Khi đại mạc cô lang đem trong gen giá tính cùng cao ngạo ném tới lên 9 tầng mây, từ đó qua lên hạnh phúc sinh hoạt. Đêm đã khuya, núi cao sông dài, giang hồ lộ xa. Chỉ chớp mắt chính là 2 ngày sau. Công ty, thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không khí đột nhiên thăng, áo lông cừu đã có chút xuyên không được, khôi phục kinh doanh công ty lại dự định mở ra một trận trực tiếp. Lốp bốp tiếng pháo nổ bên trong, trước cửa công ty rơi xuống đầy giấy đỏ. Thậm chí công ty còn thả ra trực tiếp báo hiệu, mời tới khách quý, tại phát sóng trước đó hung hăng tạo một đợt thanh thế. Công ty mời đến khách quý là Tần Tố Tố. Thế là biến mất 2 ngày Tần Tố Tố, cuối cùng mang theo Triệu Phỉ Phỉ xuất hiện, còn mặc vào nàng thích nhất hồng tây trang, sơ mi trắng. Một phen hàn huyên sau đó, Lý Phi cùng Tần Tố Tố đi vào phòng hóa trang, sóng vai ngồi cùng nhau, nhận lấy chuyên nghiệp hóa trang sư thi triển Đồng Phương Ma Pháp. Chương 419, trong lòng đáp án chương 419, trong lòng đáp án 8 giờ sáng. Bên trong phòng hóa trang chỉ có răng rắc tu bộ tóc cấm thành. Lý Phi sớm đã thích ứng trang điểm chuyện này, tùy ý công ty bên trong thuê nữ thợ trang điểm, tại mình có chút thô ráp trên mặt bôi chất lấy. Thời gian lâu dài, thợ trang điểm cùng Lý Phi cũng thân quen. Tại tính cách hiền hòa Lý Phi trước mặt, thợ trang điểm cũng dám nói một điểm lời thật, "Lý tổng, ngài cái này làn da được thật tốt bảo dưỡng." "Quá làm." Lý Phi gật đầu cười, "Tốt, ta đã biết." Cách xa mấy mét khoảng cách, cũng tại trang điểm Tần Tố Tố nhạo báng nói ra, "Về nhà để hiểu làm cho ngươi thoa cái mặt nạ a." Lý Phi mặt mơ đỏ ửng, hơi có chút xấu hổ sờ lên cái cằm. Tất cả người đều đang bận rộn lấy, có người đưa tới hôm nay kịch bản. Lý Phi cùng Tần Tố Tố một bên trang điểm, một bên lật nhìn lên, vì sắp bắt đầu trực tiếp làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Trực tiếp chủ đề vẫn như cũng là chợ đông, lại đến xuân về hoa nở mùa, sinh ra từ Lâm Hải cùng đảo thành xung quanh đủ loại mới mẻ rau quả quen. Hôm nay chủ đánh sản phẩm là phổ La Vượng Tư dưa hấu cắt cà chua, còn có tại kho lạnh bên trong chứa một mùa đông hoàng kim Venus quả táo. Quan niệm bảo thủ thậm chí có chút cổ xưa Lâm Hải nông dân, cuối cùng nếm đến trực tiếp mang hàng ngon ngọt, ngồi lên chuyến này lưu lượng kinh tế chuyến xe cuối. Dựa vào tốt đẹp danh tiếng cùng cảm giác, phòng trực tiếp nông sản phẩm tiêu thụ 10 phần hòa bạo. Cuối cùng, Lý Phi trước kéo tốt tóc, vẽ xong trực tiếp trang, thả xuống kịch bản. Lý Phi đột nhiên xoay người nhìn về phía Tần Tố Tố. Tần Tố Tố ngay từ đầu còn không có để ý, thế nhưng là tại Lý Phi bình tĩnh ánh mắt xem kỹ dưới, đột nhiên có trong nháy mắt hoảng loạn. Đây hoảng loạn rất nhanh bị nàng che giấu đi. Nhìn cái gì? Tần Tố Tố oán trách nói ra, làm gì nhìn ta, trên mặt ta có hoa. Giờ khắc này, Lý Phi từ nàng sáng tỏ trong mắt, đạt được mình cũng không muốn biết đáp án, cái kia chủ động trêu chọc Lý Kiều tóc vàng đúng là nàng tìm đến. Đây chính là nàng làm cục. Tại Tần Tố Tố oán trách bên trong, Lý Phi hướng về nàng đưa qua một cái nụ cười, sau đó thu hồi ánh mắt, giếng cổ không gợn sóng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Lý Phi biết nàng không có ác ý, nàng chỉ là không cam tâm. Cho nên vì đọ sức một cái càng tốt đẹp hơn tương lai, Tần Tố Tố lựa chọn đánh cược hiện tại vốn có tất cả, quả quyết quay con thôi. Lý Phi ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, là nàng tác phong. Không sai. Rất khó hình dung vừa rồi trong nháy mắt đó, Lý Phi từ nàng trong mắt nhìn thấy cái gì, là không cam lòng, không bỏ, thậm chí còn có một tia hèn mọn. An tĩnh phút chốc, Tần Tố Tố vừa cười hỏi, làm sao rồi, không vui? Lý Phi vội vàng nói, không có. Sau đó hai người lại như không có việc cười cười nói nói lên. Một bên, ngồi ở trong góc Triệu Phỉ Phỉ tựa hồ đã nhận ra cái gì, nàng có chút chột dạ cúi đầu, giả trang bày ra mình điện thoại. Thuận hoạt tóc dài tại trong lúc lơ đãng, che khuất tuổi trẻ xinh đẹp gương mặt. 9 giờ, sát vách phòng trực tiếp bên trong, thiết bị đã điều chỉnh thử hoàn thành, thế nhưng là lần này công ty không có thuê chuyên nghiệp người chủ trì. Tần Tố Tố cùng Bạch Hà, Trương Hiểu Lam thương lượng qua, Tần Tố Tố rất chủ động nói ra, muốn để Lý Kiều thử một lần khách mời người chủ trì. Bạch Hà cùng Trương Hiểu Lam đều rất đồng ý nàng đề nghị. Ngược lại là Lý Kiều bản thân có chút hoảng, hung hăng chối từ, "Đây, ta không phải xuất thân chính quy, ta không được nha. Khác nghề như cắt núi." Lý Kiều rõ ràng lòng tin không đủ. Tần Tố Tố ở một bên thân mật khích lệ, "Ai nha, ngươi có thể, Tiểu Kiều, làm cái người chủ trì có thể có cái gì khó? Ngươi năng lực ta còn không biết sao?" "Không có vấn đề." Tần Tố Tố hung hăng khuyên bảo. Trương Hiểu Lam cùng Bạch Hà cũng ở một bên khuyên bảo, "Tố Tố nói đúng. Thử một chút ta." Cách trực tiếp bắt đầu thời gian còn sớm, thế là tại mấy vị lão bản khuyến khích dưới, Lý Kiều đành phải thẹn thẹn thò thò đi vào phòng hóa trang. Tiếng cười cười nói nói bên trong. Bạch Hà tán dương, vẫn là Tố Tố muốn chú đáo. Trương Hiểu Lam cũng mỉm cười gật đầu. Công ty bên trong tất cả người đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Lý Kiều, tất cả người đều biết Tần tổng mục đích, kỳ thực đó là muốn cho Lý Kiều một cái thượng vị cơ hội. Mà loại cơ hội này tại người bình thường trong cả đời cũng rất khó đụng phải một lần. Thế là vừa đến nơi đây không lâu, Tần Tố Tố rất nhanh trở thành trong đám người tiêu điểm, nàng lại bắt đầu dịu dắt hậu bối. Một lát sau, Sở Trệ ạ mẹ trên đài lập tức liền muốn phát sóng, Lý Phi cùng Tần Tố Tố tự nhiên là bình chân như bại, thế nhưng là mới ra đời Lý Kiều không khỏi có chút khẩn trương. Mấy cái nữ nhân ở một bên cho nàng cổ vũ ủng hộ. Sau đó bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, bắt đầu. Thiết bị mở ra, cũng không tính rất hấp dẫn trực tiếp thời đoạn, bởi vì Tần Tố Tố cùng Lý Phi đến, lại một lần nữa để nhân khí bạo giảm. Lần đầu ra trận Lý Kiều có chút hoảng loạn, sắp mở trận từ nói gặp đèn, để cho chúng ta hoan nghênh. Ách, hoan nghênh Tần tổng, Lý tổng quang lâm phòng trực tiếp. Mặc dù Lý Kiều rất hoảng, thế nhưng là tất cả người đều biết, nàng sợ hay không kỳ thực tuyệt không trọng yếu. Bởi vì tại Lý Phi cùng Tần Tố Tố hai vị này đại lão quang hoàn phía dưới, mọi người chú ý độ cũng không tại nàng người chủ trì này trên thân. Thế là tại gặp gềnh mở màn sau đó, đã có phong phú trực tiếp kinh nghiệm Lý Phi cùng Tần Tố Tố, bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Hai người bắt đầu đàm luận truyền thống, triết học, bắt đầu nói chuyện trời đất. Đợi đến nhiệt độ sao không sai biệt lắm, ăn đồ vật rất kén chọn Tần Tố Tố, lần nữa ngoài người ta dự liệu chủ động cầm lấy một cái cà chua. Cà chua rửa sạch, đã cắt ra, nhìn qua rất mỹ vị. Cái đầu cũng rất lớn. Tần Tố Tố ăn một miếng, nếm nếm hương vị, sau đó liền nhịn không được đem toàn bộ cà chua nuốt vào, còn cầm lấy khăn tay lau miệng. Nàng hành động sớm đã nói rõ tất cả, chứng khoán công ty đại tổng giám đốc tự thể nghiệm phía dưới, nơi sản sinh là Lâm Hải Phổ La Sở Hoàn cà chua bắt đầu nổ đơn. Dựa theo sớm định ra quá trình, tiếp theo đơn đến phiên Lý Phi. Lý Phi liền cầm lên một cái hoàng kim Venus quả táo, từng ngụm ăn lên. Phối hợp ăn ý hai người một bên ăn, một bên trò chuyện, để chợ nông phòng trực tiếp càng ngày càng tiếp địa khí, cũng càng ngày càng vui vẻ lên. Nhẹ nhõm hòa hợp bầu không khí bên trong, 100 vạn người phòng trực tiếp bên trong, liên quan tới Lý Phi cùng Tần Tố Tố giữa tất cả bắt đầu lộ ra ánh sáng. Liên quan tới Lý Phi danh tiếng bắt đầu lên men. Người tốt ta. Không quên sơ tâm, đây có thể được ủng hộ một chút. A, nguyên lai vị đại lão này còn bán chim a, đây thật giúp không được gì. Khi mọi người bắt đầu đàm luận Lý Phi là người, còn có Tân Hải tập đoàn chập trùng lên xuống, cùng Lâm Hải khoa kỹ cung cấp công tác cương vị. Sau đó mọi người ngạc nhiên phát hiện, vị này tham gia quân ngũ xuất thân hơn 100 ức lão, lại là một vị có được cao thượng nhân cách bảo tàng. Mà phòng trực tiếp bên trong mọi người trong nhà bảo tử nhóm cũng không minh bạch, bọn hắn có khả năng nhìn thấy tất cả, đều là có người muốn để bọn hắn nhìn thấy. Lại có lẽ mọi người tâm lý biết, lại không hề để tâm, bởi vì nhân cách mị lực dạng này sự tình, vốn là khó giải Dương Nưu. Chương 420, chó ngáp phải rồi chương 420, chó ngáp phải rồi đây đỉnh cấp Dương Nưu kỳ thực chỉ có một câu. ta có thể làm đến, ngươi lại làm không được. Cho nên chi hành hợp nhất hàm lượng vàng còn tại thăng cấp. Vô cùng náo nhiệt đổi bầu không khí bên trong, trực tiếp nhiệt độ còn tại kéo dài quyết tán, liên quan tới Lý Phi, Tần Tố Tố cùng Tân Hải tập đoàn, cùng Đại Phong chứng khoán chuyển kỳ vẫn còn tiếp tục. Tại một loại nào đó cảm xúc ra chỉ dưới, mọi người tự động không để ý đến Lý Phi cùng Tần Tố Tố trên thân chỗ bẩn chuyện xấu. Thậm chí những ngày không hoàn mỹ, ngược lại trở thành mọi người trong miệng sở nói chuyện say xưa chủ đề. Nam nhân mà, hiểu được đều hiểu. Trong ngàn năm qua chẳng lẽ như thế? Đang nói đây, Lý Phi lại cầm lấy một cái quả táo ăn lên, Tần Tố Tố cũng cầm lấy một cái cà chua. Thế là tại phát sóng ngắn ngủi sau một giờ, kệ hàng bán hết sạch. Sắt vách vang lên đinh linh linh tiếng điện thoại, tại phía xa Lâm Hải Lý Mai gọi điện thoại tới, tốt đừng bán. Trong đất cà chua đã hái sạch, kho lạnh bên trong quả táo cũng trống rỗng. Hân hoan mẹ cứng. Quả táo cùng cà chua lui xuống, thế nhưng là trực tiếp độ dài còn xa xa không đủ, nhiệt tình mọi người lại bắt đầu đặt đơn Tân Hải tập đoàn đủ loại đồ uống. Nộ khoản, bán chạy còn tại kéo dài. Trải qua vừa mới bắt đầu lạnh nhạt về sau, là chủ bắt người Lý Tiểu cũng đứng ra, Lý Phi cùng Tần Tố Tố hai người cũng trò chuyện này. Hai người bắt đầu rượu ngữ dồn dập. Đầu tiên là Tần Tố Tố trò chuyện này, bắt đầu truyền dạy mình nhân sinh kinh nghiệm. Nhấc lên chân bắt chéo. Bá đạo nữ tổng giám đốc bắt đầu chậm rãi mà nói, EQ cao bản chất đó là lừa gạt, để cho người khác vui vẻ, cho người khác cung cấp cảm xúc giá trị, sau đó để mình đắc lợi. Những ích lợi này bao quát rượu, sắc, tài, khí. Nhân sinh đó là diễn kịch, nhìn ai diễn nhất tình thâm ý trọng, cuối cùng diễn đến ngay cả mình đều tin. Từng câu giàu có triết lý lời nói đi ra, để phòng trực tiếp bên trong công tác nhân viên yên tĩnh trở lại, bắt đầu nghiêm túc suy tư trong lời nói thâm ý nhấp nô mưa đạn không ngừng soát màn hình. Sâu sắc. Nhìn xem một chút đi, không hổ là đầu tư ma nữ, nói chuyện đó là có tiêu chuẩn. Đây là không tốn tiền có thể nghe được sao? Ngồi ở một bên Lý Tiểu mắt sáng rực lên, cũng gia nhập nói chuyện tiếng. Bạch Hà cũng có chút bối rối, nhìn Tần Tố Tố biểu tình tựa như đang nói xong trực tiếp mang hàng, tùy tiện tiếng vài câu được, này làm sao bắt đầu dạy thật đồ vật nha. Lúc này Lý Phi bỗng nhiên nói ra, lời này của ngươi không đúng, ngươi đây là tư tưởng ích kỷ, không phải người Trung Quốc chúng ta quan niệm. Người Trung Quốc chúng ta theo đuổi là chủ nghĩa vị tha. Ta cho rằng EQ cao là cùng người tổng tình, cùng thế giới câu thông năng lực, ta kiên trì đối đầu sự tình, thế giới liền sẽ càng tốt hơn. Tần Tố Tố lập tức chế giễu lại, chủ nghĩa vị tha. Nhân tâm hiểm ác, lợi tha có thể có cái gì tốt hạ chẳng? Lý Phi lập tức nói ra, cho nên nghèo tắc chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tể thiên hạ, không có ở đây, không lo việc đó. Lý Phi mấy câu đem Tần Tố Tố bị sặc. Thế nhưng là Tần Tố Tố không phục, lại tiếp tục nhạo báng nói ra, nha, được rồi, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Lý Phi lập tức phản bác, ngươi nói như vậy liền không có ý tứ, ngươi đến phân rõ phải trái nhà, người cùng cầm thú lớn nhất khác nhau, ở chỗ người hiểu được lợi tha. Theo đuổi chủ nghĩa vị tha người nguyên thủy, tại lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ, từng cái thuận tiện cũng không bằng dã thu gian nan khốn khổ bên trong, là như thế nào chỗ hết tài năng. Nhân loại tổ tiên chính là dựa vào chủ nghĩa vị tha, mang đến quần thể lực lượng, mới có thể từng bước một tiến hóa đến chỗ thức ăn đỉnh cao nhất, sau đó tạo thành văn minh. Người đây đạo đức trình độ chẳng lẽ liền người nguyên thủy cũng không bằng? Mấy câu lại đem Tần Tố Tố bị sặc. Tần Tố Tố cười lạnh nói, tốt tốt tốt, ngươi nói đức thủy bình cao, ngươi không tầm thường, ta cảm thấy mộ thấp, ta tự tư cũng có thể đi. Cái này phòng trực tiếp bên trong náo nhiệt hơn, mọi người bắt đầu nghị luận, an dưa. Chuyện ra sao? Mau nhìn, cái vã. Ha ha ha, đây là ra trực tiếp sự cố, hai vị khách quý cái vã. Đối mặt đây ngoài ý muốn biến cố, người chủ trì Lý Tiểu có chút hoảng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Một bên, Bạch Hà vội vàng hướng lấy đồng dạng mộng bức chỉ đạo nháy mắt, địa bộ. Cách, hô cách nha. Chỉ đạo lấy lại tinh thần, vội vàng hoán đổi rơi ống kính. Thế là một trận tranh luận im bặt mà dừng, Lý Phi cùng Tần Tố Tố đồng thời đánh thức, riêng phần mình ngậm miệng lại. Lại sau đó, hai người rất có ăn ý riêng phần mình sửa sang lại y phục, chờ đợi trực tiếp khôi phục, tựa như là chưa từng xảy ra cái gì. Nửa phút đồng hồ sau, khi ống kính lại cắt trở về, Lý Phi cầm lấy trên mặt bàn trà nóng, làm một cái mời thủ thế, Tần Tố Tố cũng thuận thế cầm lên một ly trà. Sau đó tại trên trăm vạn người xem cười toe toét cười đùa bên trong, hai người lại bắt đầu nói chuyện phiếm nhân sinh, nói tới lý tưởng. Nhắc tới cũng thật sự là kỳ, Lý Phi cùng Tần Tố Tố hai người càng như vậy chân thật, càng như vậy tiếp địa khí, phòng trực tiếp nhiệt độ liền càng cao. Thế là kỳ diệu sự tình phát sinh, tại Lý Phi cùng Tần Tố Tố chó ngáp phải rồi tranh luận sau đó, phòng trực tiếp lại bắt đầu nổ đơn. Nhiệt độ chẳng những không có giảm xuống, lưu lượng ngược lại cao hơn. Kế nông sản phẩm bán đứt hàng sau đó, Tân Hải tập đoàn đủ loại đồ uống vừa hung ác bán nổ một đợt, kết quả này thật đúng là ngoài dự liệu. Chỉ đạo cùng tuổi trẻ đám nhân viên đối mặt với tăng vọt nhiệt độ, còn có tăng vọt đơn đặt hàng lượng, không khỏi đối với nhìn mấy lần, từng đôi mắt sáng lên. Đám nhân viên tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nghị luận lên. Chẳng lẽ đây cũng là kịch bản sao? Tân tổng cùng Lý tổng có phải hay không cố ý làm như vậy? Kịch bản bên trên không có a. A. Hiện treo, nhất định là hiện treo. Hiện treo đó là Lâm Tràng phát huy, dạng này phát huy thực sự quá đặc sắc. Đây so kịch bản đặc sắc nhiều. Thế là đám nhân viên nhao nhao dùng sùng bái ánh mắt, nhìn về phía tại sở trẻ à mẹ trên đài chậm rãi mà nói hai vị lão tổng, sau đó nhao nhao tán thưởng lên. Nhìn xem, đều đến xem, đây trực tiếp hiệu quả thật sự là tuyệt. Một chữ, tuyệt. Có người tại tán dương, có người tại cùng bái. Chỉ hận mình đọc sách thiếu, chỉ có thể quát to một tiếng bà mẹ. Có người mở to hai mắt, nghiêm túc học tập hai vị lão tổng thoại thuật cùng diễn kỹ, muốn từ hai người biểu tình cùng diễn xuất bên trong nộ ra điểm tài phú mật mã. Có người tại lời thề son sắt trào phúng, không phải đâu, chỉ toàn nói nhảm, vì cái gì Tần tổng, Lý tổng có thể làm lão bản, chúng ta những người này chỉ có thể khi tiểu lâu la. Cho vui như nhân sinh như kịch, đang kinh người nhiệt độ ra chỉ dưới, hai tiếng trực tiếp cuối cùng kết thúc. Vỗ tay lên. Công ty trên dưới hoan hô lên. Hoàn mỹ. Quá động. Đầy trời khen ngợi cùng trong tiếng vỗ tay, Lý Phi tháo xuống mịt rộ phồn cùng hai nghe, lại nhìn một chút đôi mắt sáng liếc nhìn Tần Tố Tố. Lúc này Lý Phi cuối cùng làm rõ ràng một sự kiện, mình cùng Tần Tố Tố giữa ngăn cách cùng xa cách cảm giác, bản chất hay là bởi vì giá trị xung đột. Mà tựa hồ liên quan tới trận này giá trị quan toàn dân đại thảo luận, đã lan ra đến mình bên cạnh, đồng thời đang tại đây nguyên náo bên trong lên men. Đóng truyền bá, thu thập một phen tâm tình. Lý Phi cùng Tần Tố Tố riêng phần mình từ trên châu ngồi đứng lên đến. Bạch Hà hướng về hai người đi tới, vừa cười vừa nói, hai vị vất vả. Tất cả người. Buổi trưa hôm nay ăn bữa tiệc lớn. Chương 421, toàn thịnh thời đại chương 421, toàn thịnh thời đại tiếng hoan hô như sấm động bên trong, công ty trên dưới rào rạt tại không hiểu trong hưng phấn, chuẩn bị hưởng dụng một trận từ công ty bên trong cọ đến phong phú bữa tiệc lớn. Bạch Hà sắp xếp người đi tiệm cơm mua thức ăn, lấy bữa ăn. Tần Tố Tố đi toilet. Lý Phi rốt cuộc tìm được cơ hội rời đi náo nhiệt phòng trực tiếp, bước nhanh hướng về cuối hành lang thứ hai đếm ngược gian phòng làm việc đi đến. Đi vào cửa phòng làm việc bên ngoài, Lý Phi dừng bước, dựa vào cửa. Lý Phi nhìn về phía đang tại nghe điện thoại Trương Hiểu Lam. Trương Hiểu Lam còn tại vội vàng, nàng đang không ngừng gọi điện thoại, cùng Lý Mai cùng Lâm Hải Phương diện thương nghiệp cung ứng hiệp điều giao hàng sự tình. Lý Phi cũng không có thúc nàng, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Trương Hiểu Lam ngẩng đầu nhìn lại, hiếu kỳ hỏi, làm sao rồi? Lý Phi nhìn nàng trong suốt như nước con mắt, vội vàng nói, không có việc gì. Nghỉ ngơi một hồi a, nên ăn cơm đi. Trương Hiểu Lam ngọt ngào ngán lên tiếng, tốt, ta lập tức đến. Buổi trưa, công ty trong nhà ăn, các món ăn ngon bưng lên bàn, một lần nữa khai trương tới công ty cái khởi đầu tốt đẹp, công trạng so trước kia lại lên một bậc thang. Mấy trăm tên nhân viên tập hợp một chỗ thoải mái uống cạn ly. Tại đám nhân viên ngưỡng mộ, ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú dưới, Bạch Hà cùng Trương Hiểu Lam thương lượng vài câu, quyết định cho đám nhân viên phát hồng bao. Bầu không khí lần nữa trở nên nóng bỏng lên. Một màn này, để Lý Phi cảm thấy mình đã đi tới toàn thịnh thời đại. Vui vẻ một ngày qua đi. Trạng vào tối, một lần nữa có được lương cao công tác đám nhân viên lại dẫn tới đại hồng bao, vẻ mặt tươi cười hướng về mấy vị lão bản nói đừng. Hà tỷ, Hiểu Lam tỷ, chúng ta đi trước nha. Lý tổng, Tần tổng, Tiểu Kiều tỷ gặp lại. Công ty bên trong yên tĩnh trở lại, mấy cái nữ nhân lại tụ cùng một chỗ, một bên thương lượng giúp Tần Tố Tố mua nhà, một bên quyết định buổi tối tìm một chỗ tiếp tục hạ tỷ. Mấy cái nữ nhân rất nhanh đạt thành nhất trí. Đi HK. Tốt. Lại sau đó, Tần Tố Tố hướng về Lý Phi nháy nháy mắt, nhạo báng nói ra, thật có lỗi, hôm nay là nữ nhân chúng ta giữa tụ hội, lại được phiền phức Lý lao bản ở nhà mang hài tử. Lý Phi không phản bác được. Sau đó các nữ nhân tụ cùng một chỗ đắc ý yêu kiều cười lên. Ha ha. Ha ha ha. Thật sự là thật xin lỗi nha, Lý lao bản, ủy khuất ngươi nha. Các nữ nhân nhìn qua tình cảm rất tốt bộ dáng, cười toe toét ngồi vào riêng phần mình trong xe, hướng về công ty phụ cận cờ tờ vờ mở đi ra. Tựa hồ các nàng rốt cuộc tìm được trong lý tưởng cách sống, mỗi ngày ngoại trừ đến công ty bên trong đi một vòng, đó là khắp nơi sống phóng túng hưởng thụ cuộc sống rất tốt. Lý Phi hướng về các nàng phất phất tay, liền một thân một mình về đến nhà. Buổi tối, Triệu Niết chủ động gánh vác lên trông giữ Lý Tiểu Thụ, Lý Tiểu Tảo huynh đệ làm bài tập nhiệm vụ, để Lý Phi tỉnh không ít tâm tư. Trong phòng rất yên tĩnh, khí trời lại nóng một chút. Lý Phi như thường ngày đồng dạng ngồi xuống sân bên trong dưới mái hiên, uống trà, nhìn tin tức, nhìn tư nhân trong đình viện hoa tươi nở rộ. Trên internet càng ngày càng náo nhiệt, Đồng tiểu thư không che đậy miệng bắt đầu lên men. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Trầm mặc đại đa số lại bắt đầu dùng chân bỏ phiếu. Ngay tại trong lúc bất chi bất giác, marketing giá trị cùng hình thức đã long trời lở đất, trước kia lòng dạ hiểm độc xáo lộ bị khám phá, đã không dùng được. Hiện tại làm ăn muốn chân thật đối xử mọi người. Thế sự vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc này một cái phòng trực tiếp nhảy ra ngoài, sau đó Lý Phi liền thấy được một vị tài trí mỹ nữ, đang tại hướng về mình em hay nói, kể ra lấy nam nhân không dễ. Hiện tại nam nhân nhiều thảm nha, lại phải nuôi ra sống tạm, tại bên ngoài mệt mỏi cả ngày, về nhà còn muốn cho một nửa khác cung cấp cảm xúc giá trị. Dựa vào cái gì nha? Lý Phi trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần khen ngợi. Hiểu ý mỉm cười. Đây thông minh nữ hài tử nha, nhìn qua tuổi không lớn lắm, cũng đã nắm giữ tài phú mật mã. Nữ hài này vậy mà hiểu được phương pháp trái ngược, bắt đầu đứng tại nam nhân góc độ suy nghĩ vấn đề, nàng đang cấp nam nhân cung cấp cảm xúc giá trị, sau đó kiếm lời đầy buồn đầy bát. Đương nhiên, cũng có thông minh nam nhân hiểu được đứng tại nữ nhân lập trường, là nữ nhân suy nghĩ vấn đề, sau đó liền thu hoạch lòng của nữ nhân. Thời gian từng phút từng giây đi qua, sắc trời còn sớm, mới vừa vặn 8 điểm nhiều, động cơ âm thanh đem Lý Phi bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn, mình rất quen thuộc mấy chiếc xe chậm rãi lái tới, dừng ở cửa nhà bên ngoài, là mấy cái ra ngoài HK nữ nhân trở về. Bạch Hà tọa giá là một cỗ BMW nút 7 hệ, Trương Hiểu Lam cùng Lý Kiều mở là cùng loại kiểu mới bờ ý giờ nguồn năng lượng mới. Nhìn các nữ nhân xuống xe, đi vào sân. Lý Phi thuận miệng hỏi, sớm như vậy liền trở lại? Các nữ nhân cùng nhau đáp ứng, ân. Bạch Hà mang theo Lý Kiều đi tới, tại rộng rãi cửa hiên bên dưới tiểu tọa chỉ chốc lát, liền riêng phần mình đứng dậy rời đi. Trương Hiểu Lam cũng đứng người lên, kéo mình túi sách đi vào cửa nhà. Lại một lát sau, từ trong phòng truyền đến Trương Hiểu Lam nhẹ giọng kêu gọi, lão công, ngươi có muốn hay không tắm rửa? Lý Phi lên tiếng, muốn. Trương Hiểu Lam lại giọng dịu dàng nói ra, tốt. Vậy ta đốt thêm điểm nước nóng. Lý Phi lại ứng cái một tiếng, ân. Hai vợ chồng như thường ngày đồng dạng ân ái. Trời đã không sớm. Lý Phi đóng lại laptop, đứng dậy đi trở về độc lập phòng ngủ, Trương Hiểu Lam đang tại hướng trong bồn tắm đổ nước, nhìn qua trong lòng không có chút nào khúc mắc. Lý Phi chậm rãi đi tới Trương Hiểu Lam bên cạnh, dùng ôn nhu ánh mắt nhìn về phía nàng. Trương Hiểu Lam nghiêng người sang, rộng rãi hỏi, "Thế nào?" Lý Phi lại có chút nghẹn lời, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ấy nấy, mấy ngày nay mình thật sự là có chút xem nhẹ nàng. Suy nghĩ một chút, trong lòng hơi động. Lý Phi thuận miệng hỏi một câu, "Nàng đâu? Tố Tố nói không nói nàng lúc nào quay về đảo thành, nàng ở kinh thành sự tình lúc nào xong xuôi?" Trương Hiểu Lam lập tức nói ra, "Nàng không nói nha, khả năng còn muốn chờ lâu bên trên một hồi a." Nói cho hết lời, Trương Hiểu Lam liền như không có việc tháo xuống vòng hai, kẹp tóc, bắt đầu phối hợp rửa mặt. Lý Phi nhìn Trương Hiểu Lam ôn nhu huyền chuyển hàm xúc dáng vẻ, điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng nhìn, trong lòng đông nhiên minh bạch cái gì. Đây cực kỳ thông minh nữ tử, tám thành là đã sớm minh bạch sự tình trải qua, Trương Hiểu Lam sớm đã xem thấu Tần Tố Tố thi triển thủ đoạn. Thế nhưng là nàng lựa chọn trầm mặc, làm bộ cái gì cũng không biết. Nếu Trương Hiểu Lam đã sớm minh bạch, Bạch Hà cũng là cảm kích, lớn như vậy tỷ lệ liền người trong cuộc Lý Tiểu cũng đã sớm xem thấu tất cả. Cho nên, nguyên lai minh bạch không chỉ chính mình một cái, kỳ thực tất cả người đều đang ngồi lấy Tần Tố Tố diễn kịch. Nghĩ thông suốt, Lý Phi nhìn thê tử nhu hòa gương mặt xinh đẹp, trong lòng hiện ra một tia liên tích, sau đó ôn nhu hỏi, "Vì cái gì?" Trương Hiểu Lam hơi kinh ngạc nhìn lại, còn muốn giả trang hồ đồ. Lý Phi vừa mềm âm thanh hỏi, "Mấy ngày nay ta một mực đối tiếp nàng, ngươi thật tuyệt không đố kỵ, tuyệt không tức giận." Tại Lý Phi nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Trương Hiểu Lam đành phải nhỏ giọng nói ra, "Ta đố kỵ nha, thế nhưng là ai bảo ta thiếu nàng? Năm đó nếu không phải nàng, ta sớm đã chết ở Nam Á, cho nên ta có thể có biện pháp nào, đành phải để cho nàng rồi." Lý Phi nhìn Trương Hiểu Lam trên gương mặt xinh đẹp bất đắc dĩ, mới rốt cục minh bạch thê tử ý nghĩ, nguyên lai đây bài học gọi là cảm ơn. Trong lòng mang theo nồng đậm nhu tình, Lý Phi khe khẽ thở dài, thật là một cái ngốc hữu, không cứu nổi. Chương 422, đồ ăn vặt, gió đêm thổi Phật. Chương 422, đồ ăn vặt, gió đêm thổi Phật. Lý Phi liền an tĩnh như vậy nhìn Trương Hiểu Lam, thật tâm cảm thấy nàng dạng này ý nghĩ rất đơn thuần, rất ngây thơ, rất ngây thơ. Nàng vẫn là ngây ngốc, ngơ ngác, nhìn qua rất dễ bắt nạt bộ dáng. Có thể Trương Hiểu Lam thần thái vô cùng nghiêm túc, nàng liền thật tâm là như thế này cho rằng, thiếu người ta ân cứu mạng liền phải còn. Ngươi nói có đúng hay không phải trả? Lý Phi nhìn nàng trong suốt con mắt, ôn nhu nói ra, ta không biết. Trương Hiểu Lam thần thái lại hết sức chắc chắn. Lý Phi hướng về nàng cười cười. Nàng cảm thấy đúng, cái kia chính là đúng, đây chính là nàng sợ cho rằng cảm ơn. Sau đó hai vợ chồng lặng lẽ rửa mặt, lại sóng vai nằm ở phòng ngủ trên giường. Lại sau đó, hai người cùng một chỗ mất ngủ. Trên giường lăn qua lộn lại phút chốc, Lý Phi ngồi dậy đến, đề nghị, nàng dâu, ta nhớ được trong nhà còn có mấy bình bia, chúng ta uống chút. Trương Hiểu Lam cũng ngồi dậy đến, lên tiếng, tốt nha. Lúc đêm kia, hai vợ chồng cùng một chỗ bỏ lên, dẫn theo mấy bình bia đi vào trên sân thượng, mặt đối mặt ngồi tại trước bàn, cảm thụ được gió đêm vi vi quét. Xuân hạ chi giao, gió có chút mát mẻ, Lý Phi vội vàng trở lại phòng ngủ, lấy ra hai kiện áo giày phục, đưa một kiện cho Trương Hiểu Lam. Hơi lạnh gió đêm, đem tuổi gần 40 giai nhân tóc dài nhẹ nhàng thổi lên, để nàng nhìn qua ít đi mấy phần thanh thuần, nhiều chút đoan trang ôn nhu. Đã lâu một chỗ, để hai người bình tĩnh lại. Lý Phi cầm lên một chai bia, muốn bộc lộ tài năng ngón tay cái khui chai bia, có thể một trận đau đớn qua đi, chai bia cái nắp một chút không nhúc nhích. Ai? Không có mở ra. Thất thủ Lý Phi có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút chai bia, lại nhìn một chút mình thô ráp tay, ngón tay vẫn là như vậy thô ráp, vết chai đã sớm biến thành da chết. Thế nhưng là không biết bắt đầu từ khi nào, mình lực lượng đã thoái hóa. Lúc này Lý Phi không nói nên lời. Quả nhiên là khúc không ly miệng, quyền không rời tay, ba ngày không đọc, miệng sinh bụi gai. Ba ngày không bán, ngựa tay bụi gai. Lao tổ tông tổng kết ra hiểu rõ trí tuệ, như cũ hào quang vạn trượng, bất luận là đọc sách cũng tốt, luyện quyền cũng được, đều tuần hoàn theo đồng dạng đạo lý. Lúc này Lý Phi nhớ tới mình đọc qua một đoạn văn, sĩ phu ba ngày không đọc sách, nhìn gương cảm giác khuôn mặt đáng ghét, hướng người cũng ngôn ngữ vô vị. Lời này là Bắc Tống Hoàng Đình kia nói. Ngay tại đây vô ý giữa, Lý Phi trong lòng linh quang chợt lóe, đột nhiên liền thấy rõ lịch sử chu kỳ luật tầng dưới chốt logic. Vì cái gì người muốn chịu già? Bởi vì nếu một người nhận biết rất cao, lại 10 phần thành công, lại tại công thành giành thoại sau đó không đọc sách, không học tập, không tiếp thụ mới nhất thông tin. Như vậy người này bao lâu sau đó sẽ cùng không lên thời đại bước chân? Đáp án là 3 ngày. Bất luận người này đứng tại vị trí nào, đã từng đến cỡ nào anh minh thần võ, một khi đã mất đi bản tâm, hoặc là bởi vì đủ loại việc vặt đình chỉ học tập, như vậy kết quả là không xong. Một bước chậm, từng bước chậm, cuối cùng người này sẽ ở lặng yên không một tiếng động bên trong bị thời đại vứt bỏ, hoặc là trở thành thời đại chướng ngại vật. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt xuyên qua, chưa bao giờ có ngoại lệ. Sống đến già, học đến già. Lý Phi trong miệng thì thào, nghĩ đến mấy ngàn năm nay, từng gốc tập thể đoạn lạc sĩ phu cũng không biết bọn hắn bao lâu không có học qua. Tại Trương Hiểu Lam nhìn chăm chú dưới, Lý Phi lại thử mấy lần, chai bia đóng như cũ không nhúc nhích tí nào, vẫn là mở không ra. Trương Hiểu Lam cuối cùng nhịn không được, thổi phù một tiếng cười lên. Ha ha. Lý Phi mặt tối sầm, lại thở dài, được rồi. Từ bỏ ngón tay khui chai bia tuyệt chiêu, Lý Phi thành thành thật thật đi vào phòng bếp, tìm tới một cái rượu đồ mở nút chai. Đây người a, vẫn là đến chịu già. Tại vô tận nhớ lại bên trong, Lý Phi mở ra hai bình bia, cho hai người riêng phần mình đổ đầy một ly, lúc này đột nhiên cảm giác được thiếu một chút cái gì. Thiếu đồ nhắm. Thế nhưng là mấy ngày nay trong nhà không có khai hỏa, ngoại trừ ở công ty bên trong ăn cơm chính là cho bọn nhỏ gọi thức ăn ngoài, tủ lạnh bên trong liền chút đồ ăn thừa cũng không tìm tới. Trương Hiểu Lam vội vàng nói, ta đi xào mấy quả trứng gà. Lý Phi ngăn cản nàng, đã trễ thế như vậy, đừng đổi việc. Nói đến, Lý Phi linh cơ khẽ động, liền đứng dậy từ trên sân thượng rời đi, nhẹ chân nhẹ tay đi vào bọn nhỏ học tập làm bài tập gian phòng. Mở đèn lên, một trận lục tung. Quả nhiên, Lý Phi rất nhanh liền tại các con trai trong túi sách tìm được một đống đồ ăn vặt, sau đó lặng lẽ sờ sờ đem đồ ăn vặt cầm đi. Không thu. Một lát sau Lý Phi mang theo đồ ăn vặt trở lại sân thượng, đem khoai tây chiên, cuốn lấy ra ngoài, chồng chất tại trên mặt bàn, sau đó không nhanh không chậm xé mở đóng gói. Trương Hiểu Lam ở một bên mở to hai mắt nhìn, sau đó liền cười đến gây lưng rồi, ai? Ha ha, ngươi đây người tại sao như vậy đây? Lý Phi mỉm cười, tựa như là thấy được Lý Tiểu Thụ, Lý Tiểu Tảo hai huynh đệ, so với khóc còn khó coi hơn gương mặt. Đáng thương Lý gia hai huynh đệ, lại một lần nữa cảm nhận được đến từ phụ mẫu thật sâu ác ý nhàn nhạt tấm áp tràn ngập. Lý Phi ăn một khối khoai tây chiên, cầm lên bia ly, lại mở ra một thùng cốm đưa cho Trương Hiểu Lam. Một ngụm bia, một ngụm thực phẩm rác, tại nửa đêm bốn bề vắng lặng chỗ, hai vợ chồng con hải tử uống rượu lên. Mấy bình bia xuống bụng, chủ đề tiếp tục xuống dưới. Tại Lý Phi trong trầm mặc, Trương Hiểu Lam uống vài chén rượu, bốn mặt hướng lên trời gương mặt xinh đẹp bắt đầu phiếm hồng. Kinh ngạc nhìn Lý Phi, nàng tựa như là nói mê đồng dạng nỉ nó lên, ta nha, thật rất cảm kích lao thiên gia, để ta đời này gặp phải ngươi, sau đó lại gặp phải nàng. Lý Phi hỏi, nói thế nào? Trương Hiểu Lam chắc chắn nói ra, ta một mực đang nghĩ, nếu ta trong đời không có ngươi cùng nàng, thật là bao nhiêu bi thảm à? Nói lời này thời điểm, nàng trắng loáng trên khuôn mặt hiện ra mơ hồ hào quang. Lý Phi trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nghiêm túc hỏi, nàng dâu, ngươi có phải hay không đang diễn trò gạt ta? Chẳng lẽ ngươi thật đại độ như vậy? Vẫn là ngươi cùng Hà tỷ đã thương lượng xong, cố ý thăm dò ta? Chơi ta, ngươi cũng biết ta người này gan đặc biệt tiểu, có thể chịu không được các ngươi dạng này dày vò. Trương Hiểu Lam trong nháy mắt phá phòng, tức giận liếc mắt, sau đó bắt lấy giơ tay lên bên cạnh một túi khoai tây chiên đập tới. Ngươi gan tiểu có đúng không? Ha ha. Lý Phi một thanh tiếp nhận khoai tây chiên, hướng về nàng đưa qua một cái dương quang sáng lạn nụ cười. Trương Hiểu Lam cũng che miệng cười trộm lên. Nhan nhạt tấm áp cùng ăn ý ở trong lòng chảy xuôi, hai người lại lặng lẽ uống lên địa, thầm nghĩ đến cùng một sự kiện. Không thể nghi ngờ, Tần Tố Tố sẽ cố chấp đem đây xuất diễn diễn tiếp, Đại Hỏa cũng biết buổi tiếp nàng tiếp tục hướng xuống diễn, chỉ là không biết nàng còn có thể diễn bao lâu. Hơi say rượu bên trong, Trương Hiểu Lam hơi nghi hoặc một chút hỏi, nàng đến cùng muốn cái gì? Lý Phi bình tĩnh nói ra, ta không biết. Trương Hiểu Lam đáp ứng, a, có lẽ liền Tần Tố Tố mình cũng không biết, nàng đến cùng muốn cái gì? Chương 423, Phá Diêu Phú chương 423. Phá Diêu Phú trong nhà chỉ có mấy bình bia rất uống nhanh xong, đồ ăn vặt vẫn còn lại rất nhiều. Trương Hiểu Lam chỉ là hơi say rượu, Lý Phi cũng vẫn chưa thỏa mãn, tiện tay cầm điện thoại di động lên dự định điểm cái thức ăn ngoài, mua một điểm đồ nướng lại muốn một chút bia. Lý Phi điện thoại mới vừa vặn cầm lấy đến. Trương Hiểu Lam liền đoán trách nói ra, ngươi xem một chút đây đều mấy giờ rồi nha, còn vui chơi giải trí, ngươi không phải muốn dáng người quản lý sao? Lý Phi mặt cứng đờ, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. 10 giờ hơn. Tại Trương Hiểu Lam quyết bảo, Lý Phi nhịn được mình muốn ăn, để điện thoại di động xuống. Không điểm. Đi ngủ. Sau đó hai vợ chồng đứng lên đến, đem trên mặt bàn chai bia cùng đóng gói túi cất kỹ, lại đơn giản soát đánh răng, cũng cùng một chỗ hướng về phòng ngủ đi đến. Nhẹ nhàng mở ra phòng ngủ cửa, nằm trên giường. Lý Phi còn tại thao túng điện thoại, Trương Hiểu Lam đem tóc dài đâm lên, hướng về Lý Phi ôn nhu nói, ngủ đi, không còn sớm. Lý Phi vừa cười vừa nói, tốt. Sau đó hai người rúc vào với nhau. Đóng lại đèn. Ôm nhau ngủ. Một mảnh đen kịt bên trong, Lý Phi bên hai, chuyển đến quen thuộc êm thai âm thanh, lao công, ta gần đây đang cùng Hà tỷ nghiên cứu trung ý dưỡng sinh đây. Lý Phi hiếu kỳ hỏi, dưỡng sinh, hai người các ngươi lại nghiên cứu ra cái gì thành quả? Trương Hiểu Lam nghiêm túc nói ra, trung y cho rằng giờ tí sau đó là gan chạy thông, trôi chạy toàn thân khí cơ thời điểm, nếu có thể ở giờ tí trước đó tiến vào ngủ say trạng thái, có thể khí huyết thông suốt, dương khí bốc lên. Nói cho hết lời, Lý Phi mắt sáng rực lên lên, giờ tí đó là 11 giờ đêm thôi, thật giả nha? Trương Hiểu Lam chắc chắn nói ra, thật nha, tốt nhất đạo dưỡng sinh đó là giờ tí trước chìm vào giấc ngủ. Lý Phi gật gật đầu, ân, kéo qua chăn mền cho mình đắp lên. Lý Phi dự định thử một lần. Một bên, Trương Hiểu Lam lại nghiêm túc hỏi, lão công, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta luôn là trông coi ngươi, chê ta phiền? Lý Phi ôn nhu nói, sẽ không, ta thích bị ngươi trông coi. Trương Hiểu Lam tại đen nhánh bên trong cười khẽ lên, ngươi gạt người. Lời đàm tiếu bên trong, Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam đều biết hai người nhân sinh, còn có dạng này một cái tiểu gia đình, đều sắp tiến vào một cái mới giai đoạn. Khi hải tử bắt đầu lớn lên, lãng mạn cùng ái tình dần dần trở thành quá khứ thức, khi phụ mẫu lại nên là bọn nhỏ lo liệu. Khi hai vợ chồng cùng một chỗ hoàn thành dưỡng dục hải tử nghĩa vụ, lại nên vì chính mình sự nghiệp, tương lai về hưu tính toán. Tất cả đều sẽ không xuôi gió xuôi nước, bởi vì nhân sinh đó là như thế bạt ba. Người sống một đời, không như ý sự tình thường 89. Có người tại đây vụ bạt bên trong mất kiên trì, mỗi ngày đều tại bực bội, thập cực. Mà có người tại đây vụ bạt bên trong, thấy được từng ly từng tí tốt đẹp, sau đó học xong cùng người đồng tình, học xong cảm ơn mình vốn có tất cả. Mà tại đã trải qua mưa gió sau đó, Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam đã học xong vui vẻ tiếp nhận, thản nhiên đối mặt không biết tất cả. Tại cái này nhân sinh vụ bạt bên trong, cảm thụ được lẫn nhau tốt đẹp. Đen nhánh bên trong, Trương Hiểu Lam lại kêu nhỏ một tiếng, lão công. Lý Phi cũng lên tiếng, nàng dâu ngươi nghẹn nói chuyện. Nhanh hơn giờ tí. Trương Hiểu Lam. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Trong nhà trở nên yên tĩnh trở lại, cũng không biết cách bao xa địa phương, đột nhiên loáng thoáng chuyển đến rừng nhanh âm thanh. Ngoài cửa sổ là côn trùng kêu vang, còn có vài tiếng chó sủa. Cuối tuần thanh thần, Trương Hiểu Lam sớm rời giường, rửa mặt trang điểm sau đi ra cửa, Thần Tố Tố hẹn nàng và Bạch Hà, Lý Kiều cùng một chỗ dạo phố. Trương Hiểu Lam không có cự tuyệt. Lý Phi lại một thân một mình ngồi ở dưới mái hiên cửa hiên bên trong, mở ra laptop, xem lấy mới nhất tin tức. Bù một giấc tỉnh, Lý Phi cả người trở nên thần thanh khí sảng, eo không mỏi, chân không mềm nhũn, luyện một bộ quyền, chạy một vòng sau đó, vậy mà thai thính mắt tinh đi lên. Này nha, tuyệt đối không nghĩ đến dưỡng sinh vậy mà như thế đơn giản, ăn nhiều như vậy thuốc bổ, uống gì câu kỳ ngâm nước, cũng không bằng tại giờ tí trước đó chìm vào giấc ngủ. Trong sinh hoạt quả nhiên khắp nơi đều là hảo vấn, sơ ý một chút, lại bị Trương Hiểu Lam cùng Bạch Hà hai nữ nhân nghiên cứu ra tinh túy đến. Hai người bọn họ có thể làm bạn đi thi nghiên cứu. Nhìn trong đình viện hoa hoa thảo thảo, cảm thụ được thế giới này tốt đẹp. Chim hót hoa nở bên trong, Lý Phi cảm thụ được cảm giác mới mẻ thế giới, lại nghĩ tới Phật tổ nói. Phật nói, nhất hoa nhất thế giới, một cây khẽ phùng sinh. Cười một tiếng nhất trần duyên, nhất niệm nhất thanh chỉ toàn. Thế nhưng là Lý Phi ngồi lập tức đứng lên đến, một bàn tay đập vào mình trên cánh tay, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Sau đó Lý Phi tu hành liền dạng này phá công. Trời nóng lực, con muỗi bắt đầu nhiều lên, trong đình viện đã có chút ngồi không yên. Mẹ nó thôi quá, chết con muỗi. Hùng hùng hổ hổ Lý Phi vội vàng ôm lấy laptop, chạy nạn đồng dạng trốn vào thư phòng. Ngồi tại thư phòng bên trong, Lý Phi tiếp tục xem tin tức ăn dưa, đồng tiểu thư nhiệt độ còn chưa qua, một vị khác đồng tiểu thư đã xông lên hot seat ấp. Ân. Lý Phi phát ra một tiếng khẽ ngâm, băng sơn tựa hồ lộ ra một góc. Lúc này, trong một phòng khác bên trong, chăm chỉ bọn nhỏ đang tại sớm đọc. Sáng sủa tiếng đọc sách truyền vào trong hai. Làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa phúc, người có trùng thiên chi trí, không phải vận không thể tự thông. Văn chương cái thế, Khổng Tử ách tại Trần Bang. Vũ Lược siêu quần, cu ông câu tại Vị Thủy. Nhan Uyên mệnh ngắn, khác biệt không phải hung ác chi đồ, đạo trích lớn tuổi, há lại thiện lương thế hệ. Niêu Đế Thánh Minh, lại sinh bất tài chi nhi. Bắc Tống Lữ Mông Chính, phá Diêu Phú. Lý Phi không khỏi ngưng thần lắng nghe lên. Sơ nghe không hiểu phú vừa ý, lại nghe đã là phú bên trong người. Ăn một hồi dưa, uống một ly trà, Lý Phi đứng dậy rời đi thư phòng, đi vào bọn nhỏ sớm đọc gian phòng. Trong phòng, Triệu Niết mang theo Lý Tiểu Thụ, Lý Tiểu Tảo hai huynh đệ vẫn còn đang đi học. Trương Lương Nguyên là áo vải, Tiêu Hà từng bị về lại. Tiến Tử Thân không năm thước, phong làm tể quốc tể tướng. Bọn nhỏ đồ ăn vặt không thấy, bị Lý Phi không thu thế, nhưng là bọn nhỏ cũng rất hiểu chuyện, làm bộ cái gì cũng không có phát sinh qua. Lý Phi hài lòng gật gật đầu, đi tới bên cạnh giá sách, ánh mắt tại trên giá sách xem một lần, cuối cùng rơi xuống một bản có tên bên trên. Dạ số mòn. Lại là giới xuyên gì nổ sủ kẻ có tên. Lý Phi tiện tay đem sách từ trên giá sách lấy đi, rời đi phòng học, lại tiện tay đem dạ sổ mòn ném vào gian tạp vật. Sách này so phá Diêu Phú kém cách xa vạn dặm, rõ ràng là mấy câu, lại hoặc là một bài phú liền có thể nói thanh đạo lý, hết lần này tới lần khác muốn làm thành một cuốn sách. Lắc đầu, Lý Phi thở dài, chỉ bất quá học được hoa hạ văn hóa chỉ là một điểm ra lông, vậy mà mua dịu qua mắt thợ đi lên, vậy mà còn ra miệng chuyển tiêu thụ tại chỗ. Sách này không nhìn cũng được, liền cái phú đều học không được. Thật sự là thô bỉ. Nói đến, Lý Phi lại ngồi ở thư phòng bên trong, không nhanh không chậm rót cho mình một ly trà. Len keng. Xã giao phần mềm vang lên một cái, Triệu Phỉ Phỉ ảnh chân dung lóe lên một cái, ngây ngốc tiểu Triệu tận chức tận trách chuyển đến hôm nay phần công ty tin vắn. Lý Phi lật xem tin vắn nhìn một chút, là cái thiên đại tin tức tốt. Ngay tại đêm qua, Lâm Hải Khoa ký một mùa độ tài vụ báo cáo công bố, tại quốc sản thay thế Triều Cường gia chỉ bên dưới. Công ty doanh thu bạo tăng 80, lợi nhuận suất cũng tăng lên 5. Chương 424, ta tử sừng sững bất động. Chương 424, ta tử sừng sững bất động. Lý Phi một bên uống trà, một bên nghiêm túc liếc nhìn phần này chịu nặng tài vụ bảng báo cáo, thẳng đến một chút xíu nghiêm túc nhìn xong, mới thu hồi ánh mắt. Nhà này vốn lớn sinh, lợi nhuận suất cực thấp chất bán dẫn phong trang kiểm tra công ty cuối cùng hết khổ, bây giờ công trạng là một mảnh đỏ rực. Ở trong ngoài nước ngành nghề bên trong, Lâm Hải Khoa Kỹ đã có thể gọi bên trên danh tiếng. Mưa gió bên trong, nhiều năm nỗ lực cuối cùng gặp được phong phú hồi báo. Lý Phi biết này nhà công ty chính là mình cùng Tần Tố Tố, cùng Đại Phong chứng khoán sống yên phận gốc dễ. Đây là một nhà có thể không kiếm tiền, cũng tuyệt đối không cho phép đóng cửa công ty, một phần có thể phúc phận tử tôn đời bà sản nghiệp. Giờ phút này, Lý Phi mới dám nói mình cuối cùng công đức viên mãn. Thuần thức bên trong, Lý Phi trở về chỗ những năm gần đây tao ngộ. Tốt, hỏng, không tốt không xấu ký ức tựa như là phim đèn chiếu đồng dạng tại trong đầu lướt qua, có chút đoạn ngắn đã mơ hồ, có chút còn rõ mồn một trước mắt. Có thể đầu gió ngay tại trong lúc lơ đang đến. Ngay tại đây một mảnh kêu rên, khắp nơi đều rất kinh tế đỉnh trệ đê mê bên trong, Lâm Hải Khoa Kỹ cũng đã dẫn trước thời đại một bước thoát khỏi tiêu điều. Giờ cũng, mệnh bậy. Lại có lẽ không phải. Cái gọi là tối tăm bên trong tự có thiên ý, nhìn như ngẫu nhiên, thực tế tất nhiên. Người nếu là ngộ đạo, tuân theo tiên đạo mà làm, tốt như vậy sự tình liền sẽ phát sinh, nhân sinh con đường liền sẽ vô cùng thông thuận. Lý Phi cầm lên con chuột, đem phần này rất có giá trị tài báo nghiêm túc cất chứa lên, lại đi lại hướng trong ấm trà đổ chút nước nóng. Trong suốt nước suối đổ vào bình bên trong, trên internet nhấc lên một đợt lại một đợt nhiệt độ, mỗi ngày đều có đại lao ngã xuống. Tại đây trong sợ hãi tột cùng, ta từ sừng sững bất động. Điện thoại tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Lý Phi nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là lao ba đánh tới. Lý Phi vội vàng tiếp lên điện thoại. Trong điện thoại lập tức truyền đến mình lao ba, có chút lo nghĩ âm thanh, "Uy, nhi tử, mẹ ngươi sinh bệnh nhập viện rồi, bị suy khổng." Lý Phi trong lòng cảm giác nặng nề, đội bằng nói, "Biết rồi, ba, ta lập tức quay về Lâm Hải. Cùng lão ba trao đổi vài câu, Lý Phi đã cúp điện thoại, cũng không có tâm tình gì uống trà, tiện tay mở ra ngăn kéo móc ra nửa bao thuốc, cho mình đốt lên một cây. Sau đó vội vàng liên hệ Trương Hiểu Lam. Nửa giờ sau, trong nhà, Trương Hiểu Lam, Bạch Hà hai nữ nhân chạy về trong nhà bắt đầu rối ren lên. Trương Hiểu Lam vội vàng thu thập bọc hành lý. Lý Phi đem Bạch Hà kéo đến một bên dặn dò vài câu, "Tỷ, đi trước, công ty sự tình đều giao cho ngươi." Bạch Hà không dám thất lễ, vội vàng đáp, "Tốt, vậy các ngươi trên đường cẩn thận một chút, không nên gấp." Vội vàng bên trong, Dương hành lý đã thu thập xong. Một nhà bốn miệng vội vàng cùng Bạch Hà, niếp niếp tạm biệt sau đó, liền dẫn Dương hành lý rời khỏi cửa nhà, ngồi vào trong xe. Nhìn A8 chậm rãi rời đi Hương Sơn dưới chân hào trạch khu, biến mất tại trong tầm mắt. Bạch Hà nhìn một chút niếp niếp, lại không biết nhớ ra cái gì đó, biểu tình bỗng nhiên có chút xoắn xuýt. Một bên, Triệu Niếp có chút lo lắng, nhìn một chút lão mụ sắc mặt, mới dám nhỏ giọng hỏi, "Mụ, kia, Tố Tố A Di cùng Tranh Nhi làm cái gì? Bọn hắn cũng muốn quay về Lâm Hải sao?" An tính vài giây đồng hồ về sau, Bạch Hà mặt trầm xuống, không quá cao hứng nói ra, "Ngươi hải tử này, nhà khác sự tình ngươi thiếu lo nghĩ." Triệu Niếp đành phải ủy khuất lên tiếng, "A." Sau đó nàng đội vàng ngậm miệng lại. Bạch Hà nhìn một chút mình duyên dáng yêu kiều nữ nhi, trên mặt thần thái lần nữa trở nên phức tạp. Rất lâu, Bạch Hà mới mang theo Triệu Niếp khóa ký cửa, đi hướng Đại Mao cùng Nhị Mao ổ, đem hai cái không người chăm sóc chó đất mang đi. Hai mẹ con hướng về một con đường bên ngoài, mình trong nhà đi đến. Một đài vợ kịch như vậy im bặt mà dừng. Sau một giờ, thông hướng Lâm Hải đường cao tốc bên trên, A8 phi nhanh như gió. Hai cái hải tử ngồi tại chỗ ngồi phía sau, Trương Hiểu Lam ngồi ghế cạnh tài xế, nhìn Lý Phi một cước chân ga đạp xuống đi, liên tục vượt qua mấy chiếc xe. Trương Hiểu Lam vội vàng thuyết phục, "Lão công, ngươi đừng đổ nhà. Ngươi ở phía trước mặt khu nghỉ ngơi ngừng một chút, hay là để ta lái cho?" Lý Phi bình tĩnh lại, lên tiếng, "Ân." Đang nghỉ ngơi khu đổi vị trí, Lý Phi ngồi lên tay lái phụ. Lái xe biến thành Trương Hiểu Lam. Trải qua nhiều năm tôi luyện qua đi, Trương Hiểu Lam kỹ thuật điều khiển đã rất thuần thục rồi, nàng đem A8 mở rất ổn. Lý Phi trong lòng dần dần thực tế lại, nhìn về phía ngay phía trước con đường, ngày nghỉ lễ ngày đầu tiên, đường xá không làm sao tốt. Dòng xe cộ rất chen chúc. Làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa phúc. Đêm khuya, Lâm Hải. A8 dừng ở bệnh viện bên trong bãi đỗ xe. Xuống xe, Lý Phi ba chân bốn cẳng, vọt vào khu nội trú cao ốc, một bên cho lão ba gửi tin tức, một bên bước nhanh đi hướng thang máy. Khi Lý Phi vội vã đuổi tới phòng bệnh thời điểm, lão mụ đã từ phòng giải phẫu đi ra. Thế nhưng là thuốc tê sức lực còn chưa qua, lão mụ còn tại ngủ say bên trong. Lão ba tại trước giường bệnh lặng lẽ ngồi. Lý Phi vội vàng đi tới, nhỏ giọng hỏi, "Ba, thế nào?" Lão ba ngẩng đầu, cũng nhỏ giọng nói ra, đưa tới coi như kịp thời. "Không có chuyện gì." Lý Phi trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, sợ bóng sợ gió một trận. Sau lưng, Trương Hiểu Lam mang theo Lý Tiểu Thụ hai huynh đệ cũng đi đến, người một nhà tụ ở cùng nhau, từ phòng bệnh đi vào trong đến ngoài cửa, nhỏ giọng trao đổi tin tức. Trương Hiểu Lam lo lắng hỏi, "Ba, chuyện gì xảy ra nha? Mụ thân thể không phải một mực rất tốt sao?" Lão ba có chút bất đắc dĩ nói ra, "Hôm qua còn rất tốt, đó là ăn một cây dưa leo, đột nhiên liền bị xuyên khổng." Mấy người ở ngoài phòng bệnh đơn giản trao đổi vài câu. Trương Hiểu Lam liền quan tâm nói ra, "Không có việc gì liền tốt, ba, ngươi cùng Lý Phi mang theo Hải Tử về nhà a, ta tại nơi này trông coi liền tốt." Trương Hiểu Lam rất muốn để lại xuống tới chiếu cố bà. Lý Phi lão ba lại quật cường nói ra, "Không cần, đây không phải không có chuyện gì sao, nơi này không cần đến nhiều người như vậy." "Lam Lam à, ngươi cùng Lý Phi trước mang theo Hải Tử về nhà dàn xếp lại, chúng ta có chuyện gì ngày mai lại nói." Cuối cùng, người một nhà ai cũng không hề rời đi, ngay tại trước giường bệnh lặng lẽ chờ đợi lấy. Qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, viện trưởng, chủ nhiệm đống nhiên xuất hiện tại nửa đêm khu nội trú. Nguyên bản 10 phần yên tĩnh nằm viện khu, đống nhiên liền náo nhiệt lên. Viện trưởng mang theo chủ nhiệm 10 phần lo lắng hỏi thăm bệnh tình, nói mấy câu trấn an nhân tâm nói, cũng nhanh đã tỉnh lại. "Lý tổng tuyệt đối đừng gấp, khiến đường không có vấn đề gì lớn." Viện trưởng phát biểu một phen chuyên nghiệp ý kiến về sau, hướng về hộ vệ phân phó vài câu, "Nhanh, tranh thủ thời gian cho an bài đến VIP phòng bệnh." Lại là một phen giày vò qua đi, người một nhà đẩy giường bệnh hướng VIP phòng bệnh đi đến, lưu lại một đám bệnh hoạn người nhà tại sau lưng xì xào bàn tán. "Đây người ai nha, như vậy đại mặt mũi." Hơn nửa đêm liền viện trưởng đều kinh động. Rất nhanh có nhân thần thần bí bí nói ra, "Ngươi vậy mà không nhận ra hắn, ngươi là liền thôn đều không có đi ra à?" "Lâm Hải thủ phú nha." "A, là hắn nha." Lưu Nôn Phỉ ngữ bên trong. Người một nhà biến mất tại VIP phòng bệnh khu lối vào, rộng rãi phòng bệnh bên trong có ghế sofa, độc lập phòng vệ sinh, còn có một cái cỡ nhỏ phòng khách. Khi viện trưởng cùng chủ nhiệm Hàn Nguyên rời đi thời điểm, Lý Phi trong điện thoại di động nhiều mấy cái lạ lẫm số điện thoại. Cửa đóng lại, lão mụ cuối cùng từ gây mê trạng thái tỉnh lại, người cả nhà đều nhẹ nhàng thở ra. Lý Phi cũng thở phào một cái. Chương 425, anh hùng, ngay rối chương 425, anh hùng, ngay rối Lý Phi lão mụ cuối cùng ở thủ thuật sau tỉnh lại, người một nhà vội vàng vây ở trước giường bệnh, nhẹ giọng kêu lên. "Bạn già, cảm thấy thế nào?" "Mụ, người còn tốt chứ?" "Mãi mãi, người đã tỉnh nha." Tổ tôn đời ba lo lắng bên trong, Lý Phi lão mụ cuối cùng từ chiều sâu gây mê trạng thái bên trong dần dần khôi phục thần trí, chậm rãi mở con mắt. Một trận mê mang qua đi, mới vừa vận phẫu thuật xong đài lão mụ trong lòng thực tế lại, suy yếu nhẹ gật đầu. "Ân." Công nhân người trăm ngàn năm qua sở liệu mạng duy trì gia đình quan, giá trị quan, liên quan tới nghĩa vụ, từ mẫu, hiếu tử, Bạch Đầu Giai lão ý nghĩa, tại thời khắc này cuối cùng đạt được xác minh. Bầu không khí hơi dễ dàng một chút, Lý Phi vội vàng đi ra phòng bệnh, hướng về y tá đứng một tiếng, y tá, bệnh nhân tỉnh. Vip phòng bệnh chuyên nghiệp ca đêm y tá vội vàng chạy tới, bắt đầu xem xét đủ loại chỉ tiêu, kiểm tra thiết bị, thay thuốc. Một phen bận rộn sau, y tá kiên nhẫn phân phó lên, bệnh nhân thuật hậu mới vừa bản thanh tỉnh, các ngươi muốn cùng bệnh nhân nhiều lời nói chuyện, đừng để nàng ngủ thiết đi. Nơi này là ngưng đau bơm, đau liền theo một cái. Tại chuyên nghiệp y tá căn dặn dưới, Lý Phi nắm chặt lão mụ tay, nhìn lão mụ đã liết hơn phân nửa tóc, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình mới vừa vặn buông lòng xuống, cảm giác mệt mỏi liền nổi lên trong lòng. Y tá rời đi, cửa đóng lại. Lý Phi chịu đựng mỏi mệt, hướng Trương Hiểu Lam nói ra, nàng dâu, ngươi cùng cha, bọn nhỏ về nhà trước nghỉ ngơi đi. Ta tại nơi này nhìn chằm chằm. Trương Hiểu Lam gật gật đầu, lên tiếng, tốt. Có thể lão ba như cũ quyết dự ý mình, mười phần quật cường nói ra, ta không sao nhỉ, Hiểu Lam à, ngươi trước mang theo Hải Tử về nhà à. Ta cùng Lý Phi tại nơi này trông coi, đừng để bọn nhỏ tại nơi này bị tội. Trương Hiểu Lam không thể làm gì, đành phải lên tiếng, biết rồi, ba, vậy ta mang theo Hải Tử về nhà trước, có chuyện gì điện thoại cho ta. Lão ba gật gật đầu, đưa mắt nhìn hiền lành hảo phóng con dâu, mang theo buồn ngủ nông lung hai cái tôn tử rời đi, mới cùng ngồi xuống giường bệnh bên cạnh. Bên ngoài tiếng bước chân dần dần biến mất. Phòng bệnh bên trong yên tĩnh trở lại, Lý Phi cũng tìm cái ghế ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn bệnh nặng lão mụ, còn có làm sao cũng không yên lòng lão ba. Thời gian sử dụng bao một điểm lại nói, đây chính là thỏa đáng một cái nguyên sinh gia đình. Cả đời thật mạnh lại bảo thủ lão cha, còn có một cái tử thủ lấy truyền thống giá trị quan, giảng cứu phu sướng phụ tùy lão mụ. Cho nên cuối cùng, dạng này một cái truyền thống gia đình cũng bị cuốn vào thời đại phân tranh, bị cuốn vào trận này liên quan tới giá trị quan đại biện luận bên trong. Lão mụ thanh tỉnh, lại ngủ thiết đi, lão ba ở một bên không ngừng cùng lão mụ nói chuyện, Lý Phi liền an tĩnh như vậy nhìn. Lý Phi trước kia vẫn cho rằng lão ba chỉ là một cái anh hùng. Thế nhưng là về sau Lý Phi mới hiểu được, lão ba chẳng những là một cái anh hùng, cũng là một vị có được chân chính đại trí tuệ trí giả. Lão ba quay về thôn nghề nông, cưới lão mụ sau đó nối dõi tông đường, là bởi vì hắn tuổi trẻ thời điểm tại đường danh sinh tử bồi hồi không biết bao nhiêu lần. Cho nên lão ba kỳ thực sớm đã nhìn thấu tất cả. Thế nhưng là hắn lại biết mình không thay đổi được cái gì, cho nên đành phải trong thôn xây nhà mà ở, cầu một cái yên tâm thoải mái, cũng đổ một cái thanh tịnh. Thanh tịnh, vô vi. Thì ra là thế. Có thể lão ba cũng không phải thật vô vi. Hắn tại mình nhi tử trong lòng chôn xuống từng khóa hạt giống, sau đó yên tĩnh chờ lấy hạt giống này nảy mầm. Thời gian từng phút từng giây đi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài lại chuyển tới tiếng bước chân. Còn có Lý Phi hết sức quen thuộc thanh thúy giọng nữ dễ nghe, là nơi này sao? Em hai thanh âm nữ nhân, để Lý Phi cùng lão ba đồng thời đánh thức. Lão ba nhíu mày, hướng về Lý Phi nhìn lại. Giờ phút này, lão ba một mặt nghiêm túc thần thái tựa như là nói, lão Tần gia cô nương lại đi tìm đến đi, ta nhìn ngươi làm sao giải quyết. Lý Phi có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Ai? Đến. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cửa mở ra, Tần Tố Tố mang theo Triệu Phỉ Phỉ đi vào phòng bệnh, hướng về Lý Phi lo lắng hỏi, "A Di thế nào, khá hơn chút nào không?" Nói đến, Tần Tố Tố đi tới bên giường, hỏi Hàn Ân cần lên, "A Di, người vẫn tốt chứ?" Vài tiếng Hàn Huyên qua đi, Tần Tố Tố quyết định thật nhanh nói ra, "Thúc thúc, A Di, ta nhìn chúng ta như vậy đi, Lâm Hải ý liệu điều kiện quá bình thường. Chờ A Di mạnh khỏe một điểm, chúng ta chuyển viện đi đảo thành, nhường đường nghiệp nội chuyên gia cho A Di, thúc thúc làm một cái toàn diện thân thể kiểm tra." Tiếp lấy nàng nhìn về phía Lý Phi, muốn trưng cầu Lý Phi ý kiến. Lý Phi nhẹ gật đầu, cũng tốt. Lúc này Tần Tố Tố cũng nhẹ gật đầu, hướng về Triệu Phỉ Phỉ phân phó nói, "Phi Phi, ngươi đi dưới lầu 24 giờ kinh doanh cửa hàng tiện lợi, mua một điểm ăn tới." Triệu Phỉ Phỉ từ phòng bệnh đi vào trong ra ngoài. Tần Tố Tố suy nghĩ một chút, cũng cầm điện thoại lên đi ra ngoài. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến nàng gọi điện thoại âm thanh, "Uy, viện y học lao Triệu sao? Ta là Tần Tố Tố. Thật sự là không có ý tứ, muộn như vậy còn muốn làm phiền ngươi." "Đúng, ngươi qua đây một cái đi." Tần Tố Tố tại bên ngoài gọi điện thoại tìm quan hệ, phát động mình phong phú nhân mạch, muốn đem tất cả đều an bài hợp lý. Phòng bệnh bên trong, lão ba lại nhìn một chút Lý Phi, cau mày nhỏ giọng nói ra, "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta nói cái gì?" Phẫu thuật đã làm xong, người cũng không có chuyện, lão ba cảm thấy Tần Tố Tố có chút ít để lại tố. Lý Phi biết lão ba còn có một nửa nói không nói. Lão ba nhíu mày thần thái tựa như đang nói, "Nhìn xem, ta liền biết, mẹ ngươi lại rơi xuống tay người ta bên trong a." Lý Phi nhìn có chút bất đắc dĩ lão ba, Lý Phi rốt cuộc lý giải hắn. Lão ba nhưng thật ra là một cái tâm cao khí ngạo người. Tại đây quần áo một mạc thậm chí có chút lam lũ, bề ngoài xấu xí bề ngoài phía dưới, cất giấu là một viên cao quý tâm. Kỳ thực lão ba ở sâu trong nội tâm là rất có một điểm xem thường Tần Chính Kiệt Tần chủ tịch, bởi vì lão ba cho là mình linh hồn so Tần Chính Kiệt cao quý nhiều. Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Lão ba vội vàng ngậm miệng lại. Lúc này Tần Tố Tố lại nhanh chạy bộ đi qua, hướng về Lý Phi nói ra, "Tốt, ta đều đã an bài thỏa đáng, thành phố cấp cao nhất chuyên gia lập tức tới ngay." Hơi dừng một chút, Tần Tố Tố lại hướng về Lý Phi quan tâm nói ra, "Nơi này giao cho ta, ngươi về nhà sớm nghỉ ngơi đi." Lý Phi cảm thụ được nàng đối với mình quan tâm, đành phải nhẹ giọng nói ra, "Ta không sao, ngươi cũng đừng giày vò, ngươi vẫn là ngồi xuống nghỉ một chút ta." Tần Tố Tố lại không kiên trì, mà là huyện chuyển hàm xúc nói ra, "Tốt." Nói cho hết lời, nàng đi tới VIP phòng bệnh trên ghế salon ngồi xuống, sau đó bước bước có chút đau nhức mắt cả chân, lấy ra hoa hồng hương vị khăn tay lau mồ hôi. Lý Phi nhìn nàng đi đường mệt mỏi, lại tập trung tinh thần vì mình lão mụ sốt ruột bộ dáng, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Lý Phi liền nhìn như vậy lấy nàng, ở trong lòng lặng lẽ thì thầm lên, ta nên đem ngươi làm cái gì đâu, Tần Tố Tố. Tại Lý Phi bình tĩnh nhìn chăm chú dưới, Tần Tố Tố hơi có vẻ có chút co quắp nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, nhìn ta làm gì? Lý Phi hướng về nàng cười cười, không có việc gì. Chầm chậm đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài giống như đã từng quen biết đường phố. Cuối cùng, ba người trở lại cố sự bắt đầu địa phương. Giờ phút này Lý Phi ở trong lòng tính toán luận lên, biết lần này quay về Lâm Hải, nhất định phải đem ba người giữa đây bằng đây rối khởi ra. Chương 426, được phải, tâm kế chương 426, được phải, tâm kế cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cái gọi là tình đóng khổ sở, nói cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì mỹ nhân như hoa như ngọc, mà là bởi vì mỹ nhân ôn nhu như nước, lại khéo hiểu lòng người. Khi mỹ nhân thật quan tâm ngươi, chọn chúng trong lòng yếu ớt nhất thẩm mỹ điểm, để ngươi căn bản là không thể nào cự tuyệt. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Lý Phi ở trong lòng trầm ngâm, nghĩ đến, trong đầu hiện ra Trương Hiểu Lam bộ dáng. Đương nhiên, trên đời này còn có một loại khác khó mà tiêu thụ mỹ nhân. Lúc này Lý Phi lại nhìn một chút Tần Tố Tố, lại nhịn không được gãi gãi đầu, đến cùng là thư hương môn đệ, nói chuyện, làm việc đều trong trà trà khí. Thật sự là đỉnh cấp âm dương. Chỉ bất quá trà chữ này, nói là phổ thông nữ hải. Đồng dạng là âm dương quái khí, có tiền có thế vừa dài đẹp mắt, nhận biết lại rất cao, loại này liền phải gọi mỹ nhân tâm kế. Lý Phi tại miên man bất định, Tần Tố Tố tại chỉnh lý dung nhan. Phòng bệnh bên trong, thỉnh thoảng vang lên Lý Phi ba nói chuyện âm thanh, bạn già, ngươi gây mê vừa tỉnh lại, ngươi cũng không thể ngủ. Lúc này Triệu Phỉ Phỉ dẫn theo từ cửa hàng tiện lợi mua được các nhẹ phẩm, từ bên ngoài đi vào, sau đó đem đủ loại tỷ dẻ mịt, dung nham bánh gà tổ lấy ra ngoài. Lý Phi tiếp nhận một hộp tỷ dẻ mịt, hướng về Tần Tố Tố hỏi, tranh như đây. Tần Tố Tố tiếp nhận một hộp dung nham bánh gà tổ, đội văn nói, ta đã phái người đi đảo thành tiếp hắn, bây giờ tại trên đường. Đây là dự kiến bên trong sự tình. Lý Phi nhẹ gật đầu, cái này hai nhà người đều đến đông đủ. Loạn hơn. Lại một lát sau, ngoài cửa lại vang lên ồn ào tiếng bước chân, mấy vị thành phố tốt nhất chuyên gia, tại nửa đêm vội vàng chạy đến. Tần Tố Tố đứng người lên, kéo kéo trên thân trang phục chính thức. Lý Phi cũng đứng lên đến. Hai người trước sau chân từ phòng bệnh đi vào trong ra ngoài, theo VIP phòng bệnh bên ngoài náo nhiệt lên, sau đó liền lại là một phen nhân tình vắng lai. Chỉ trước mắt, thời gian tại vội vàng chúng qua hai ngày. Thanh thần, sinh hoạt mười phần quy luật, Lý Phi từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Xoay người, xuống giường. Xung quanh là yên tĩnh phòng bệnh. Lý Phi đi tới trước giường bệnh, trước nhìn một chút ngủ say lão mụ, lại nhìn một chút sát vách giường ngủ bên trên ngủ say lão bà, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đẩy cửa ra, từ phòng bệnh đi vào trong ra ngoài. Lý Phi mới phát hiện chẳng biết lúc nào lên, trời đã sáng, ngoài cửa sổ rơi ra mau mau tiếng vũ, mưa bụi trong nông lung thành thị như thường ngày đồng dạng trên trúc. Nghỉ dài hạn trong lúc đó Lâm Hải chật ních du khách, nhìn qua đã khôi phục phồn hoa. Có thể Lý Phi nhìn về phía cách đó không xa một nhà 4 sao cấp khách sạn, lại phát hiện khách sạn bên trong đại bộ phận gian phòng đều trống không. Tại toàn bộ Lâm Hải đến nói, cái khách sạn này công trình thật rất tốt, đương nhiên giá cả cũng rất đắt đỏ, cho nên vào ở tỷ lệ rất thấp. Khắp nơi có thể thấy được du khách, cùng trống không 4 sao cấp khách sạn tôn nhau lên thành thú. Giờ phút này Lý Phi thâm thúy con mắt, tựa như là thấy được tại tiêu phí giáng cấp chiều cường phía dưới, khách sạn lao bản sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Vốn định thừa dịp Golden Week kiếm một món hời, sau đó khởi tử hồi sinh khách sạn lão bản thất vọng, hẳn là không chống được bao lâu. Cho nên Golden Week sau đó, cái khách sạn này xác suất lớn sẽ đóng cửa. Mà Lý Phi biết vị này 4 sao cấp khách sạn lão bản, khẳng định không hiểu cái gì gọi son môi kinh tế, cũng không hiểu cái gì gọi là danh tiếng. Thế là, vị lão bản này biến thành lại một cái đổ vào nhận biết hàng rào cùng thời đại chiều cường bên dưới nghèo túng nhân sĩ, mà hắn nhất định sẽ không cho rằng mình có lỗi. Hắn cũng không hiểu Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân đạo lý, mà chỉ sẽ cho rằng là mình vận khí quá kém, lại hoặc là thế đạo bất công, hoàn cảnh lớn không tốt. Hắn tuyệt đối sẽ không cho là mình làm thị khách qua đường, hố quá nhân, càng sẽ không cho là mình mới là phá hủy hoàn cảnh lớn người. Xã hội loài người sức sản xuất trình độ đều phát triển đến như thế cao trình độ, lại nơi nào sẽ có cái gì nguy cơ đây? Đều là nhân họa. Loại chuyện này thấy nhiều, cũng thành thói quen. Ngay tại lặng yên không một tiếng động bên trong, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Lâm Hải phú hào vòng tròn đã xuống dốc không sai biệt lắm. Từng cái gọi là thổ hào đều mai danh nhận tích. Quả nhiên là thời đại thành tựu người, mà không phải nhân tạo liền thời đại, mà mới chu kỳ, mới cơ hội đang nổi lên bên trong. Lúc này Lý Phi ánh mắt lại rơi xuống khách sạn bên cạnh một nhà cửa hàng bên trên. Đây là một nhà tiệm vàng. Nhà này tiệm vàng sinh ý nhìn qua mười phần hòa bạo, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Lý Phi nhìn ra vào tiệm vàng các loại người, không khỏi thở dài, lại là một đám bị đĩa bánh đập trúng chắn người. Xem ra bọn hắn cũng không hiểu được kim loại hiếm chu kỳ, mà mới luân hồi lại bắt đầu. Lúc này, ken một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra. Mặc váy hoa Trương Hiểu Lam dẫn theo mấy cái hộp cơm đi ra thang máy, bước nhanh hướng về Lý Phi chạy tới. Sau đó hai vợ chồng lại cùng nhau đi vào phòng bệnh. Lại một lát sau, Lý Phi mở ra hộp cơm, vội vàng lấp đầy bụng. Lão ba cũng đang dùng cơm. Lão mụ thân thể đã tốt hơn nhiều, chỉ là còn không thể ăn, còn muốn dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh, còn cần người thay phiên chiếu cố. Cả đời không cầu người lão mụ, hướng về Trương Hiểu Lam căn dặn lên, "Hiểu Lam nha, ngươi cũng đừng mỗi ngày khổ cực như vậy, nơi này không cần đến nhiều người như vậy." Trương Hiểu Lam dịu dàng nói ra, "Biết rồi, mụ, ta dù sao cũng không có chuyện gì." Mẹ chồng nàng dâu hai người nói chuyện phía bên trong. Lý Phi vội vàng đem hộp cơm cất kỹ, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút thời gian. Còn sớm. Đây hai ngày đến nay, Trương Hiểu Lam cùng Tần Tố Tố ngược lại là rất có ăn ý. Trương Hiểu Lam mỗi ngày hơn 6 giờ liền đến đưa cơm, hơn 8 giờ rời đi, Tần Tố Tố 9 điểm mới có thể đến, có đôi khi buổi chiều đến. Cho nên các nàng hai người căn bản không có gặp được, cũng chưa từng xảy ra xấu hổ. Đây dĩ nhiên không phải ăn ý mà là phía sau kia một đám thân hữu đoàn tại phát lực. Rất tốt. Lý Phi uống một hớp, hướng về Trương Hiểu Lam hỏi, hải tử thế nào? Trương Hiểu Lam vội vàng nói, bọn nhỏ rất tốt, trong nhà học tập đâu, ta mụ đã từ đảo thành chạy tới. Còn có Tiểu Mai, Tiểu Tạ cũng muốn đến quan sát. Lý Phi vội vàng hướng lấy Trương Hiểu Lam nói ra, để các nàng qua mấy ngày lại đến a, phòng bệnh này bên trong đã đủ loạn. Trương Hiểu Lam vội vàng đáp ứng. Người một nhà nhàn thoại lên được nhà, yên tĩnh chờ đợi chủ trị bác sĩ đến kiểm tra phòng. Phòng cũng điều tra, dịch dinh dưỡng cũng treo lên. Đại khái 8:50 phân thời điểm, Trương Hiểu Lam cũng mang theo hộp cơm rời đi, nàng còn muốn về nhà xem quan hải tử. Lý Phi như thường ngày đồng dạng, đem nàng đưa đến dưới lầu. Sau 10 phút, ngay tại Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam đi ra thang máy trong nháy mắt, Tần Tố Tố mang theo Triệu Phỉ Phỉ vừa lúc đi vào cửa bệnh viện. Sau đó bốn cái người đều ngây ngẩn cả người. Cuối cùng, bốn cái người trùng hợp gặp phải cùng một chỗ, liền dạng này đủ phải, lật xe. Ngay trong nháy mắt này, Tần Tố Tố cùng Trương Hiểu Lam đồng thời lấy lại tinh thần. Tần Tố Tố tháo xuống kính râm, hướng về Trương Hiểu Lam phất phất tay, lộ ra đầy nhiệt tình nụ cười. Này, Lam Lam, trùng hợp như vậy à? Trương Hiểu Lam cười lên tiếng, đúng nha, thật là khéo. Tần Tố Tố cùng Trương Hiểu Lam riêng phần mình mở ra chân dài, hướng về đối phương đi đến. Theo sát tại Tần Tố Tố sau lưng Triệu Phỉ Phỉ, thức thời lui về phía sau mấy bước, sau đó vô tội nghiêng người sang, giả trang mình cái gì cũng không có nhìn thấy. Lý Phi cảm thấy mình huyệt thái dương thình thịch nhảy, đầu ong ong. Chương 427, cầu huyết, cùng SG chương 427, cầu huyết, cùng SG cười cười nói bên trong. Một đoàn người từ bệnh viện đại sảnh đi vào trong ra ngoài. Lý Phi một thân một mình đi vào hút thuốc lá khu che mưa lều dưới, từ trong túi móc ra còn lại nửa hộp hoa tử, cho mình đốt lên một cây. Bên kia mái hiên, tựa như là tỷ muội đồng dạng thân mật Trương Hiểu Lam cùng Tần Tố Tố, đang lửa được trong mưa phùn sóng vai mà đi, rất đi mau tiến vào một tòa phong cách cổ xưa lương đình bên trong. Hai nữ nhân giả trang tình cảm rất tốt nóng hàn huyên lên. Xa xa, có thể nghe được các nàng nói chuyện phiếm âm thanh. Tranh Nhi cũng tới sao? Ân, đến, tại hắn cứu lao ra bên kia chơi. Đúng, cây nhỏ, tiểu tạo đây. Trong nhà học tập đây. Lý Phi đang hút thuốc lá, Trương Hiểu Lam cùng Tần Tố Tố đang tán gẫu, còn lại ngây ngốc tiểu Triệu tại trong mưa xoắn xuýt chỉ chốc lát, cuối cùng hướng về hút thuốc lá khu đi tới. Vô tội Triệu Phỉ Phỉ đi tới Lý Phi bên cạnh, nhỏ giọng lên tiếng chào, Phi ca. Lý Phi nôn một cái bánh mắt, lên tiếng, ân. Triệu Phỉ Phỉ không cần phải nhiều lời nữa, đi tới hút thuốc lá khu một bên khác, để tay xuống túi sách, sau đó bắt đầu thao túng mình điện thoại. Lý Phi dựa vào hút thuốc lá khu trụ tử, lại nôn một cái vòng khói, nhìn xung quanh thỉnh thoảng trải qua các loại người, rất nhanh phát hiện một cái đặc thù người. Một cái tuổi trẻ cô nương, đỡ lấy một vị nhìn qua rất giàu trạng thái lao nhân đi tới. Lý Phi biết cái cô nương này, sở tòng sự tình nghề nghiệp gọi là bồi xem bệnh sư. Tên như ý nghĩa. Đó là chuyên môn tại bệnh viện đại sảnh bên trong, là một mình chữa bệnh có tiền lão niên bệnh nhân cung cấp phục vụ dây chuyền, đăng ký, lấy thuốc, toàn bộ hành trình làm bạn. Dựa theo mỗi cái bệnh nhân mỗi ngày 500 nguyên cấp bước, nếu như đồng thời có mấy bệnh nhân phục vụ nói, thu nhập coi như có chút không hợp thói thường. Đây là một cái mới phát lương cao nghề nghiệp, đã có người tại như thế kinh tế đỉnh trệ bên trong, dễ dàng đã kiếm được món tiền đầu tiên. Cho nên cái thế giới này vĩnh viễn không thiếu đó là người thông minh. Đại khái nửa giờ sau, mông mông mưa phùn đã ngừng, Lý Phi thuốc đã rút hai cây, Trương Hiểu Lam cùng Tần Tố Tố còn tại trò chuyện. Triệu Phỉ Phỉ còn tại chơi điện thoại. Lúc này Lý Phi đột nhiên hỏi, "Tiểu Triệu, ngươi nói các nàng trò chuyện cái gì đây?" Triệu Phỉ Phỉ bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn Lý Phi, sau đó một mặt vô tội nói ra, "A, ta không biết a." Vừa mới dứt lời, Tần Tố Tố cùng Trương Hiểu Lam rời đi lương đình, cũng hướng về hút thuốc lá khu đi tới. Cách xa mấy mét khoảng cách, Tần Tố Tố nét mặt tươi cười như hoa nói ra, "Chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta tìm một chỗ tụ họp một chút ta." Lý Phi đáp ứng, "Tốt, liền đến." Triệu Phỉ Phỉ bản năng cảm giác được nguy hiểm mùi, miệng nàng môi rung động mấy cái, nháy mấy lần con mắt, buồn muốn tìm cái cớ rời đi. Có thể Lý Phi lại hướng về nàng đống nhiên nói ra, "Tiểu Triệu, ngươi cũng cùng một chỗ tới đi." Vô tội Tiểu Triệu lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đành phải không tình nguyện lên tiếng, "A." Thế là bốn cái người đi ở cùng nhau, rời đi bệnh viện, cũng không có lái xe, mà là dọc theo phụ cận thương vòng đi dạo lên. Sau cơn mưa, tươi mát sạch sẽ trên đường phố người đến người đi, gỗ nợ nhịp du khách rộn rộn rằng ràng, trong các cửa hàng đều đầy áp người, căn bản là không chỗ đặt chân. Đây để bốn cái người muốn tìm một chỗ ngồi một chút kế hoạch thất bại. Thế là Tần Tố Tố lại thuận lý thành chương móc điện thoại ra, bắt đầu cho ăn uống ngành nghề người quen gọi điện thoại, "Uy, ta là Tần Tố Tố, thật lâu không thấy." "Tốt, ta ơn a." Tần Tố Tố rất nhanh thông qua ăn uống giới người quen, đã hẹn một nhà cấp cao nhà hàng Tây, vị trí ngay tại một con đường bên ngoài cách đó không xa. Thế là mấy người xuyên qua chen chúc đường phố, đi vào nhà hàng Tây phòng. Nhà hàng Tây rất xa hoa, hoàn cảnh rất ưu nhã. Cách cơm trưa thời gian còn sớm, vẻ mặt tươi cười giám đốc mang theo nhân viên phục vụ, cho đường xa mà đến Tần tổng đưa tới nóng hôi hổi cà phê. Cửa đóng lại, bốn cái người riêng phần mình ngồi xuống mình vị trí bên trên, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi, tựa như là từ viên náo chen chúc hồng trần thế tục ở giữa, đi vào cửu thiên tri thượng vật yêu. Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam ngồi ở một bên, Tần Tố Tố cùng Triệu Phỉ Phỉ ngồi tại một bên khác. Bốn cái người riêng phần mình cầm lấy cà phê uống một ngụm. Hình tượng này giống như đã từng quen biết, nếu như đem ngây ngốc tiểu Triệu đổi thành thông minh tiểu Triệu, kia tất cả tựa như là trở lại lúc trước. trong nhà ăn phát hình một bài chữ tình thế giới danh khúc. Lúc này, vô tội Triệu Phỉ Phỉ buông xuống chén cà phê, đứng lên đến, sau đó nhỏ giọng nói ra, "Tần tổng, Phi ca, Hiểu Lam tỷ, nếu là không có chuyện khác ta đi trước." Trang Đần tiểu Triệu tựa hồ lại ngửi được nguy hiểm mùi, nàng lại muốn chuồn đi. Tần Tố Tố vừa cười vừa nói, "Tốt." Lý Phi lại một lần ngăn cản nàng, lên tiếng nói ra, "Tiểu Triệu ngươi đừng bỏ đi." Muốn chạy tiểu Triệu bị Lý Phi cứng rắn lưu lại, đành phải vẻ mặt đau khổ tọa hồi nguyên vị. Mà Tần Tố Tố tựa hồ cũng ý thức được cái gì, trên mặt nụ cười cứng đờ. Lý Phi liền nghiêm túc nói ra, "Tố Tố, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nói một chút." Tần Tố Tố lên tiếng, "Ân, ngươi nói." Lý Phi đầu tiên là tổ chức một cái ngôn ngữ, mới nhìn ngoài cửa sổ dải cây xanh, tận khả năng nguyện chuyển nói ra, "Tố Tố, ngươi nhìn cái này Tử Kinh thảo, bao nhiêu đáng ghét ta." Tại ba nữ nhân nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú bên dưới, Lý Phi chậm chậm nói ra, "Đây là một loại ác tính độc thảo, sẽ dẫn đến dị ứng, tiêu chảy, huyết dịch ngưng kết chứng ngại, đau đầu, choáng, sống sót năng lực siêu cường. Thứ này sinh trưởng tốt lên liền dược đều giết không chết, phàm là có loại cỏ này địa phương, cái khác cái gì đều giải hơn không được. Thế nhưng là bởi vì thứ này trưởng gọn gàng xinh đẹp, thưởng thức giá trị cao, tất cả thật lâu đến nay đều bị mọi người tung hô, còn có đại thi nhân cho nó làm thơ đây." Trong phòng an tĩnh phút chốc, Tần Tố Tố giả trang nghe không hiểu, nhíu mày hỏi, "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Lý Phi cũng không nóng nảy, lại từ từ nói, "Tốt, ta một lần nữa nói." Lại tổ chức một cái ngôn ngữ. Lý Phi thản nhiên nói ra, "Hiện tại vấn đề là, bốn người chúng ta người bên trong ở giữa, có một người đạo đức tiêu chuẩn rất thấp, làm một kiện rất quá đáng sự tình. Nhưng là đây, là ai ta không nói." Giờ phút này trong phòng lặng ngắt như tờ, Lý Phi trước nhìn một chút Trương Hiểu Lam, lại nhìn một chút Triệu Phỉ Phỉ, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi xuống Tần Tố Tố trên mặt. Đại khái qua 10 giây đồng hồ sau, Tần Tố Tố gương mặt xinh đẹp bắt đầu đỏ lên, nổi giận lên, "Ngươi có ý tứ gì? Lý Phi, ngươi nói ai nói đức thủy chuẩn thấp?" Lý Phi lập tức nói ra, "Ta không nói thấp, ta nói là rất thấp." Có thể Tần Tố Tố đã phá phòng, tại dưới đáy bàn đạp một cước, đỏ mặt chất vấn, "Lý Phi ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem nói cho ta rõ." Lý Phi nhẹ nhõm tránh khỏi, lại rất nhanh. Phòng riêng cửa bị người mở ra, mấy cái mộng bức nhà hàng phục vụ viên xuất hiện, dùng mờ mịt con mắt nhìn tới. Đang tại báo nổi Tần Tố Tố lập tức thu liếm lại. Tần Tố Tố vội vàng ngồi xuống, mấy cái phục vụ viên đối với nhìn mấy lần, lại vội vàng nhẹ chân nhẹ tay đem cửa phòng đóng lại. Lúc này Tần Tố Tố cầm lấy khăn tay lau miệng, sau đó hướng về Trương Hiểu Lam nói ra, "Thật xin lỗi nha, mới vừa rồi là ta thất thố. Ngươi đừng thấy lạ." Trương Hiểu Lam đành phải nói ra, "Không quan hệ." Một bên, ngây ngốc tiểu Triệu đã thấy choáng, nàng có chút không rõ, vì cái gì Tần tổng Đạm Phi ca lại muốn cùng Hiểu Lam tỷ nói xin lỗi. Bất quá Triệu Phỉ Phỉ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì trong dự liệu trở mặt cùng quyết tuyệt, thậm chí thiên băng địa liệt cũng không có phát sinh. Cả kiện sự tình đột nhiên bắt đầu trở nên cầu huyết lên. Khó tả không khí lung túng bên trong, Triệu Phỉ Phỉ bụng trộm nhìn một chút Lý Phi sắc mặt. Nàng biết Lý Phi đang dùng một loại rất khéo léo phương thức, dùng cực cao EQ tận lực hóa giải trận này liên quan tới ba người trung niên nguy cơ. Chương 428, để lộ, chân tướng khoái đao. Chương 428, để lộ, chân tướng khoái đao. Cấp cao nhà hàng Tây trong phòng, rất nhanh yên tĩnh trở lại. Triệu Phỉ Phỉ có chút mê mang, nghiêm túc nghĩ một hồi. Trong đầu như có một đạo linh quang xẹt qua, nàng đột nhiên hiểu rõ ra, vì sao luôn tầm muốn cùng Hiểu Lam tỷ xin lỗi. Phi ca đang dùng một loại nhất huyện chuyển phương thức điểm phá cái gì? Nguy rồi, lộ tẩy. Xem ra là lão bản làm cục diện bị khám phá. Triệu Phỉ Phỉ có chút trột dạ cúi đầu, bắt đầu ở thấp phòng trong lòng lên, nhìn lên cục này làm không quá đi, lập tức liền bị để lộ. Triệu Phỉ Phỉ nhanh chóng xét lại một cái, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ lại một lần, nhưng vẫn là không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Không nên a. Đến cùng là mình dựa theo lão bản phân phó, tìm đến mấy cái kia tạp mao có vấn đề, vẫn là kế hoạch không đủ chu đáo chặt chẽ. Mặc dù Triệu Phỉ Phỉ làm sao cũng nghĩ không thông, nhưng vẫn là ở trong lòng kêu nhỏ một tiếng, xong rồi, xem ra công tác giữ không được. Là ta làm hư. Khó trách Phi ca không để cho mình đi. Xoắn suýt bên trong, Triệu Phỉ Phỉ bên hai, vang lên lão bản thanh thủy hềm thai âm thanh, "Ta nói qua xin lỗi rồi. Hiểu Lam đều đã tha thứ ta." Sau đó Triệu Phỉ Phỉ trong lòng cảm giác nặng nề, bắt đầu cảm thấy đại sự không ổn. Lão bản thái độ mặc dù hơi hợt, như thường ngày đồng dạng kiêu ngạo cao lãnh, thế nhưng là nàng trong nháy mắt tái nhợt sắc mặt sớm đã nói rõ tất cả. "Thua." Triệu Phỉ Phỉ biết lão bản đánh cược tất cả thẻ đánh bạc quay con thôi, tại thời khắc này thua sạch sẽ. Lão bản cũng hẳn là biết mình thua, thua rất triệt để, có thể nàng là người trước hiện quý Tần tổng, nói một câu thật xin lỗi đã là nàng cực hạn, Tần Tố Tố tuyệt đối sẽ không lại cúi đầu. Đây là không có khả năng phát sinh sự tình, cho nên nàng vẫn như cũ thần thái kiêu ngạo, vương nữ cường nhân giá đỡ, giả trang ra điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng, tựa như là một cái kiêu ngạo thiên nga trắng. Thế nhưng là, giờ phút này, mặc cho ai đều nhìn đi ra, Tần Tố Tố ánh mắt bắt đầu dao động, bắt đầu né tránh, trong nội tâm nàng kỳ thực hoảng muốn chết, còn không có làm xong tiếp nhận thua trận tất cả chuẩn bị. Sau đó Triệu Phỉ Phỉ cũng không hiểu hốt hoảng lên. Lại sau đó, trong phòng lại vang lên Lý Phi âm thanh, "Ta nói cái này đạo đức trình độ rất thấp người, nhưng thật ra là chính ta." Tiếng nói rơi xuống, Triệu Phỉ Phỉ liền giật mình ngẩng đầu, hướng về Lý Phi nhìn sang. Lý Phi lại tổ chức một cái ngôn ngữ, nhìn Tần Tố Tố sáng tỏ con mắt, mười phần thành khẩn nói ra, "Trách ta. Tố Tố, đã nhiều năm như vậy, ta xác thực quá ích kỷ, chưa từng có đứng tại ngươi lập trường thay ngươi cân nhắc qua." Lại cầm lên chén cà phê, uống một ngụm ấm áp cà phê. Lý Phi mười phần tự trách nói ra, "Rất nhiều năm trước ta nên thống hạ quyết tâm, cùng ngươi đem quan hệ gây mất, đừng để ngươi đối với ta trong lòng còn có huyết tưởng. ta không nên chân đứng hai thuyền, không nên treo ngươi khẩu vị, không nên cùng ngươi ngẫu đức tơ còn liền, chậm trễ ngươi nhiều năm như vậy. Thật xin lỗi, Tố Tố, đây hết thảy đều là ta sai, ngươi vốn có thể tìm tới so ta ưu tú hơn như ý Lang Quân. Nói những lời này thời điểm, Lý Phi thần thái rất thành khẩn, tựa như là đang cùng Tần Tố Tố móc tim móc phổi cảm giác. Thế nhưng là mỗi câu nói tựa như là dao một dạng, đâm vào Tần Tố Tố trong lòng. Hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Trong phòng lặng ngắt như tờ, Trương Hiểu Lam không nói một lời. Triệu Phỉ Phỉ giật mình mở to hai mắt, che miệng lại. Tần Tố Tố cả người cũng cứng đờ, đồng dạng mở to hai mắt giật mình nhìn Lý Phi, tựa như là nhìn một người xa lạ. Lý Phi lại tựa như tâm như sắt đá đồng dạng mặt không biểu tình. Trương Hiểu Lam không nói chuyện. Tần Tố Tố cuối cùng chờ đến vận mệnh thẩm phán, cũng dần dần mặt không biểu tình, lòng như cho nguội, nhìn qua không có tinh khí thần. Khó xử trong yên lặng. Triệu Phỉ Phỉ bỗng nhiên nhiệt huyết dâng lên, lớn tiếng nói, "Lý tổng, ngươi nói lời này có còn lương tâm hay không à, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Thật sự là quá phận ngươi." Tiểu bí thư rất tức giận, bắt đầu thay lão bản bên vực kẻ yếu, "Ngươi có phải hay không người à, Lý tổng, có ngươi như vậy đã thương người sao?" Tại Triệu Phỉ Phỉ tức giận bất bình chất vấn bên trong, Tần Tố Tố đờ đẫn đứng lên đến, bình tĩnh nói ra, "Phi Phi, tính." Sau đó Tần Tố Tố cầm lên mình điện thoại cùng chìa khóa xe, mở ra chân, xoay người, từ cấp cao nhà hàng trong phòng đi ra ngoài. Triệu Phỉ Phỉ không quan tâm hung hăng lườm Lý Phi liếc nhìn, vội vàng cầm lên cặp công văn, vội vàng đuổi theo. Cửa mở ra, liền đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại có Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam hai người. Lý Phi bình tĩnh cầm lên chén cà phê, lại uống một ngụm cà phê. Một lát sau, Tần Tố Tố cùng Triệu Phỉ Phỉ đã đi xa. Trương Hiểu Lam nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi làm như vậy, Hạ Dược có thể hay không quá mạnh điểm, ngươi liền không sợ nàng thật mang theo Tranh Nhi đi lấy chồng?" Lý Phi cười lạnh lên, "Nàng có thể gả cho ai, nàng đều 40, lại dẫn cái hài tử, lại một thân tật xấu, người đứng đắn ai nguyện ý cưới nàng nha? Không đứng đắn nàng cũng chướng mắt ta." Nói đến, Lý Phi lay lấy ngón tay cửa trách lên, "Ta đã nhẫn nàng rất lâu, nàng người này ma bệnh thật đúng là nhiều lắm. Nàng chân thối, tính tình cũng thối, nhan trị ngược lại là vẫn được, bất quá quá gầy. Đừng nhìn nàng bình thường gọn gàng xinh đẹp, tháo trang cũng cứ như vậy chuyện nhì, tiếp qua mấy năm đợi đến số tuổi lại lớn một điểm, nàng liền nên đến thời mãn kinh. Cái kia chính là thỏa đáng lao ban kêu." Tiếng nói rơi xuống, Trương Hiểu Lam liếc một cái, tức giận nói ra, "Ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì nha, ngươi vừa rồi tại sao không nói, ngươi dám ở nàng trước mặt nói những này sao?" Trương Hiểu Lam phát ra một bộ linh hồn ba lần liên tục khảo vấn qua đi. Lý Phi chột dạ sờ lên cái mũi. Trương Hiểu Lam lại lật một cái xem thường. Suy nghĩ một chút, Trương Hiểu Lam lại đưa ra một cái khả năng, "Thế nhưng là người ta có tiền có thế lại có nhan à, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, người ta túi mấy cái tiểu nãi cầu đây." Nói cho hết lời, trong phòng chợt im lặng xuống tới. Lý Phi mí mắt đột nhiên không khỏi nhảy một cái, chắc chắn nói ra, "Nàng sẽ không, ta hiểu rõ nàng, nàng không thích tiểu nãi cầu." Trương Hiểu Lam nửa thật nửa giả lên tiếng, "Ân." Lý Phi cố tự chấn định lên tiếng, "Ân, chính là như vậy." Rất lâu, nhìn lên cũng có chút tâm thần bất định Lý Phi, có chút bất đắc dĩ thở dài, trên đời vốn vô sự, lo sợ không đâu chi. Trương Hiểu Lam hé miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên mơ hồ sương ngủ, nàng chợt nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt hiểu rõ thời điểm, Lý Phi cũng từng nói qua câu nói này. Lúc này ngoài cửa sổ đông nhiên vang lên ô tô tiếng kèn, cắt ngang hai người giữa đối thoại. Hai người đồng thời hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Chẳng biết lúc nào lên, ngoài cửa sổ lại rơi ra mưa bụi, vốn là chen chúc giao thông tình huống, bắt đầu trở nên chật như nêm cối. Có người không kiên nhẫn nhấn loa, là một cái tài xế xe taxi, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Chói hai tiếng kèn vang thành một mảnh. Lý Phi cùng Trương Hiểu Lam liền dạng này lặng lẽ nhìn, cái kia người khởi xướng táo bạo tài xế mở ra cửa sổ xe, mang kỹ thuật lái xe kém chất lượng đám tân thủ bọn họ. Chuyện gì xảy ra a, có biết lái xe hay không? Không biết lái xe đi ra mù đi dạo cái gì? Một cái đồng dạng táo bạo tân thủ cũng không cam chịu yếu thế, lập tức quay kiếng xe xuống phun ra trở về, liên quan gì đến ngươi a? Quản được sao ngươi? Thế là một trận thích nghe ngóng đầu đường mang chiến, liền dạng này bắt đầu. Ngươi muốn chết. Tới tới tới, ngươi đánh ta nha. Càng ngày càng kịch liệt mắng chiến bên trong, mưa càng rơi xuống càng lớn. Chương 429, tiền bối ám chỉ chương 429, tiền bối ám chỉ thời gian đã nhanh đến chưa rồi. Mưa lại càng rơi xuống càng lớn. Xem ra là đợi không được mưa cạnh, Lý Phi cùng Trương Hiểu làm thương lượng một chút, quyết định từ nhà này cấp cao nhà hàng Tây rời đi. Hai người đều ăn không quen cơm Tây. Kết hết nợ. Đi tới ngoài cửa, Lý Phi liền chống lên trong tay dù che mưa, một cái tay che dù, một cái tay khác che chở Trương Hiểu làm, dọc theo lối đi bộ bước nhanh rời đi. Mưa to bên trong. Hai người phía sau là cao ốc san sát phồn hoa đầu đường, giao thông tê liệt ngã tư đường, điên cuồng đồng dạng đang tại đối với phun tài xế, tạo thành một bức tuyên cổ lưu truyền tranh thủy mặc. Đến, đánh ta, ngươi đụng đến ta một cái thử một chút. A, sai, cả ta sai rồi. A, không phải là công tội tự có hậu nhân bình luận. Buổi tối, đạo thành, thần gia đại viện, Mercedes-Benz G lật một đường gọt vào sân, thắng gấp một cái. Phẫn nộ Tần Tố Tố xuống xe, hướng về đèn đuốc sáng trưng trong phòng đi đến, ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên trên Triệu Phỉ Phỉ vội vàng cởi ra dây an toàn. Suy nghĩ một chút, Triệu Phỉ Phỉ cảm thấy mình cái này tiểu bí thư hẳn là không quyết nổi, cũng không giải quyết được, cho nên vội vàng cầm điện thoại di động lên bấm lên. Điện thoại đã thông. Triệu Phỉ Phỉ vội vàng nói, "Uy, Xính Đình tỷ, Tần tổng bên này xảy ra chút sự tình, ngươi mau lại đây à." Lúc này có thể khuyên nhủ Tần tổng, cũng chỉ có mình tiền bối. Ngây ngốc tiểu Triệu kêu gọi thông minh tiểu Triệu, mới kiên trì xuống xe, đứng tại chính sảnh ngoài cửa cẩn thận từng ly từng tí nhìn. Nàng vốn cho rằng lão bản rất tức giận, nhất định sẽ phát cáu, ngã đồ vật. Thế nhưng là cũng không có. Trong sảnh rất yên tĩnh, có thể nhìn thấy lão bản một người ngồi ở trên ghế salon kinh ngạc xuất thần, tựa như là lâm vào một loại nào đó thâm trầm hồi ức. Triệu Phỉ Phỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết lần này thật xảy ra chuyện lớn. Sau một tiếng, một cố kiểu mới bờ ý giờ ngưỡng vọng chậm chậm lái vào sân. Triệu Xính Đình xuống xe. Triệu Phỉ Phỉ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bước nhanh nên đón tiếp lấy. Triệu Xính Đình nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, Phi Phi? Triệu Phỉ Phỉ bỗng nhiên lại nổi giận, một trận nhiệt huyết dâng lên. Yêu giả ngu tiểu bí thư, hướng về mình tiền bối thở phì phì nói ra, thật sự là quá phận, quá bất hợp lý. Xính Đình tỷ, ngươi nếu là ở đây, ngươi khẳng định cũng phải tức nổ tung. Triệu Xính Đình nghiêm túc nghe, chân mày hơi nhíu lại, sau đó mang theo Triệu Phỉ Phỉ đẩy cửa ra, đi vào Tần Tố Tố vị trí phòng khách. Cửa mở ra, phòng khách bên trong truyền đến Tần Tố Tố trầm thấp âm thanh, ra ngoài. Triệu Phỉ Phỉ giật nảy mình. Triệu Xính Đình lại vội vàng nói, Tố Tố tỷ, là ta. Tần Tố Tố nghe được quen thuộc âm thanh, bản năng ngẩng đầu, ngay tại nhìn thấy Triệu Xính Đình trong nháy mắt, thần thái cuối cùng dịu đi một chút. Sau 5 phút, theo Triệu Xính Đình chạy đến, Tần Tố Tố cảm xúc cuối cùng hỏng mất, ngồi ở trên ghế salon cầm lấy khăn tay, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên. Lau một thanh nước mắt, lau một thanh nước mũi. Tần Tố Tố tại mình tín nhiệm nhất cấp dưới trước mặt, khóc nước nở lên, hắn làm sao có thể nói như vậy ta đây, hắn lương tâm có phải hay không để cậu ăn. Cặn bã nam, vương bát đản. Triệu Xính Đình ở một bên phụ họa, an ủi, "Ân, đúng, không sai. Ha ha, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền biết hắn là cái siêu cấp đại cặn bã nam. Người xem một chút, bị ta nói chúng đi." Hai nữ nhân kẻ sướng người họa, rất nhanh đạt thành nhất trí, một cái lau nước mắt khóc kể, một cái khác đang cắn răng nghiến răng quát mắng lấy. Thế là thích nghe ngóng cầu hết kịch bản lần nữa trình diễn. Triệu Phỉ Phỉ nhu thuận ngồi ở một bên, giật mình nhìn mình bình thường rất ngưỡng mộ lão bản, phát tiết trong lòng mình cảm xúc. Giờ khắc này Tần Tố Tố, cực kỳ giống một cái thất tình tiểu nữ sinh. Tâm tình tiêu cực là dễ dàng nhất truyền nhiễm. Rất nhanh, Triệu Phỉ Phỉ cũng cắn răng nghiến lợi lên, cầm điện thoại di động lên cho Lý Phi gửi tin tức, quá phận, không hợp thói thường, ngươi đều đem Tần tổng tức khóc biết không? Quá phận ngươi. Rối loạn bên trong, thời gian cuối cùng đã tới đêm khuya, Tần Tố Tố không sai biệt lắm cũng có mệt, liền một thân một mình đi vào phòng ngủ, liền trang cũng không có gỡ liền ngủ thiếp đi. Tráng lệ phòng khách bên trong, chỉ còn lại có Triệu Xính Đình cùng Triệu Phỉ Phỉ. Lúc này đã là trời tối người yên. Triệu Phỉ Phỉ cũng mệt mỏi hỏng, nhịn không được ngáp một cái, vội vàng nói, "Xính Đình tỷ, không, có chuyện khác ta về nhà trước." Triệu Xính Đình nhìn một chút thời gian, phân phó một câu, "Đã trễ thế như vậy, ngươi cũng đừng về nhà. Ngươi đi theo ta a." Ngây ngốc tiểu Triệu vội vàng lên tiếng, sau đó cùng mình tiền bối đi vào một gian phòng khách, tại mọi mệt bên trong bỏ đi áo khoác. Đơn giản sau khi rửa mặt, hai cái tiểu Triệu cũng không có tháo trang sức, riêng phần mình nằm tại trên một cái giường nhỏ giọng nói chuyện tiếp lên. Triệu Phỉ Phỉ có chút lo lắng hỏi, "Xính Đình tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ nhà, Tần tổng cùng Lý tổng có thể hay không thật tách ra?" Triệu Xính Đình không nói chuyện. Triệu Phỉ Phỉ lại nhịn không được lại thở dài, nói lên đến, bọn hắn hai người thật đúng là oanh oanh liệt liệt một trận, nguyên lai đây chính là ái tình sao? Lúc này Triệu Phỉ Phỉ chợt nhớ tới lão bản nói. Lão bản nói qua, ái tình là một trận chiến tranh, ôi, nhìn thấy bọn hắn hai cái náo thành dạng này, ta cũng không dám yêu đương. Ngây ngốc tiểu Triệu đã đưa vào lão bản cảm xúc, một người phối hợp nỉ non, cảm khái trong nhân thế gian khổ. Nàng đã vào trò vui. Rõ ràng gặp phải mình thích người, thế nhưng là đối phương cũng đã có gia đình, vì cái gì yêu một người khó như vậy? Hắn không gặp lại chưa cả giờ. Nói đến, Triệu Phỉ Phỉ đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, vội vàng nhìn một chút mình tiền bối. Lúc này, giờ phút này, tiền bối đang dùng một loại rất phức tạp, rất quái dị ánh mắt nhìn nàng, tiền bối tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói lại thôi. Cuối cùng, tiền bối thiên ngôn và ngữ, biến thành một câu, "Phi Phi nha, ngươi còn trẻ, gia nhập công ty là quá ngắn, ngươi còn không hiểu rõ hai người bọn hắn." Sau đó, tiền bối lại lời nói thâm thiế nói ra, "Về sau hai người bọn hắn giữa sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản, hai người bọn hắn lần sau nếu là lại ồn ào lên, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem mình đưa vào tâm tình, ngươi liền giả ngu." Triệu Phỉ Phỉ nghe ngây ngẩn cả người, có chút không biết rõ tiền bối lời khuyên rốt cuộc là ý gì. Triệu Xính Đình đã đắp chăn lên, tắt đi đèn ngủ. Đèn nhánh bên trong phòng khách lại vang lên tiền bối nói, "Thiên Nhi không còn sớm, đi ngủ sớm một chút a." Triệu Phỉ Phỉ đáp ứng sau đó nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ, nhưng lại rất nhanh mở con mắt, bắt đầu nghiêm túc suy tư lên. Không đúng rồi. Triệu Phỉ Phỉ luôn cảm thấy tiền bối trong lời nói có hàm ý, tựa hồ muốn điểm tình mình. Nhìn trước mặt đen kịt một màu, Triệu Phỉ Phỉ nỗ lực suy tư, đồng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, nếu bạn nhất Tần tổng cùng Lý tổng nếu là qua mấy ngày lại hòa hảo, lại trong mật thêm dầu, vậy ta không phải thành người xấu. Ngây ngốc tiểu Triệu nghiêm túc suy nghĩ tiền bối ám chỉ, đồng nhiên minh bạch cái gì? Ai? Đồng nhiên, Triệu Phỉ Phỉ nhớ tới mình cho Lý tổng phát những cái kia nói nhảm, cảm thấy mình phía trên sau đó là một kiện rất ngu sự tình. Tiểu Triệu sau khi nghĩ thông suốt sắp khóc đi ra. Hai người này, đây không phải hố người sao? Chương 430, Lao Hí Cốt, thiếu gia. Chương 430, Lao Hí Cốt, thiếu gia. Triệu Phỉ Phỉ bỗng nhiên liền nghĩ minh bạch, Tần tổng cùng Lý tổng lợi hại như vậy người, làm sao khả năng giống như là hai cái ngây thơ tiểu hài tử như thế hờn dỗi đây? Kia rõ ràng là hai cái Lao Hí Cốt đang tại báo tố trò vui. Trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Nguyên lai là ta tu vi không đủ, lại vào trò vui quá sâu, không cẩn thận đưa vào tình cảnh. Ngây ngốc Tiểu Triệu vẻ mặt đau khổ, ở trong lòng phát ra một tiếng rên rỉ, nàng cảm thấy mình ở trước mặt những người này, tựa như một cái đần độn tên tân binh. Đống nhiên giữa, Triệu Phỉ Phỉ nhớ tới đương thời lưu hành nhất một câu, thế giới này đó là một cái to lớn gánh hát rong. Nàng vốn cho rằng đây là không đáng tin cậy âm mưu luận, theo tuổi tác tăng trưởng mới dần dần phát hiện, nguyên lai câu nói này nói là thế giới chân tướng. Thế là Tiểu Triệu cũng ngộ đến một điểm tinh túy. Làm phần công tác này liền không thể vào trò vui. Lời mặc dù là nhiều như vậy nói, cũng nghĩ đến, thế nhưng là Triệu Phỉ Phỉ tại tâm thần bất định bên trong lật qua lật lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Nàng đành phải vụng trộm cầm lên điện thoại, chốt ở trong chăn lật qua lật lại nhìn. Nhìn mình cho Phi Ca phát những cái kia nói nhảm, Triệu Phỉ Phỉ càng xem càng hối hận, thế nhưng là phát ra ngoài tin tức làm sao cũng thu không trở lại. Triệu Phỉ Phỉ lại nghĩ đến nghĩ, cảm thấy lấy Phi Ca làm người đến nói, hắn chắc chắn sẽ không cho mình làm khó dễ, càng sẽ không trả thù. Bất quá tư vị này quá lung túng, gần với xã hội tử vong. Đến nghĩ biện pháp bổ túc nhà. Trải qua một vòng phức tạp xoắn xuýt qua đi, Triệu Phỉ Phỉ cuối cùng lấy hết dũng khí, thử thăm dò lại phát một đầu tin tức. Phi Ca, cái kia, ta thật xin lỗi nha. Lấy hết dũng khí phát xong tin tức, Triệu Phỉ Phỉ tâm lý an tâm một chút, liền đưa điện thoại di động đặt tại một bên dự định đi ngủ. Nàng cảm thấy thời gian này, Phi Ca khẳng định đã ngủ, nhưng không có ngờ tới. Vài giây đồng hồ sau, trên màn hình điện thoại di động bắn ra một đầu đến từ Phi Ca tin tức rất ngắn rất đơn giản, rất phù hợp Phi Ca trước sau như một tác phong. Chỉ có một chữ, "Ân". Triệu Phỉ Phỉ hơi kinh ngạc, trong đầu không tự chủ được hiện ra một bức tranh. Nửa đêm không người cái nào đó trong phòng, đèn sáng, cửa sổ mở ra. Một cái giữ lại đầu đuôi cua, tướng mạo khí khái hào hùng trung niên nam tử, dùng một cái tự nhận là rất xoái khí tư thế đứng tại bên cửa sổ, dùng thâm thúy con mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trung niên nam nhân mọc ra thật dày vết chai trong ngón tay ở giữa, còn bóp lấy một điếu thuốc. Cũng không biết vì cái gì, Triệu Phỉ Phỉ vừa nghĩ tới Phi Ca ngày bình thường kia một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, lại đột nhiên cảm giác được rất muốn cười. Triệu Phỉ Phỉ nhớ tới ngày bình thường, đại phong chứng khoán từ trên xuống dưới, trên trăm cái trẻ tuổi nữ nhân viên phía sau đủ loại nghị luận, còn có bình thường lưu truyền tới lời đàm tiếu. Phi Ca người này cũng quá lạc hậu đi. Há lại chỉ có từng đó là hậu, quả thực là dầu bên trong khí đốt. Xuyệt, đừng để hắn nghe thấy. Lý tổng ở công ty bên trong bình luận lấy đồng dạng, thậm chí có chút kém. Triệu Phỉ Phỉ đương nhiên biết vì cái gì. Bởi vì Phi Ca cùng các nàng không phải người một đường. Thế là Triệu Phỉ Phỉ tuổi trẻ xinh đẹp trên mặt, lộ ra hiểu ý nụ cười, sau đó phát ra khẽ than thở một tiếng. Nguyên lai hắn cũng không có ngủ. Nghĩ đến Tần tổng lúc này cũng không có ngủ, cũng tại trong chằn trọc lo được lo mất, lại có lẽ hiểu làm tỷ cũng không có ngủ. Triệu Phỉ Phỉ nhìn một chút nằm ở một bên tiền bối, không xác định tiền bối có phải là thật hay không ngủ tiếp đi. Lại có lẽ Xính Đỉnh tỷ cũng đang vừa ngủ. Ai biết được. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ngừng, lật qua lật lại khó ngủ. Chỉ chớp mắt, trời đã sáng. Thần gia đại viện. 7 giờ hai cái tiểu Triệu đội vàng bò lên, tại trong phòng sau khi rửa mặt lại bộ tốt trang, liền đội vàng hướng lấy phòng khách đi vào trong đi. Triệu Phỉ Phỉ một bên đi, một bên lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Trong điện thoại di động đã sớm chất đầy đủ loại chờ đợi xử lý công tác tin tức. Nhìn một chút tiền bối, Triệu Phỉ Phỉ nhỏ giọng hỏi, "Xính Đình tỷ, hôm nay chúng ta có đi hay không công ty đi làm nha?" Triệu Xính Đình nhỏ giọng nói ra, hỏi một chút rồi nói sau. Công ty bên trong tiền bối mang theo văn bối, đi tới lao bản trước cửa phòng ngủ. Cửa mở rộng ra. Lao bản đã sớm rời giường, đang tại đối với tấm kính chải bước tóc, trang điểm, cũng không có phát hiện hai cái cấp dưới đến. Cũng không chỉ là trang điểm. Giờ phút này, Tần Tố Tố tựa như là một cái xuất thân bách tính nhân gia bình thường tiểu nữ nhân, một bên cắt tỉa tóc, vừa hướng tấm kính nghiến răng nghiến lợi nói một mình lấy. Ha ha, đừng cho là ta quan tâm ngươi, ngươi liền có thể không có sợ hãi. Có tin ta hay không cho hai người quyền. Khi phong cách lần nữa trở nên quỷ dị, cầu huyết. Hai cái tiểu Triệu đồng thời cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không có nhìn thấy. Sau đó Triệu Xính Đỉnh gõ cửa một cái, đem đang tại hối hận nữ cường nhân từ một loại nào đó kỳ quái trong trạng thái đánh thức. Tân tổng trong nháy mắt khôi phục bình thường, giả trang điềm nhiên như không có việc gì phân phó nói, ăn cơm trước, sau đó chúng ta đi công ty. Triệu Xính Đình đáp ứng, biết rồi, Tố Tố tỷ. Triệu Phỉ Phỉ đột nhiên cảm giác được yết hầu có chút ngứa, vội vàng đi ra một chút, túi đầu xuống, che miệng phát ra một tiếng ho nhẹ. Cái này vốn là hẳn là rất nghiêm trọng sự tình, thật không nên cười. Có thể Triệu Phỉ Phỉ đó là không nhịn được cười. Bởi vì vừa rồi Tần tổng thần thái, tựa như là một cái mà địa chủ ngốc tiểu thư, rất ưa thích tính kế người, làm thế nào cũng tinh kế không rõ bộ dáng. Vừa rồi một khắc này, Tần tổng đem tâm nhãn tử đều viết lên mặt. Lại đông như giữa, Triệu Phỉ Phỉ mỉm cười cứng trên mặt, nàng bắt đầu ý thức được một sự kiện, nguy rồi, lao bản cũng vào trò vui quá sâu. Triệu Phỉ Phỉ tựa như là nhìn thấu cái gì. Nguyên lai vào trò vui ngu ngốc không chỉ chính mình một cái. Nói như vậy, khi trên người một nữ nhân xuất hiện loại này nói một mình, lại đối tấm kính nghiến răng nghiến lợi triệu chứng, liền đại biểu cho thật là chằn trọc trở mình, thức ngủ không yên. Tựa hồ xem thấu tất cả, Triệu Phỉ Phỉ chột dạ cúi đầu, lựa chọn đứng ở tiền bối Xính Đỉnh tỷ sau lưng. Nàng tận lực đem mình ẩn giấu lên. Một lát sau, thần gia trên bàn cơm, 7 giờ rưỡi, xinh đẹp mà huyền chuyển hàm xúc gia sư, mang theo tranh nhi đi đến, ngồi xuống bày đầy bữa sáng trên bàn cơm. Ba mỹ nữ tăng thêm một cái không tính rất đẹp nữ nhân, lại thêm một vị mi thanh mục tú thiếu gia, giữ im lặng ăn lên bữa sáng. Son phấn vị vây quanh bên dưới thiếu gia không có gì khẩu vị, uống một bát cháo, liền quệt mồm từ phòng khách đi vào trong ra ngoài. Lúc này, thiếu gia tiểu soái má trái bên trên, tựa như là viết ba chữ to. Không cao hứng. Trên má phải cũng rất giống viết ba chữ. không vui. Trơ mắt nhìn thiếu gia phát cáu, chạy mất, tuổi trẻ xinh đẹp gia sư, đội vàng để đũa xuống đuổi theo. Tần Tố Tố cũng mất khẩu vị, cũng buông đũa xuống, cầm điện thoại lên cùng chìa khóa xe, hướng về ngoài cửa đi đến. Lúc này Triệu Xính Đình cầm lên mình điện thoại, một bên hướng mặt ngoài đi, một bên thuần thục gọi một cái mã số. Điện thoại đã thông, Triệu Xính Đình lập tức lo lắng nói ra, "Uy, Phi ca sao? Tranh Nhi bệnh, giống như không quá thoải mái." "Ân, ngươi mấy ngày nay tận lực bất thời gian tới xem một chút ta." Nói cho hết lời, Triệu Xính Đình nhanh chóng cúp xong điện thoại. Một bên, Triệu Phỉ Phỉ mí mắt nhảy một cái, ở trong lòng kêu nhỏ lên, "Ai nha, Mụ a, nguyên lai tiền bối là như thế này người, nói láo đều không ngáy mắt. Đây cùng sảng văn kịch bản bên trong viết những cái kia hảo môn trận đấu, còn có cái gì mỹ nhân tâm kế, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Tính kế cũng tính kế không rõ, đấu tâm nhãn lại đấu loạn thất bắt ao, hết lần này tới lần khác nói nói dối lại không ngáy mắt, thật càng ngày càng cầu huyết." Chương 431, là ta vào trò vui quá sâu. Chương 431, là ta vào trò vui quá sâu. Trời hơi âm u, đông nhiên liền bắt đầu mưa. Bất thình lình mưa phùn, tuyên cáo chói chang ngày mùa hè sắp đến, cũng cắt ngang mấy người hành trình. Người hầu đội vàng đưa tới dù che mưa, Triệu Phỉ Phỉ tiếp nhận một cây dù, đi theo Triệu Xính Đỉnh sau lưng, hướng về viện bên trong đặt tọa giá đi đến. Chống lên dù che mưa, Triệu Phỉ Phỉ một bên đi, một bên dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lén lấy nhìn tiền bối cũng không tính rất đẹp, lại hết sức nén lòng mà nhìn bên mặt. Đột nhiên, Triệu Phỉ Phỉ lại phát hiện một kiện trọng yếu sự tình. Ngay tại trong lúc bất chi bất giác, nhìn qua rất thông minh tiền bối cũng đã vào trò vui, tiền bối đã người trong cuộc lại không tự biết. Sân khấu kịch đã bắt tốt, các loại người bắt đầu đèn kéo quân đồng dạng hóa trang lên sân khấu. Tiền bối bước nhanh đi hướng mình xe. Triệu Phỉ Phỉ ngậm chặt miệng, ở một bên chờ đợi, lại bắt đầu suy nghĩ mình tại đây ra cầu huyết kịch bên trong vai trò nhân vật. Nha hoàn, người qua đường giáp, giống như cũng không quá chuẩn xác. Cuối cùng, Triệu Phỉ Phỉ muốn ra một cái từ nhi, chó săn. Mặt cứng đờ. Triệu Phỉ Phỉ ở trong lòng kháng cự nghĩ đến, ta không làm chó chân, đánh chết cũng không khi. Cách đó không xa, Triệu Xính Đình thúc giục một tiếng, "Phi Phi, còn chờ cái gì nữa đây?" Triệu Phỉ Phỉ vội vàng đáp ứng, "Tôi đến." Buổi sáng, công ty phòng họp. Gỗ Đờn Nguyệt ngày nghỉ sau ngày đầu tiên, Đại Phong Chứng Khoán bắt đầu thông lệ sáng sớm một lát, Tiêu Ngạo Bá đạo nữ tổng giám đốc trước mặt thuộc hạ, khôi phục trước sau như một giả dặn quyết đoán. Tần Tố Tố một bên uống vào cà phê, một bên làm lấy quyết sách. "Để phân tích chuyên gia, tinh toán sư, thủ tịch nhóm đều cho ta nhìn chằm chằm tỷ suất hối đoái, một khi bản tệ tiến vào tăng giá trị chu kỳ, quả quyết vào tay hoạch tâm tài sản. Công ty hiện tại tiền mặt sung túc, không muốn lãng phí thời đại ban ân." Mở xong sáng sớm một lát, Tần Tố Tố lại sôi động đi vào tổng giám đốc văn phòng, bắt đầu lật xem trên mặt bàn đọc lại đủ loại tin bắn. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến đinh linh linh tiếng điện thoại. Tần Tố Tố một bên liếc nhìn đủ loại tin bắn, bảng báo cáo, đầu tư bảng kế hoạch, một bên cầm lên viết ký tên, xoát 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 ký lên trên. "Duyệt, đồng ý." Đâu đâu cũng có tài phú mùi, cấp dưới phân công ty báo lên muốn tiền hạng mục rất nhiều, những hạng mục này nhìn qua đủ loại, có thật, là giả. Trong đó đại bộ phận đều là mánh khoẻ. Một chút có ý đồ riêng cao quản mang theo mình đoàn đội, bắt đầu hướng về Tần tổng định ngọn, muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ từ công ty bên trong lừa gạt một số tiền lớn. Thế nhưng là bọn hắn những cái kia bẩn thỉu tâm tư, đều không gạt được Tần tổng cặp kia cơ trí con mắt. Thế là một phần phần đầu tư bản kế hoạch bị ném vào thùng rác, đại bộ phận đều là đã đọc không trở về, có thể Tần tổng cũng không có răn dạy bọn hắn. Triệu Phỉ Phỉ đương nhiên biết vì cái gì, đây đều là có bối cảnh người, đại bộ phận đều là các lộ thần tiên cứng rắn nhét vào công ty bên trong đến. Cho nên Tần tổng cũng không tiện phát tác, Tần tổng chỉ là dùng mình thủ đoạn cùng trí tuệ, nhẹ nhõm bắt lấy bọn hắn. Giờ phút này, Triệu Phỉ Phỉ nhìn lão bản trong mắt tràn đầy sùng bái. Bận rộn bên trong vượt qua một ngày. Buổi tối, tan việc, thật làm việc, mò cá, có bối cảnh, không có bối cảnh đám nhân viên top 5 top 3 tập hợp một chỗ, cười cười nói rời đi. Có thể Tần tổng còn tại tăng ca. Triệu Phỉ Phỉ cũng chỉ đành từ trong nhà ăn lấy ra hai người bữa tối, đối tiếp lão bản vội vàng lấp đầy bụng, sau đó lại buổi tiếp lão bản cùng một chỗ tăng ca. Thời gian phát từng phút từng giây đi qua, công tác đến hơn 8 giờ tối, Tần Tố Tố cuối cùng xử lý xong cuối cùng một phần bản kế hoạch. Bản kế hoạch tùy ý ném vào một bên, cũng không có trả lời. Triệu Phỉ Phỉ ngầm hiểu, lặng lẽ cầm lấy bản kế hoạch, đi hướng máy cắt giấy, vận rộn cả ngày máy cắt giấy phát ra tạp âm. Lúc này Tần Tố Tố cúi đầu nhìn một chút thời gian, sau đó phân phó nói, vì sao lại có tạp âm, ngày mai gọi người tới sửa một sửa. Triệu Phỉ Phỉ vội vàng nói, buổi sáng đã báo sửa chữa, Tần tổng, sửa chữa bộ nói linh kiện thiếu, đã khẩn cấp mua sắm. Tần Tố Tố gật gật đầu, liền phối hợp đứng dậy, duỗi lưng một cái, cầm lên áo khoác, cầm lên chìa khóa xe cùng điện thoại, từ mình văn phòng bên trong rời đi. Giày cao gót nhẹ đạp mặt đất âm thanh vang lên. Tần tổng đi vào một bên phòng nghỉ, lưu lại chịu mệt nhọc tiểu bí thư, một người lặng lẽ sửa sang lấy đủ loại văn kiện. Trong phòng nghỉ rất yên tĩnh. Triệu Phỉ Phỉ thu thập xong bàn công tác, xoa xoa tay, hướng xung quanh nhìn một chút, chợt phát hiện máy đun nước giống. Bốn bề vắng lặng. Tuổi trẻ xinh đẹp tiểu bí thư quả quyết vén tay áo lên, đem không thùng lấy xuống, sau đó lại cúi người, đem một thùng lớn nước suối xách lên. Rất lớn một thùng nước suối, nhẹ nhõm ấn vào máy đun nước bên trên. Triệu Phỉ Phỉ hài lòng vỗ tay, lại đi trong phòng nghỉ nhìn một chút, sáng tỏ trong mắt hiện ra một tia đồng tình. "Lão bản, Xính Đình tỷ." Tất cả người đều coi là Phi ca nghe được Tranh Nhi sinh bệnh tin tức, liền sẽ lập tức từ Lâm Hải chạy đến, thế nhưng là các nàng đều tính sai. Phi ca không có tới. Tần Tố Tố giả trang điềm nhiên như không có việc gì, Triệu Phỉ Phỉ cũng đang chứa hồ đồ, ngoài cửa sổ là hoàng kim bờ biển thủy triều lên xuống. Thích nghe ngóng tình lữ chiến tranh lạnh hình thức bắt đầu, nhìn lên Lý Phi cùng Tần Tố Tố đều không muốn hướng đối phương cúi đầu. Hai người bọn hắn, lần này nhất định phải phân ra thắng bại. Triệu Phỉ Phỉ làm sao cũng không có nghĩ đến, nguyên lai lão bản cùng phi ca dạng người này cũng biết thông qua loại này nguyên thủy nhất phương thức đến thuần phục đối phương. Thế là hết sức làm cho mình không đếm xỉa đến Triệu Phỉ Phỉ, ở trong lòng tự mình lẩm bẩm, thế nhưng là lão bản còn không biết nàng đã bị thuần phục. Tại sao phải động tình đâu, động tình liền thua nha. Sau đó Triệu Phỉ Phỉ lặng lẽ hạ quyết tâm, kiên quyết không thể nói yêu đương, ta nếu là nói yêu đương, ta là cậu. Buổi tối, Đạo Thành, VIP phòng bệnh bên trong tràn đầy tiếng cười cười nói nói, Lý Phi lão mụ bệnh tình đã ổn định, mấy ngày nữa liền có thể xuất viện. Lão ba như cũng mười phần cố chấp canh giữ ở phòng bệnh bên trong, chỗ nào cũng không chịu đi. Lý Mai mới vừa từ Đạo Thành chạy tới, an vị tại giường bệnh bên cạnh. Lý Phi ở một bên yên tĩnh nhìn, lão mụ theo xem thường lấy lớn lên nhà bên nữ hải, vui vẻ nhàn thoại lên được nhà. Lão mụ nắm Lý Mai tay, lo lắng hỏi, hài tử đâu, làm sao không mang theo tới? Lý Mai vội vàng vừa cười vừa nói, gì, hài tử tại Đạo Thành đâu, ta giao cho mấy cái đồng nghiệp tạm thời trông nom, không có nhường hắn tới. Lão mụ gật gật đầu, dùng một loại từ ái ánh mắt nhìn Lý Mai. Giờ phút này, Lý Phi lão mụ nhìn Lý Mai thần thái, tựa như là nói, ngươi nha đầu này a, ôi, thiên ngôn vạn ngữ biến thành cái than thở một tiếng. Mà Lý Phi từ lão mụ trong mắt đọc được thật sâu thương hại. Lại sau đó, lão mụ không dài dòng nữa, mà Lý Phi thấy được Lý Mai trong mắt, đột nhiên nổi lên lệ quang. Thế nhưng là rất nhanh, Lý Mai dùng mu bàn tay rủi mắt một cái, vừa cười vừa nói, Phi ca, ngươi đây đều chịu đựng ra mắt còn thâm, ngươi mau về nhà nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm nay ta tại nơi này trông coi. Lý Phi thống khoái lên tiếng, tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Ba, mụ, ta đi trước, tạm biệt sau. Lý Phi từ VIP phòng bệnh rời đi, dự định về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Buổi tối, bốn mùa hoa thành trong nhà. Khi Lý Phi mở cửa ra thời điểm, Trương Hiểu Lam đang tại mang theo bọn nhỏ quét dọn vệ sinh, hai người phòng cưới đã thật lâu không có ở qua, trong phòng tản ra nhàn nhạt mốc nhem mùi. Bộ này phòng bởi vì giá bán quá đắt đỏ, cho nên treo biển hành nghề sau đó một mực không có bán đi. Người mua ra giá thực sự quá thấp, cho nên Trương Hiểu Lam có chút tức giận, dứt khoát không bán. Chương 432, ngã tư đường, bồi hồi chương 432, ngã tư đường, bồi hồi Lý Phi đi vào hơi có chút lạ lẫm ấn tượng trong nhà, như thường ngày đồng dạng chào hỏi một tiếng, nàng dâu, ta trở về. Trương Hiểu Lam từ trong phòng ngủ đi ra, vội vàng lên tiếng, ngươi ăn cơm xong sao? Lão công, trong nồi cho ngươi lưu lại món ăn. Lý Phi cũng đáp ứng, không có đâu. Nói lời này thời điểm, Lý Phi hướng xung quanh nhìn một chút, làm sao cũng tìm không thấy dép lê. Lý Phi liền thói quen kêu lớn, Lý tiểu thụ, tìm cho ta một đôi dép lê tới. Đang tại làm việc Lý gia trưởng tử rất có nhãn lực giá, vội vàng đáp ứng, đến, cha. Lập tức, lập tức. Dép lê tại trên ban công. Chờ một lát. Thế là, thức thời lại hoạt bát Lý tiểu thụ hấp tấp chạy lên ban công, lại cầm lấy một đôi dép lê chạy xuống tới, đưa tới cha ruột trong tay. Đổi xong dép lê, đóng cửa lại. Thật dày cửa chống trộm, đem đây một phương tiểu thế giới cùng ngoại giới cách ly, hơi có mấy phần lạ lẫm lắp đặt thiết bị cách cục, rất nhanh trở nên quen thuộc lên. Lý Phi trong lòng cũng dần dần trở nên an tâm. Lại một lát sau, Trương Hiểu Lam đem nóng tốt đồ ăn đã bưng lên, bày tại trên mặt bàn, khởi xuống in phim hoạt hình đồ án nát hoa tập rể, lại nhìn một chút thời gian. Đã hơn 8 giờ tối rồi. Trương Hiểu Lam có một chút sốt ruột, vội vàng hướng lấy Lý Phi nói ra, "Lão công, ngươi cơm nước xong xuôi thuận tay đem rác rưởi ngược lại khế đảo. Ta phải đi bệnh viện chiếu cố mẹ ta." Từ khi lão mụ nằm viện đến nay, hai vợ chồng đều là như thế. Thay phiên đi bệnh viện chiếu cố lão mụ, cũng phụ trách cho cha mẹ đưa cơm. Lý Phi vội vàng lên tiếng, "Tốt, đúng, đêm nay tiểu Mai tại bệnh viện đâu, nếu không ngươi ở nhà hảo hảo ngủ một giấc." Trương Hiểu Lam lại kiên định nói ra, "Như vậy sao được chứ, tiểu Mai là tiểu Mai, ta là ta." Lý Phi nhìn nàng oán trách bộ dáng, hiểu ý cười cười, "Tốt, vậy ngươi lái xe cẩn thận một chút." Trương Hiểu Lam mang lên tiếng, liền vội vàng mặc vào áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe, điện thoại, còn có tỉ mỉ xào nấu bữa ăn kia. Rời nhà trước, Trương Hiểu Lam lại hướng về Lý Phi dặn dò lên, "Lão công, ngươi nhìn một chút hài tử nhà, đừng để bọn hắn chơi game." Lý Phi đáp ứng, "Tốt, biết rồi." Thế là Trương Hiểu Lam liền yên tâm đi ra cửa nhà. Cửa mở ra, liền đóng lại. Trương Hiểu Lam xe mới vừa vặn rời đi, Lý Tiểu Thụ cùng Lý Tiểu Tảo lập tức nháo đằng lên, huynh đệ hai người bắt đầu lục tung, lật ra điều khiển từ xa, còn có rất lâu không có chơi qua máy chơi game. Thuần thục hoàn thành lắp đặt, huynh đệ hai người liền hanh hanh cắp hắc đánh nhau lên. Hô, đúng, a đều cho. Quyền đấm cước đá bối cảnh âm truyền vào trong tai, Lý Phi thuận miệng khiển trách vài câu, "Hai người các ngươi tâm lý có chút đến a, không sai biệt lắm được." Lý Tiểu Thụ thuần thục đuổi theo, "Biết rồi, cha." Lời mặc dù nói như thế, thế nhưng là hai huynh đệ thoạt nhìn không có muốn thu tay ý tứ. Lý Phi cũng chỉ là tượng trưng nói hai câu, liền thu thập xong bát đũa, ném xuống rất rưởi, sau đó đi vào thư phòng. Thư phòng đã quét sạch qua, cửa sổ mở rộng ra, còn thân mật đốt lên hương hương. Thế là tại mơ hồ truyền đến hanh hanh cấp hắc âm thanh bên trong, Lý Phi ngồi xuống trước bàn, mở ra mình laptop. Khi màn hình sáng lên thời điểm, Lý Phi tận lực không để ý đến Triệu Sính Đình phát tới mấy đầu tin tức, mà là thói quen xem lên tin tức, từ trên internet nhận lấy đủ loại tin tức. Đồng tiểu thư nhiệt độ đã bị một cái khác đầu tin tức cút tới, tin tức điểm nóng một cái tiếp một cái tầng tầng lớp lớp. Lần này là Lý Quỷ gặp phải Lý Quỷ bắt đầu gây sóng gió, tự cho là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lại tuyệt đối không ngờ giáng phạm nhiều người tức giận. Bây giờ đâu đâu cũng có lòng đầy căm phẫn. Quân tình xúc động phẫn nộ bên trong, lại có mấy vị đại lao sập phòng. Lý Phi nỗi lòng không hiểu phấn chấn lên, chợt nhớ tới lao ba khô gầy lão luyện. Đã nhiều năm như vậy, lão ba dạng người này đau khổ chống đỡ lấy, cuối cùng chờ đến trầm mặc đại đa số người thanh tỉnh lại. Tiếp lấy, không chân thực khói lửa nhân gian bên trong, Lý Phi ánh mắt dừng lại ở đang tại gấp tăng tỷ suất hối đoái bên trên. Suy nghĩ một chút, Lý Phi thuận tay phát một đầu thiếp mời, nhìn chằm chằm tỷ suất hối đoái. Có thể Lý Phi phát biểu, căn bản là không người chú ý, rất nhanh liền bao phủ tại tin tức trong hải dương, sau đó bị phán định là làm trái quy tắc. Đây là Lý Phi dự kiến bên trong sự tình. Ai? Vị này nhi là được rồi. Thời đại chỉ lưu cho có chuẩn bị người. Những này chuẩn bị bao quát nhận biết, đối với thế giới quy tắc vận hành cùng hệ thống khắc sâu dài, còn muốn có được một đôi nhìn thấu thời đại tuệ nhãn, cùng lực chấp hành. Đương nhiên trọng yếu nhất sự tình, vẫn là sớm hoàn thành một điểm tài phú tích lũy. Dạng này tích lũy kỳ thực không cần quá nhiều, liền xem như cất bước thấp, tích lũy thiếu, lại thế nào cũng có thể nhặt được một điểm bụi bánh mì. Nếu như có người thật làm xong vạn toàn chuẩn bị, lại xem thấu tất cả, luôn là có thể từ cái này thời đại sói chu hai mái bên trên một chén canh. Sợ nhất là người đứng tại một lần đều là kỳ ngộ thời đại bên trong, lại mờ mịt không biết, luôn là tại bỏ lỡ sau đó mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Sắc trời dần dần muộn, đêm đã khuya. Lý gia hai huynh đệ còn tại trò chơi bên trong kịch liệt đánh nhau. Lý Phi trách móc một cú họng, hai người các ngươi, đi ngủ đi. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang lạ, trò chơi bên trong đánh nhau âm thanh im bặt mà dừng, sau đó trong phòng yên tĩnh trở lại. Khi nửa đêm yên tĩnh hàng lâm, Lý Phi cho mình đốt lên một điếu thuốc, trong lòng hơi động cầm lên đồng hồ con chuột, ngón tay giữa châm nhẹ nhàng hoạt động đến một cái quen thuộc ảnh chân dung bên trên. Ảnh chân dung là một tấm tờ ép qua chân nhân chân dung lớn, trên tấm ảnh mỹ nữ trưởng mười phần mỹ lệ, trong veo mà giả dặn, nhìn qua người vật vô hại. Là Tần Tố Tố. Tại Lý Phi trong ấn tượng, Tần Tố Tố xã giao phần mềm ảnh chân dung đã mấy năm không đổi qua, lúc kia nàng vẫn là tóc ngắn. Khi đó nàng còn trẻ. Thế là Lý Phi nhấn một cái Tần Tố Tố ảnh chân dung, lập tức liền thấy được gần đây một lòng tình cảm nói, là 10 phút đồng hồ trước vừa rồi phát. Nhân sinh chính là một ý nghĩ sai lầm. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Mà mỗi người lớn nhất định nhân, chính là trong lòng mình chấp niệm. Đây giàu có triết lý nói, để Lý Phi trầm mặt lại. Đây nhiều năm qua đi, nàng nói vẫn là như vậy có triết lý, tựa như là sớm đã khám phá trong nhân thế này ấm lạnh. Lý Phi rất đồng ý câu nói này, bởi vì mỗi người liền chỉ là một ý nghĩ sai lầm, nhân sinh đi hướng liền hoàn toàn khác biệt. Mà trận này vở kịch cuối cùng đi hướng, cuối cùng tiếp nhận là hài kịch, lại hoặc là bi kịch, tựa hồ cũng quyết định bởi tại hai người một ý niệm. Lại tựa hồ không phải. Lý Phi an tĩnh phút chốc, tại cái ý niệm này tình cảm tình phía dưới nhắn lại, mỗi người đều muốn vì chính mình giá trị quan tính tiền. Suy nghĩ một chút, Lý Phi lại bổ sung một câu, quen biết tại không quan trọng, quay lưng tại quyền yêu, tương tích tại sinh tử. Sau đó Lý Phi đóng lại máy tính, bóp rơi không có hút xong nửa cái hoa tử, từ tản ra đàn hương mùi thư phòng rời đi. Thế là tại đây chiến tranh lạnh ngày đầu tiên, Lý Phi cùng Tần Tố Tố đều không có hướng đối phương cúi đầu, mà là riêng phần mình trông coi mình giá trị oan, tại nhân sinh ngã tư đường bồi hồi. Chương 433, đoạn ca đi chương 433, đoạn ca đi đêm đã khuya. Lý Phi rời khỏi nhà bên trong thư phòng, đi vào bọn nhỏ gian phòng, Lý Tiểu Thụ cùng Lý Tiểu Tào hai huynh đệ đã ngủ. Bọn nhỏ ngủ rất thơm, Lý Phi liền yên tâm rời khỏi phòng. Trở lại phòng khách, Lý Phi cúi người, đem rơi trên mặt đất gối ôm nhặt được lên, thả lại tại chỗ, lại đem khắp nơi ném loạn bít tất cùng dép lê thu lại. Hao tốn một chút thời gian, để trong nhà một lần nữa trở nên ngay ngắn trật tự, mới nhẹ chân nhẹ tay lên bậc thang, đi vào lầu 2 trên sân thượng. Nửa đêm cấp cao hào trạch khu rất yên tĩnh có chút quá mức, phụ cận mấy căn biệt thự hào trạch đều là tối như mực một mảnh. Trên đối diện lao giáo sư trong nhà, từ lâu không người ở lại. Lao giáo sư lớn tuổi, thân thể không hề tốt đẹp gì, một mực ở kinh thành dưỡng bệnh, còn lại không ít hàng xóm hoặc là phá sản hoặc là chạy trốn. Thế là Lâm Hải cấp cao nhất hào trạch khu biệt thự, cuối cùng rơi vào một mảnh hỗn độn. Một trận gió lạnh thổi qua, nghỉ dài hạn qua đi thời tiết lần nữa lặp đi lặp lại. Lý Phi tại nhà mình trên sân thượng bước chân đi thong thả, hoạt động mấy lần gân cốt, để mình thân thể rất nhanh ấm áp lên. Sau đó Lý Phi lại cho mình đốt lên một điếu thuốc, lâm vào một phen xoắn xuýt. Bi kịch, vẫn là hài kịch. Tại trận này nhân sinh sân khấu bên trên, bi kịch sẽ trở thành vĩnh hằng kinh điển, sẽ bị người ghi khắc, mà đại giới là hai người một mảnh ảm đạm nhân sinh. Mà hài kịch bởi vì khuyết thiếu cái gọi là trương lực rất nhanh liền sẽ bị người quên lãng. Bởi vì trên đời này đa số người cũng không thể tiếp nhận bình đạm mà hạnh phúc nhân sinh, cũng không hiểu được chân quý mình vốn có tất cả. Cái gọi là được lũng trong tụng, đây cũng là nhân tính. Thế là cao cao tại thượng các thư sinh, lợi dụng cái này nhân tính bên trong nhược điểm, giả trang mình hiểu rất rõ người bình thường khó khăn. Cho nên bọn hắn mỗi ngày đều tại làm yêu, lại đối với chân chính khổ nạn làm như không thấy, thậm chí mặt dày liêm sỉ ca tụng lấy khổ nạn, buôn bán lấy lo nghĩ. Lúc này Lý Phi liền nghĩ tới Trương Hiểu làm cùng Bạch Hà nghiên cứu qua nở tờ giờ, liền cảm giác đây đại khái là một loại bệnh, cũng thuộc về nở tờ giờ nhân cách chướng ngại một loại, thế là mọi người lòng tham không đáy. Giờ phút này, đây nửa đêm tỉnh mộng xoắn xuýt bên trong, Lý Phi biết mình kỳ thực đã sớm mềm lòng, thế là Lý Phi cầm lên mình điện thoại. Tần Tố Tố ảnh chân dung vẫn sáng, biểu hiện online. Nàng con chưa ngủ. Lý Phi thô ráp ngón tay tại điện thoại trên màn hình sẽ qua, trong lòng không khỏi mềm yếu rồi mấy phần, muốn chủ động nói với nàng câu nói. Lúc này lại là một trận gió lạnh thổi qua, để Lý Phi thanh tỉnh lại. Không được. Không thể. Lý Phi rất nhanh lại kiên định lên, ở trong lòng lặng lẽ nói với chính mình, kiên quyết không thể nuông chiều nàng, nương môn này nhi đó là thích ăn đòn. Tắt máy, đi ngủ. Cùng lúc, đạo thành, thần gia đại viện. Lúc đêm khuya trong sân đèn đuốc sáng trưng, nữ chủ nhân lại một người trốn vào gian phòng, hối hận lên. Triệu Xính Đình cùng Triệu Phỉ Phỉ lại ở đến trung phòng trong phòng khách, hai người nhìn người hầu lấy ra mới chăn đệm, đổi lại, sau đó liền riêng phần mình ngồi lên giường. Một ngày bận rộn qua đi, hai người đều có chút mệt mỏi. Triệu Xính Đình bỏ đi áo khoác, hướng về mình phía sau lưng phân phó nói, Phi Phi, ngươi trước tắm rửa à, đi ngủ sớm một chút. Triệu Phỉ Phỉ vội vàng đáp ứng, tốt, Xính Đình tỷ. Một phen sau khi rửa mặt, hai người riêng phần mình nằm trong chăn, sau đó bắt đầu đều bận rộn đều. Triệu Xính Đình cầm lấy điện thoại, cùng mình kết hôn không lâu trượng phu trao đổi lên, lão công ngươi đi ngủ sớm một chút à, ta mấy ngày nay có chút bận rộn. Triệu Xính Đình trượng phu rất quan tâm, rất lý giải nàng khó xử. Triệu Phỉ Phỉ cũng ôm lấy điện thoại, đang tại liếc nhìn tần tổng vòng bạn bè cùng tâm tình văn chương. Nửa giờ trước, lão bản lại phát một lòng tình, đối với rượu khi ca, nhân sinh bao nhiêu. Thí dụ như chiều lộ, đi ngày lắm nhiều. Khái lúc này lấy khẳng, ưu tư khó quên. Tào Tháo, đoạn ca đi. Sau đó Triệu Phỉ Phỉ tiếp tục hướng xuống lật, rất nhanh lại lật đến phi ca nhắn lại chỉ có chút ít mấy chữ. Nhập thế, xuất thế, lại vào thế. Lời này rất là khó hiểu. Tuyệt đối không nghĩ đến. Lão bản cùng phi ca chiến tranh lạnh, vậy mà như thế suy nghĩ khác người. Hai người một cái không đứng ở vòng bạn bè phát tâm tình cảm nghĩ, một cái khác còn chững chạc đàng hoàng bình luận, nhưng chính là ai cũng không để ý tới ai. Triệu Phỉ Phỉ nghiêm túc suy tư phút chốc, mới hiểu được đi qua, sau đó bĩu môi nói ra, đây không phải thật tốt sao, đạo lý đều nói rất minh bạch à. Vì cái gì không thể cùng tốt đây? Bên cạnh một cái giường khác bên trên, Triệu Xính Đình bình tĩnh nói ra, nếu là hiểu đạo lý liền có thể làm đến, cái thế giới này liền không có phân tranh, đã sớm thiên hạ đại đồng. Nói đến, Triệu Xính Đình tắt điện thoại di động, lại bình tĩnh nói ra, người a, đều là có tính hạn chế, lại thế nào lợi hại người cũng không ngoại lệ. Triệu Phỉ Phỉ bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng lên tiếng, chẳng ai hoàn mỹ. Triệu Xính Đình hướng về nàng cười cười, ngủ đi. Đăng con lên. Triệu Phỉ Phỉ lại lẩm bẩm nói ra, đạo lý là trên thế giới này vô dụng nhất đồ vật. Triệu Xính Đình lên tiếng, ân. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Triệu Phỉ Phỉ tại đen nhánh bên trong mở to hai mắt, nghĩ đến Xính Đình tỷ hôn nhân, nàng hôn nhân cũng không có tình cảm gì cơ sở, chỉ là tại thích hợp sinh hoạt. Thật là như thế này a. Triệu Phỉ Phỉ lại nhỏ giọng lẩm bẩm lên, có phải hay không mỗi người đều muốn học được tiếp nhận mình thiếu hụt, còn muốn học được tiếp nhận người khác không hoàn mỹ. Lần này Triệu Xính Đình không nói gì thêm. Ba ngày sau, cuối tuần, buổi sáng, bốn mùa hoa thành khu biệt thự náo nhiệt lên, một cỗ kinh bài A8 dẫn đầu, ba chiếc xe chậm rãi lái vào tiểu khu, dừng ở số 18 biệt thự trước cửa. Lý Phi xuống xe, đội vàng mở cửa xe, đem lão mụ dìu dắt xuống tới. Lý Phi lão mụ cuối cùng xuất viện. Thời tiết là ánh nắng tươi sáng, trong nhà đã quét dọn sạch sẽ, thân bằng hảo hữu nhóm mang theo đủ loại quà tặng nhau nhau chạy đến. Bầu không khí cũng không huyên náo, Trương Hiểu Lam, Lý Mai, tiểu tạ mấy cái nữ nhân đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị lên cơm trưa. Lý Phi cùng lão ba, lão mụ, còn có rất lâu không có gặp mặt lão Tiền mang theo bọn nhỏ, tại tư nhân đình viện trên bãi cỏ phơi nắng. Một mực tại Tân Hải tập đoàn khi phó tổng giám đốc lão Tiền, lập tức liền muốn về hưu, cuối cùng ở trong mưa gió nhịn đến bình an rơi xuống đất. Lão Hữu trùng phùng, uống trà, nói chuyện phiếm, phẩm vị nhân sinh. Tự nhiên không thắng thổn thức. Lúc này Lý Tiểu Thụ mang theo Lý Tiểu Tạo, cầm lấy điện thoại chạy tới, hướng về lão Tiền chứng trạc đàng hoàng hỏi, Tiền đại gia, ngươi về hưu dự định làm cái gì? Lão Tiền có chút mê mang nói ra, đây, ta đây ngược lại là không nghĩ qua. Lý Tiểu Thụ lại hỏi, Tiền đại gia, ngươi có muốn hay không khi bóng hồng? Lão Tiền ngây ngẩn cả người. Lý Tiểu Thụ liền hứng thú bừng bừng giơ điện thoại, nhắm ngay Lão Tiền, sau đó nghiêm túc nói ra, Tiền đại gia, ngươi nói, ta là công ty phó tổng giám đốc, ta đồng ý đập ít lông. Lão Tiền lúc đầu không muốn nói, thế nhưng là không chịu nổi hài tử hùng hăng khuyến khích, đành phải trái lương tâm đi theo thì thầm một câu. Thế là rất nhanh, Lý Tiểu Thụ lại thúc giục nói ra, Tiền đại gia, ngươi nói, ta là con muỗi, ta đồng ý đập ít lông. Lão Tiền, mặc dù có chút không quá tình nguyện, thế nhưng là Lão Tiền vẫn là đi theo niệm. Lại sau đó, chất phát Lão Tiền bất chi bất giác lên ghi, từng câu thì thầm xuống dưới, ta là cây bài, ta đồng ý đập ít lông. Ta là bàn chân, ta đồng ý đập ít lông. Mới mẻ xuất hiện tiết mục ngắn đập xong, Lý Tiểu Thụ hứng thú bừng bừng nói ra, tốt, Tiền đại gia, ngươi phát hỏa. Lão Tiền xoa xoa cái chán mồ hôi, nhìn Lý Tiểu Thụ hấp tấp chạy đi, hứng thú bừng bừng chạy đi tìm người khác đập tiết mục ngắn. Đồng nhiên, Lão Tiền hiểu rõ ra, ai? Không đúng rồi. Liền xem như đoạn này tự phát hỏa, lại không phải mình ít đâm tài khoản, cho nên đến cùng mình có quan hệ gì? Lý Phi nhìn vẻ mặt ngượng bức Lão Tiền, cũng đồng nhiên hiểu rõ ra. Mặt tối sầm. Lý Phi phát ra quát khẽ một tiếng, ngươi ra lại ngứa đúng không? Lý Tiểu Thụ. Thế nhưng là Lý Tiểu Thụ đã chạy không còn hình bóng. Chương 434, nhãn hiệu, vô tội Lão Tiền. Chương 434, nhãn hiệu, vô tội Lão Tiền. Lý Phi đứng người lên, vén tay áo lên, muốn bắt lấy Lý Tiểu Thụ hung hăng đánh bên trên một trận. Tiểu tử này gần đây là thích ăn đòn. Một bên, Lão Tiền vội vàng nói, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu hài tử sao, nơi nào có không định ngậm, ta đã cảm thấy cây nhỏ hài tử này từ nhỏ liền cơ linh. Lão Tiền hung hăng ngăn đón, Lý Phi lúc này mới hậm hực coi như thôi. Hai người lại bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm. Lão Tiền nhẹ nhàng thở dài, ngươi liền gọi rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhìn lại một chút nhà ta cái kia bất tranh khí đồ chơi, cũng chính là tại trong nhà máy làm cái bảo an liệu. Lúc này Lý Phi lão bà cũng khuyên một câu, con cháu tự có con cháu phúc. Lão Tiền vội vàng nói, đúng, thúc nói đúng. Đang uống trà đây, Lý Phi nhận được một cái điện thoại. Điện thoại kết nối, lập tức liền nghe được Bạch Hà âm thanh, uy, Lý Phi nha, ta cùng Niếp Niếp lập tức đến nhà ngươi, ngươi đến đón một cái đi. Lý Phi vội vàng nói, tốt. Một lát sau, tại Lý Phi chỉ dẫn dưới, một chiếc xe taxi dừng ở cách đó không xa tiểu khu cửa ra vào. Cửa xe mở ra, mang theo kính râm lớn Bạch Hà, mang theo một cái duyên dáng yêu kiểu Triệu Niếp xuống xe, hướng về đang uống trà Lão Tiền, Lý Phi lão ba phất phất tay. "Lão Tiền, thúc, các ngươi đều tại nhà." Một trận hàn huyên qua đi, mấy người đi tới, giúp đỡ Bạch Hà hai mẹ con đem dương hành lý lấy ra ngoài, sau đó nói giỡn cười đi vào trong nhà. Trong lúc nhất thời khách quý chợt nhà, lại một lát sau, đồ ăn lên bàn. Bạch Hà đặc biệt dẫn đến Niên Đại Mao Đài cũng mở ra. Lý Phi ngồi tại nhà mình trên bàn cơm, nhìn một chút mình thân bằng hảo hữu nhóm, người cũng kém không nhiều tới đông đủ, liền cầm lên trước mặt ít rượu chung. Háng giọng một cái, Lý Phi vừa cười vừa nói, "Ta nói hai câu." Trên bàn cơm yên tĩnh trở lại. Lý Phi suy nghĩ một chút, liền vừa cười nói ra, "Chúc ta mụ thuận lợi xuất viện, chúc đoàn người thân thể khỏe mạnh, bình bình an an." Tiếng nói rơi xuống, vỗ tay lên. "Tốt, đi một cái." Theo Lý Phi đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, chúng thân bằng nhau nhau cổ động, tiểu lượng tốt một ngụm khó chịu, tiểu lượng không tốt, còn phải lái xe nhau nhau cầm lên nước trái cây. Liền ngay cả ngày bình thường rất uống ít rượu Trương Hiểu Lam, cũng cổ động bưng chén rượu lên. Tiếng cười cười nói bên trong. Tại thân bằng hảo hữu khuyên bảo, rất ít rời thôn lão ba lão mụ, đáp ứng tại nhi tử hảo trạch biệt thự bên trong tĩnh dưỡng một chút thời gian. Các lộ thân bằng hảo hữu mi mi ăn một bữa thiệt lớn, lại hỗ trợ dọn dẹp xong rất rưởi, sau đó liền lại muốn đường ai nấy đi. Bạch Hà cùng Niếp Niếp bị Trương Hiểu Lam ép ở lại xuống dưới, ở tại mình trong nhà. Hai mẹ con liền thuận thế tại Lý gia dàn xếp xuống, sau đó đi vào Lý Phi lão mụ gian phòng, ngồi tiếp lao nhân nói chuyện phiếm lên. Lý Mai cùng Tiểu Tạ hai người muốn cùng một chỗ quay về đảo thành công ty đi làm. Lý Phi cùng lão Tạ đem hai người các nàng đưa đến tiểu khu ngoài cửa, nhìn các nàng lái xe rời đi, mới sóng vai hướng về lão Tạ trong nhà đi đến. Lão Tạ ra cách bốn mùa hoa thành không xa, ngay tại mấy con phố bên ngoài một cái khác tiểu khu. Buổi chiều nhàn hạ bên trong, một vòng nắng ấm cao chiếu. Lý Phi cùng lão Tạ sóng vai đi tại Lâm Hải đầu đường, mượn mấy phần chênh choáng một bên nói chuyện phiếm, một bên cùng người đi đường gặp thoáng qua. Tại đây nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thời đại bên trong, có chút tiêu điều trên đường phố, đóng cửa cùng chuyển nhượng cửa hàng chỗ nào cũng có. Cuối cùng còn sống sót chỉ còn lại có quầy bán quà vặt, món ăn cửa hàng, tiệm cơm, còn có rất nhiều tiệm trái cây, có chút cửa hàng là tại miễn cưỡng duy trì, có chút là không muốn người biết bạo lợi. Hai người để ở trong mắt, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Gián có gián nói, chuột có chuột đường. Mới vừa vặn đi vài bước đường, Lý Phi liền bị nhận ra được, mấy cái không biết từ nơi nào xuất hiện mấy cái tuổi trẻ nữ hài bỗng nhiên chạy tới. Lý Phi còn không có lấy lại tinh thần, mấy cái nữ hài đã tiến tới bên người, đem Lý Phi vây quần lên, còn mở ra điện thoại quay phim công năng. Mấy cái nữ hài cũng không nói chuyện, chỉ là bày xong tư thái chuẩn bị chụp ảnh. Cạn lời bên trong, Lao Tiền biết điều tránh ra vị trí. Lý Phi cũng đội vàng dừng bước, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, đối với trong đó một cái nữ hài máy ảnh dựng lên cái a. Theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, cầm tới chụp ảnh chung đám nữ hài hướng về Lý Phi bái, sau đó không rên một tiếng chạy mất. Cách đó không xa truyền đến đám nữ hài cười toe toét tiếng cười. Hướng trời thật rực rỡ tiếng cười khẽ, để một mặt mộng bức Lý Phi dở khóc dở cười, đây tính chuyện gì xảy ra a? Lao Tiền nhìn Lý Phi xấu hổ bộ dáng, nhịn không được cười ha ha lên, này nha, ha ha ha, ngươi đây, thật thành vạn người mê. Lý Phi lộ ra thoải mái nụ cười. Trong lúc bất chi bất giác, trải qua mấy lần mưa gió Tân Hải tập đoàn đặt vững tại ngành nghề bên trong địa vị, đã sớm biến thành Lâm Hải nhãn hiệu. Mà Lý Phi cái tên này, tự nhiên cũng thành Lâm Hải biểu tượng. Thế nhưng là cười cười, hai người đi ngang qua một nhà cửa hàng tiện lợi, không hẹn mà cùng dừng bước, nhìn về phía cửa tiệm trước bày biện đồ uống lạnh tủ. Lao Tiền liền yên tĩnh trở lại, dùng một loại nói không rõ, không nói rõ ánh mắt, nhìn tủ lạnh bên trên Tân Hải chữ. Lao Tiền tựa hồ lâm vào một loại nào đó nhớ lại. Lý Phi biết hắn tại về hưu trước giờ, liền nghĩ tới Tân Hải tập đoàn người sáng lập Triệu Đức Sinh, cùng năm đó cao chót vót. Cười cười, Lý Phi đi hướng tủ lạnh, lấy ra hai bình không có kẹo trà uống, trả tiền, đem bên trong một bình đưa cho Lão Tiền. Cách đó không xa truyền đến xoạt 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 vài tiếng nhẹ vang lên, đi ngang qua người đi đường đem đầy kinh điển một màn quay chụp xuống dưới. Một đường không nói chuyện, hai người đi vào một cái cấp cao tiểu khu, đi vào Lão Tiền ra dưới lầu. Lão Tiền thuận thế phát ra thỉnh mời, đi, đi ta kia tọa hội nhi. Lý Phi nhẹ nhõm nói ra, tốt. Lại một lát sau, trong nhà, thời gian làm việc buổi chiều, Lão Tiền nàng dâu không ở nhà. Bốn thất hai bộ trong nhà rất sạch sẽ, rất sạch sẽ. Lý Phi ngồi xuống trên ghế salon, Lão Tiền lật ra chân tảng trà ngon, bắt đầu thi triển lên cũng không thuần thục trà nghệ. Lão Tiền một bên pha trà, một bên lo lắng hỏi, huynh đệ, đừng trách ta nhiều chuyện, ngươi cùng Tần tổng đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Lý Phi thuận miệng nói ra, không có chuyện. Lão Tiền liền không hỏi thêm nữa. Lúc này Lý Phi nói ra, Lão Tiền, hai ngày nữa, ta để công ty công quan bộ làm một cái nghi thức, chúc mừng ngươi thành công vinh đường. Lão Tiền suy nghĩ một chút, rất sung sướng đáp ứng, tốt. Nói vừa mới nói xong, Lão Tiền điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lão Tiền vội vàng buông xuống ấm trà, nhìn một chút điện báo biểu hiện, sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người, điện báo biểu hiện ghi chú là Tần tổng. Tại Lý Phi nhìn chăm chú dưới, Lão Tiền cẩn thận từng ly từng tí tiếp lên điện thoại, sau đó hỏi, "Uy, Tần tổng tìm ta có việc?" Sau đó, trong điện thoại truyền đến Tần Tố Tố âm thanh, "Là như thế này, Lão Tiền, ngươi không phải muốn về hưu sao? Ta định cho ngươi làm một cái về hưu điện lễ. Ngươi chuẩn bị một chút đọc lời chào mừng a." Lão Tiền bản năng đáp ứng, "Tốt, ta đã biết, Tần tổng." Điện thoại cúp. Không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Lý Phi sắc mặt có chút cứng cứng rắn. Lão Tiền bối rối một hồi, mới bỗng nhiên hiểu rõ ra, sau đó vẻ mặt đau khổ nói thầm lên, "Ai, không phải ta chính là lui cái đường, cũng không cần đến long trọng như vậy a. Một bên là Tần tổng, một bên là Lý tổng, hai người mượn mình về hưu cơ hội, lại điên cuồng lôi kéo lên. Vô tội lao tiền một mặt khổ sở. Chương 435, ngây thơ mọi người chương 435, ngây thơ mọi người trà trộn nửa đời người nơi làm việc lao tiền, trong lòng có một loại chẳng lành dự cảm, luôn cảm giác mình về hưu nghi thức bên trên khẳng định phải ra chút chuyện. Lao tiền trong lòng có chút tâm thần bất định. Lý Phi tựa như là nhìn thấu hắn ý nghĩ, vội vàng nói, lao tiền ngươi yên tâm, ta một cái đại nam nhân có thể cùng nàng so đo. Trong lòng ta có ít. Lời mặc dù nói như thế, thế nhưng là lao tiền lông mày, đã trong lúc vô tình nhăn thành một cái rất truyền thống xuyên chữ. Lao tiền cười cười, a, ha ha. Mặc cho ai đều có thể nhìn đi ra, lão tiền cười có chút mập mờ, có chút bán tín bán nghi. Lúc này máy đun nước phát ra thanh âm nhắc nhở. Nước sôi rồi, nước sôi rồi. Bị nhắc nhở, lão tiền vội vàng cầm lên bình siêu tốc, đem nóng hổi nước suối rót vào từ xa ấm trà, lại bắt đầu thi triển không quá thuần thục trà nghệ. Trà đã ngược lại tốt. Hương trà lượn lờ bên trong. Hai người hưởng thụ lên buổi chiều nhàn hạ. Nói chuyện phiếm vài câu. Lão tiền lại nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hai người đến cùng chuyện ra sao à, trước mấy ngày không phải còn rất tốt sao, bởi vì cái gì cái vã? Lý Phi tay một đám, bất đắc dĩ nói ra, nàng người kia ngươi còn không biết sao, nàng phải làm yêu ta lại có thể làm cái gì? Lao tiền lý giải nhẹ gật đầu, lại suy nghĩ một hồi, liền quả quyết từ bỏ suy nghĩ. Nữ nhân sao? Ha ha. Lao tiền lý giải cười cười. Đây chính là một cái tiêu chuẩn lạc hậu Lâm Hải nam nhân, chỉ muốn làm việc cho tốt, nối roi tông đường, về hưu, an an ổn ổn vượt qua cả đời. Lý Phi cũng lý giải cười lên, ân, đây chính là nữ nhân. Thuộc về nam nhân ăn ý, trong không khí nhàn nhạt chảy xuôi. Lúc nói chuyện, Lao tiền bưng chén trà lên, thở dài, ta là thật giả, cũng không hiểu rõ các ngươi người trẻ tuổi. Tiếng nói rơi xuống, Lý Phi cười khổ nói, ta cũng không trẻ. Lao tiền hơi kinh ngạc, mới ý thức tới Lý Phi tuổi tác, sau đó liền hí hư lên, đúng nha, già, thật sự là già, thời đại phát triển quá nhanh. Lời còn chưa nói hết, Lao tiền điện thoại lại vang lên lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại là Tần tổng đánh tới. Tại Lý Phi nhìn chăm chú dưới, Lao tiền không dám thất lễ, vội vàng tiếp lên điện thoại. Lập tức, trong điện thoại lại truyền tới Tần Tố Tố âm thanh, Lao tiền nha, ta lại nghiêm túc suy tư một chút, ta cảm thấy ngươi cái này về hưu nghi thức phải thật tốt làm. Cho nên ta dự định mời mấy cái minh tinh đến trợ trận, hát mấy bài hát, lão tiền ngươi cảm thấy mời người nào tốt, ngươi có hay không muốn gặp nhất người? Lão tiền nắm điện thoại, trong lúc nhất thời có chút cứng họng. Người tê. Sau đó, trong điện thoại loan thoáng, lại truyền tới Tần tổng âm thanh, lão tiền ngươi không cần sợ hãi, mời minh tinh phí tổn từ ta tư nhân bỏ ra. Sau đó Tần Tố Tố bắt đầu lời nói thâm thía. Lão tiền à, ngươi cũng vì công ty phục vụ nhiều năm như vậy, cũng là công văn biên giả, ngươi về hưu điện lễ có phải hay không hẳn là hảo hảo làm? Lão tiền suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được Tần tổng nói còn giống như rất có đạo lý. Thế là tại Tần Tố Tố thúc giục bên dưới, Lao tiền thử thăm dò nói ra, kia Tần tổng ý tứ đây. Tần Tố Tố lập tức nói ra, ta cảm thấy, đem Lưu Thiên Vương hát mấy bài hát mời đến thế nào? Lao tiền vội vàng nói, ôi, Tần tổng, ngài định đoạt. Xôi động Tần tổng trưng cầu lão Tần ý kiến sau đó, lại đem điện thoại cúp rồi, có chút ngượng bức Lao tiền gãi gãi đầu, lại nhìn một chút Lý Phi. Lý Phi lập tức hỏi, nàng nói cái gì? Lao tiền đành phải thành thành thật thật nói ra, Tần tổng nói muốn đem Lưu Thiên Vương mời đến, tại nghi thức bên trên hát mấy bài hát, trợ trợ hứng. Lý Phi nhẹ gật đầu, cũng cau mày suy nghĩ một hồi. Sau đó, Lý Phi lấy điện thoại ra, quả quyết gọi cho Tiểu Tạng, "Uy, Tiểu Tạng, ngươi cho ta liên hệ điểm tâm giáo chủ người đại diện." Lao tiền nhìn chứng trạc đàng hoàng Lý Phi, lại có chút trợn tròn mắt, "Ôi, huynh đệ, ngươi đây là làm gì?" Lý Phi lập tức nói ra, "Nàng tìm Minh Tinh đến trợ trận, chúng ta cũng không thể mập mờ a." "Chúng ta cũng tìm." Thế là Lý Phi cùng Tần Tố Tố hai người bắt đầu đấu khí. Vô tội Lao tiền sờ lên đầu, lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên. Tần tổng muốn mời Lưu Thiên Vương đến, Lý tổng xin mời điểm tâm giáo chủ đến đánh đối với đại, mặc dù hai người hành vi rất ngây thơ, bất quá nghe vào giống như cũng rất hợp lý, tựa hồ không có gì ma bệnh. Lý Phi rất nhanh cho Tiểu Tạ đánh xong điện thoại, lại cảm thấy không hài lòng lắm, lại cho Tiểu Tạ phát một đầu tin tức, ngươi sẽ liên lạc lại một cái thiên tiên muội muội người đại diện. Muốn mời liền thường xuyên mời mấy cái. Cái gì? Thiên tiên muội muội không biết hát, vậy liền không ca hát, kia mời nàng tới đây gửi tới cái từ cũng có thể à. Lần này không đi công ty sổ sách, từ cá nhân ta bỏ vốn. Liên rằng này, nói cho hết lời. Lý Phi đưa điện thoại di động đặt tại trên mặt bàn, cầm lấy ly trà uống một ngụm trà. Lao tiền ở một bên ngơ ngác nhìn, miệng hơi mở ra bộ dáng tựa như là gặp quỷ, ở trong lòng nói thầm lên. Bây giờ liền bắt đầu sao? Đây thuộc về đấu khí vẫn là đấu phú. Một cái mời thiên vương, một cái không cần mời nữ thần. Một cái hướng đông, một cái nhất định phải hướng tây. Lao tiền trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ở trong lòng than thở, ta chính là lui cái đường, làm sao còn làm thành cỡ lớn dạ hội. Nói xong không cùng nàng đồng dạng so đo đây. Có thể Lý Phi không quản, chỉ là nhếch miệng, sau đó nhếch lên chân bắt chéo, còn đem sơ mi trắng tay áo xắn lên. Suy nghĩ một chút, Lý Phi bỗng nhiên nói ra, Lão tiền, ngươi có hay không thưởng thức minh tinh, nếu không, ta cho ngươi thêm tìm mấy cái nữ đoàn tới. Lão tiền mặt cứng đờ, vội vàng nói, cũng không dám. Không được, tuyệt đối không được. Lý Phi lại nghĩ đến nghĩ, cũng cảm thấy không quá phù hợp, liền hậm hực nói ra, vậy quên đi. Cùng lúc, Đảo Thành, Hoàng Kim bờ biển, Đại Phong Chứng Khoán tổng giám đốc văn phòng. Tần Tố Tố cởi bỏ một cái giày cao gót, cầm trong tay cố thoại, dựa lưng vào bàn công tác, đang cùng người nào đó trao đổi. Tần Tố Tố rất hòa ái hỏi đến, "Uy, Tiểu Tạng, hắn lại mời người nào đến? Đây có cái gì không tiện nói?" nói đi. Thiên Tiên muội muội. Tốt, ta đã biết. Tần Tố Tố ép hỏi ra tình hình thực tế sau đó, liền treo lên điện thoại cố định, lại cầm lấy nội tuyến điện thoại gọi cho bộ phận DA, bắt đầu một vòng mới thao tác. Uy, bộ phận DA, đem Trần Tiên Vương cũng mời đến hát mấy bài hát. Lịch trình. Ta không quản cái gì lịch trình. Triệu Phỉ Phỉ ở một bên ngơ ngác nhìn, Tần Tổng cùng Phi Ca bắt đầu mười phần ngây thơ biểu diễn, hai người bắt đầu cách không đấu pháp. Tần Tổng xuất thủ quả nhiên xa hoa, mời tới mấy vị vang đương đương lão bài tiền vương, Phi Ca cũng nghiêm túc, rất mau mời đến mấy vị lão bài nữ thần. Triệu Phỉ Phỉ trợn mắt hốt mồm, ở trong lòng lặng lẽ nói thầm lấy, đây chính là kẻ có tiền thế giới sao, đây cũng quá tùy hứng, quá ngây thơ à. Mấy chục bạn, hơn 100 bạn tiêu xài, con mắt cũng không nháy mắt một cái. Mỗi một phần, mỗi một giây, chi phiếu đều tại bay múa đầy trời. Kinh phí đang tiêu đốt. Thân là một cái tiểu bí thư, Triệu Phỉ Phỉ lòng đang dỉ máu, thế nhưng là nàng cũng không dám hỏi, lại không dám quên, đành phải chăm chú đem miệng ngậm lại. Cuối cùng, Tân Tổng đánh xong điện thoại, đem lời ống chụp đến máy riêng bên trên, liền hướng về bí thư nói ra, nhìn thấy không, đây hồn đạm lại đang giật ta. Liền không thể nuông chiều hắn. Hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó đến một buổi ăn nghỉ. Lên xem bốn cảnh, mà Tần Binh lại đến vậy. Tân Tổng một lời nói đem Triệu Phỉ Phỉ nói bối rối, tiểu bí thư bắt đầu nghiêm túc suy tư lên, lời nói này là có ý gì? Cái gì cắt 5 thành, cắt 10 thành, làm sao một chút cũng nghe không hiểu đây? Tại Tần Tổng sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Triệu Phỉ Phỉ lấy lại tinh thần, vội vàng giả bộ như ngầm hiểu, liên tiếp gật đầu, "Ừm, lão bản nói đúng, thật sự là quá có đạo lý." Liền không thể nuông chiều hắn. Tần Tố Tố đạt được mình muốn đáp án, liền 10 phần chắc chắn nhẹ gật đầu, "Ừm, chính là như vậy." Thế là đã đến giờ 3 ngày sau đó, Tân Hải tập đoàn Tân Haku. Sáng sớm, bộ phận DA người liền bận rộn lên, sân khấu đã bắt tốt, nền đỏ chưa biết nhầm đại biểu ngữ cũng kéo lên. Nhiệt liệt chúc mừng ta ti phó tổng giám đốc Tiền Vĩnh Cường Minh đừng niềm vui. Khu xưởng đã quét sạch qua. Cửa chính. Từ về hưu đại gia cùng nhàn hạ đại mụ nhóm tạo thành chiêng chống đội cũng vào chỗ, đang tiến hành khí thế ngất trời diễn tập. Thùng thùng, bang đông bang. Đinh Hai nhức góc tiếng chiêng chống bên trong, công ty thậm chí cho sinh trên đường đám công nhân thả đến chưa giả, để thưởng thức đặc sắc diễn xuất. Nghe nói công ty cao tầng, nhà tư sản các lao tổng đều muốn có mặt, còn muốn cho sắp về hưu tiền phó tổng, còn có một số công ty bên trong ưu tú nhân viên phát đại hồng bao. Tin tức truyền ra, tiền cũng đúng chỗ. Bầu không khí quả nhiên trở nên nóng bỏng đi lên. Chương 436, diễn xuất, về sau chương 436, diễn xuất, về sau buổi sáng 8 giờ nhiều, mấy chiếc Lâm Hải giấy phép xe công vụ lái vào khu xưởng. Tại vô số người chú mục dưới, cửa xe mở ra, mấy bị mặc áo quần diễn xuất Thiên Vương nữ thần tại người đại diện đồng hành đi ra. Quần áo hoa mỹ Thiên Vương, nữ thần hướng về đám người phất phất tay. Tiếng hoan hô nổi lên một phía. Đại bộ phận đều là xuất thân thành khu cũ dây chuyển sản xuất công nhân, bảo an, công nhân múc bác, cùng xe tải bọn tài xế tươi cười rạng rỡ, nhao nhao chen chúc tới. Rất nhiều tại thành khu cũ sinh hoạt cả một đời, cũng không có từng đi xa nhà đại gia đại mụ nhóm, nhao nhao lấy ra đủ loại điện thoại, nhắm ngay lúc tuổi còn trẻ thật tượng, xoạt 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 một trận chập vỗ. Trang diện có chút loạn, có chút ồn ào. Còn có một số ở tại phụ cận người trẻ tuổi cũng tràn vào khu xưởng, nhân cơ hội mở ra trực tiếp, muốn kiếm lấy một điểm lưu lượng tiền. Một mảnh vui mừng hớn hở bên trong. Không tuổi trẻ lão Thiên Vương, không tuổi trẻ nữ thần, còn có đồng dạng tóc hoa dâm đám công nhân, dừng lại tại một bộ điện thoại vỗ xuống hình ảnh bên trong. Thiên Vương các nữ thần đi vào phòng nghỉ. Rất nhanh có càng nhiều xe công vụ nhau nhau đến, tập đoàn công ty cùng nhà tư sản cao quản, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, còn có thành phố phủ, khu chính phủ lãnh đạo cũng lần lượt trình diện. Bảo an đội trưởng chỉ huy dưới, lốp bốp tiếng pháo nổ lên. Thùng thùng, bang đông bang. Chiến chống đội đại gia, đại mụ ra sức biểu diễn lên. Theo mấy vị tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, lãnh đạo đi vào đại chủ tịch, tại khiêm tốn bên trong nhau nhau ngồi xuống. Sau đó nói chuyện phiếm bắt chuyện lên. Lúc này khu xưởng bên trong thải kỳ bay tung bay, so qua tiết còn náo nhiệt. Triệu Xính Đình đã sớm chuẩn bị, nàng đã sớm cùng bộ phận DA chào hỏi, cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi. Bộ phận DA Tần Tố Tố an bài tại C vị, trung gian cách một vị CEO, mấy vị thành phố phủ, khu chính phủ lãnh đạo. Cách dòng dã bốn cái chỗ ngồi, mới là Lý Phi ngồi vào. Thế là hai người bình an vô sự. Tiếng chiêng chống ngừng. Tiếp xuống tiến vào thành phố phủ lãnh đạo đọc lời chào mừng câu. Đây nhiệt tình đọc lời chào mừng bên trong, Lý Phi tại trong lúc lơ đãng nghiêng người sang, cách bốn cái chỗ ngồi nhìn một chút Tần Tố Tố. Hôm nay nàng rất đẹp, lưu lên tóc dài Tần Tố Tố trang điểm tinh xảo, mặc một thân nhãn hiệu đồ hàng len váy dài, còn đem tóc dài bàn lên, lại cắm lên châm gài tóc, trải bớt thành một cái cổ điển búi tóc. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Tần Tố Tố cũng tại trong lúc lơ đãng nghiêng mặt qua nhìn lại, Lý Phi hôm nay mặc một bộ vừa người bạch tô phục, cùng hắn khí chất không quá bác. Ánh mắt xen kẽ trong nháy mắt, hai người đồng thời tránh đi ánh mắt. Lãnh đạo phát biểu đã kết thúc, hai người giữa chiến tranh lạnh còn tại kéo dài. Vỗ tay lên. Đến từ thành phố phủ lãnh đạo đi xuống sân khấu, nghi thức tiến nhập kế tiếp câu. Để cho chúng ta cho mời Đại Phong Chứng khoán tổng giám đốc, chủ tịch Tần Tố Tố nữ sĩ đọc lời chào mừng. Vỗ tay lại lên. Vạn chúng chú mục phía dưới, Tần Tố Tố huyền chuyển đứng người lên leo lên trung tâm sân khấu, hướng về hôm nay nhân vật chính lao tiền nhẹ gật đầu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, quý khách nhóm. Lại nghe thấy nàng quen thuộc êm thai âm thanh, Lý Phi chịu đựng mềm lòng cảm giác, đội vàng túi lầu xuống, che miệng, phát ra một tiếng ho nhẹ. Một bên, khu bên trong một vị lãnh đạo bu lại, lo lắng hỏi, thế nào đây là? Lý Phi bội bằng nói, a, gần đây thời tiết lặp đi lặp lại, bị cảm. Lý Phi cùng khu bên trong lãnh đạo xì xào bàn tán bên trong. Nhà tư sản chủ tịch đọc lời chào mừng kết thúc. Kế tiếp là thích nghe ngóng phát hồng bao thời gian. Tân tổng tự mình cho lão tiền cùng ưu tú đám nhân viên phát đại hồng bao, sau đó tuyên bố khách quý rút lui, diễn xuất bắt đầu. Hàn Huyên bên trong, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cùng những người lãnh đạo tiến nhập khu xưởng ký túc xá bên trong phòng khách, thưởng thức trà, trò chuyện. Một phen Hàn Huyên qua đi, Lý Phi cũng không có đi cấp Tần Tố Tố danh tiếng, mà là cùng vừa rồi dẫn tới về hưu đại hồng bao lão tiền, cùng một chỗ đi tới bên cửa sổ. Từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, sân khấu biểu diễn đã bắt đầu. Vị thứ nhất khách quý ra sân, tuổi già ca vương mặc lúc tuổi còn trẻ trang phục, lanh lợi chạy ra, hướng về vốn không quen biết mọi người phất tay chào hỏi. Tiếng ca lên, đều là dũng cảm, ngươi ai đầu vết thương, ngươi khác biệt, ngươi phạm sai, yêu ngươi độc thân đi ngõ tối, yêu ngươi không quỳ bộ dáng, yêu ngươi rằng có qua tuyệt vọng. Thích nghe ngóng tiếng ca quanh quẩn tại khu xưởng, thẳng đến lao ca vương một khúc hát thôi, vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo vang lên. Sau đó là tiếp theo khúc, lại sau đó ra sân là một vị đã có tuổi nữ thần. Nữ thần rất có từ tính, tiếng ca vang lên, hoa rành rành, hoa trắng cánh rơi vào ta màu làm váy xếp nếp bên trên. Về sau, ta cuối cùng học xong như thế nào đi yêu, đáng tiếc ngươi sớm đã đi xa. Đến cùng là lão bài thiên vương cùng nữ thần, ca nghệ sớm đã xuất thần nhập hóa, rất nhanh khiến mọi người lại yên tĩnh trở lại, lâm vào một loại nào đó nhớ lại. Lý Phi liền dạng này lặng lẽ nhìn, nhìn qua mười phần phong bế lạc hậu Lâm Hải thành cũ, tại một ngày này tỏa sáng sinh cơ. Đây náo nhiệt hình ảnh, khiến mọi người tại lờ mờ bên trong trở lại thế kỷ trước 80, 90 niên đại, cái kia hương trấn kinh tế đã từng mười phần mạnh mẽ tràn đầy niên đại. Khi đó Lâm Hải thành khu cũ cũng từng huy hoàng qua, cũng đã từng là toàn quốc kinh tế top 100 huyện, về sau huyện đổi khu sau đó, liền không có sau đó. Huyện chuyển trong tiếng ca, Lý Phi móc ra một điếu thuốc đưa cho Lão Tiền. Lão Tiền nhận lấy điếu thuốc, đốt lên, sau đó huyện chuyển quyền, ngươi bất hút chút thuốc, đến đây số tuổi liền phải chú ý thân thể. Lý Phi nhẹ gật đầu, đột nhiên hướng về Lão Tiền nói ra, Lão Tiền, ngươi nhìn trong sự người, bọn hắn hiện tại hạnh phúc sao? Lão Tiền bị đang hỏi, sau đó hàm hồ nói ra, chúng ta trong nhà máy tiền lương đã mở rất cao, hẳn là xem như hạnh phúc ca. Lão Tiền có chút không dám khẳng định, mình ngược lại xoắn xuýt lên. Một phen xoắn xuýt qua đi, Lão Tiền thổn thức nói ra, người qua 100, muôn hình muôn vẻ, hạnh phúc không hạnh phúc ai biết được. Lý Phi cũng nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nói ra, đây không phải là một đoạn khổ cực lịch sử, đó là chúng ta lúc đến đường. Lời này có chút không đầu không đuôi, vốn là đương thời trên internet lưu hành nhất một câu, lại để rất ít hơn lưới Lão Tiền hơi kinh ngạc. Sau đó, Lão Tiền rất tán thành nhẹ gật đầu, ai? Lời này tinh túy. Lý Phi hướng về hắn cười cười, Lão Tiền, ngươi hẳn là nhiều hơn lưới lướt sóng. Lão Tiền vội vàng nói, ôi, đúng, lướt sóng. Suy nghĩ một chút, Lão Tiền bỗng nhiên nói ra, ngươi kiểu nói này, ta gần đây lướt sóng cũng soát đến một câu, ta cảm thấy rất có đạo lý. Tại Lý Phi nhìn chăm chú dưới, Lão Tiền hiến vật quý một dạng nói ra, câu nói kia là nói như vậy, tôn trọng người khác vận mệnh, thưởng thụ thất đức nhân sinh. Lúc này đến phiên Lý Phi kinh ngạc, hai người nhìn đối phương không còn trẻ nữa mặt, bỗng nhiên cười ha ha lên. Ha ha, ha ha ha, ý vị không rõ trong tiếng cười lớn. Cách đó không xa phòng khách bên trong, Tần Tố Tố cùng một đám tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, những người lãnh đạo nhao nhao đi ra, hướng về đầu bậc thang đi đến. Triệu Phỉ Phỉ cũng từ trong phòng họp đi ra, hướng về Lý Phi cùng Lão Tiền giọng dịu dàng nói ra, Phi ca, Tiền tổng, nên phát ra ngoài ăn cơm đi. Lý Phi nhẹ gật đầu. Lão Tiền vội vàng đáp ứng, đến. Ba người rơi vào đội ngũ cuối cùng nhất, cùng một chỗ hướng về ký túc xá đi ra ngoài, chuẩn bị tham gia buổi trưa bữa tiệc. Một lát sau, khu xưởng bãi đỗ xe, từng chiếc xe công vụ cửa xe mở ra, một đoàn người nhao nhao ngồi vào trong xe. Triệu Phỉ Phỉ vội vàng nói, Phi ca, ta ngồi ngươi xe à, lão bản cùng thành phố phủ lãnh đạo còn có chuyện cần. Lý Phi lên tiếng, tốt. Lý Phi lấy ra chìa khóa xe, đang chuẩn bị mở cửa xe. Cách đó không xa, có mấy cái người trẻ tuổi đưa lưng về phía mình, đang tại tán gẫu cái gì. Loan thoáng, Lý Phi chợt nghe một cái nữ hài nói ra, mặc dù miệng không tốt, người ngược lại là người tốt. Thần sát trì trệ. Lý Phi mở cửa xe ngồi vào trong xe. A8 chậm rãi rời đi bãi đỗ xe, đi theo tại mấy chiếc xe công vụ đằng sau, hướng về phụ cận một nhà khách sạn mở đi ra. Lúc này Lý Phi đột nhiên hỏi, Lão Tiền, mấy cái kia hải tử vừa rồi nghị luận ai đây? Lão Tiền lên tiếng, a. Lão Tiền muốn nói lại thôi. Ngồi tại A8 chỗ ngồi phía sau Triệu Phỉ Phỉ túi lầu xuống, che miệng, dùng tóc dài che mặt, hơi có chút gầy gò bả vai nhẹ nhàng phát run lên. Lý Phi mặt tối sầm, khoe miệng hơi run rẩy một cái. Buổi trưa, thành khu cũng một nhà duy nhất còn tại kinh doanh khách sạn, tên là Làng Trại Nhỏ. Bữa tiệc đã bắt đầu. Lý Phi cùng Tần Tố Tố cuối cùng ngồi xuống cùng một tấm trên bàn cơm. Chương 437, hồng trà, trà xanh. Chương 437, hồng trà, trà xanh. Cơm trưa thời gian Làng Trại Nhỏ khách sạn trong phòng khách quý chật nhà. Bầu không khí bên trong rất là nhẹ nhõm vui sướng. Khách sạn giám đốc tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, vội vàng để phục vụ viên đem đủ loại bữa ăn trước mỹ thực đã bưng lên, đủ loại ăn nhẹ phẩm, sạch sẽ tiểu thái bày tại trên mặt bàn. Trên mặt bàn không có rượu, chỉ có nước trái cây cùng đồ uống. Thời đại trong lúc vô tình phát triển, mở tiệc chiêu đãi phương thức cũng phát sinh biến hóa. Một đám phú hào, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cùng mấy vị quen biết lãnh đạo uống vào nước trái cây cùng trà nóng, đàm luận đương thời lưu hành nhất, nóng nảy nhất chủ đề. Tất cả người đều tập mãi thành thói quen. Dù sao tại bây giờ cái này thời đại bên trong, bởi vì mê rượu xảy ra chuyện người thật là không ít, cho nên làm loại chuyện ngu xuẩn này thật rất không có lời. Lý Phi ngồi tại mình trên chỗ ngồi, bỏ đi bạch đấu phục, cùng bên cạnh lãnh đạo nói chuyện phiếm vài câu, liền ngẩng đầu nhìn một chút Tần Tố Tố. Tần Tố Tố ngồi tại Lý Phi đối diện, như thường ngày đồng dạng lưng eo thẳng tắp, tư thế ngồi dáng vẻ ngàn vạn. Nàng đang cùng một vị chính phủ thành phố lãnh đạo đàm luận Lâm Hải khoa kỹ một mùa độ lật đỏ công trạng. Với tư cách Lâm Hải Tân Duệ Minh Tinh khoa kỹ xí nghiệp, tổng bộ thiết lập tại Lâm Hải nhà này chất bán dẫn khoa kỹ công ty đơn đặt hàng trận đích. Đương nhiên ngoại trừ một đường cuồng phong công trạng, còn có vào nghề, nộp thuế. Tại nhiều năm ẩn nhẫn, nghiên cứu sau đó, Lâm Hải khoa kỹ nhịn đến khổ tận cam lai, thành chính phủ thành phố cùng khu chính phủ nâng ở trong lòng bàn tay sủng nhi. Nói chuyện phía bên trong, thành phố phủ lãnh đạo hướng về Tần Tố Tố, nửa đùa nửa thật nói ra, Tần tổng, ngươi cũng không thể đem Lâm Hải khoa kỹ tổng bộ dọn đi. Ngươi cỡ nào tiến đến biển nhìn xem, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Tần Tố Tố cười mỉm nói ra, lãnh đạo, ngài cứ yên tâm đi, Lâm Hải, đạo thành bốn là người một nhà, cũng không phân cái gì lẫn nhau. Đám người nhao nhao phụ hòa lên. Ai? Đúng. Đừng quản lời này là thật là giả, liền coi là thật nghe đi. Tiếp lấy một đoàn người không biết làm sao, lại trò chuyện lên la trà. Một vị lãnh đạo bưng lên trà hoàn, uống một ngụm trà, sau đó khen ngợi lên, đây trà không tệ. Lúc này, một vị khác lãnh đạo cũng cầm lấy trà hoàn uống một ngụm, sau đó cảm khái lên, là hồng trà à, hồng trà là tốt, cấp bậc cao, cũng không lo nguồn tiêu thụ, đáng tiếc chúng ta nơi này không hề gieo trồng hồng trà hoàn cảnh. Chúng ta bản địa trà xanh ngược lại là có một ít, thế nhưng là tạo thành không được quy mô. Mấy người khác nhau nhau đồng ý hồng trà khẳng định so trà xanh cấp bậc cao hơn rất nhiều. Đúng nha, chúng ta trà xanh bán không lên giá. Không có cách nào. Lời đàm tiếu bên trong, Lý Phi vừa cười vừa nói, trà xanh cấp bậc kỳ thực không thấp. Một câu, đám người nhao nhao nhìn lại. Thành phố phủ lãnh đạo vội vàng hỏi nói thế nào? Lý Phi liền vừa cười nói ra, trà xanh cấp bậc là làm sao bị đẩy thấp, cái này muốn nói lên năm đó thời đại đại hàng hải. Vào niên đại đó bên trong, lá trà là từ xa xưa tới nay chúng ta chủ yếu lối ra thương phẩm, lợi nhuận 10 phần phong phú, thế nhưng là bởi vì trà xanh không dễ bảo tồn, vô pháp tiến hành viễn dương vận chuyển. Thế nhưng là hồng trà dễ dàng bảo tồn, có thể vượt qua tứ đại châu, ngũ đại dương, vận chuyển đến châu Âu và Mỹ châu đi buôn bán, dễ dàng cho giành bảo lợi. Cho nên, trà xanh cấp bậc liền bị người làm giảm thấp xuống. Hồng trà tại Âu Mỹ bắt đầu đại hành kỳ đạo. Lời vừa nói ra được phân nửa, mấy vị lãnh đạo, công ty cao quản trong nháy mắt hiểu rõ ra. A, là thế này phải không? Mấy người chật chật tán dương, vừa giải kiến thức. Nguyên lai đây là trà cấp bậc cũng là một loại marketing thủ đoạn, hóa ra tại mấy trăm, hàng ngàn năm trước, marketing tuyên truyền thủ đoạn đã đáng sợ như thế sao? Mấy vị lãnh đạo chật chật tán thưởng bên trong, ngồi đang đối với mặt Tần Tố Tố, chợt cười lạnh nói, ha ha, quả thực là lời lẽ sai trái. Ngươi có cái gì chứng cứ liền dám nói như vậy? Trên bàn cơm chợt im lặng xuống tới, Tần Tố Tố lại cười lạnh nói, lộ ra ngươi khả năng có đúng không? Ngươi học thức bên bác, hiểu nhiều lắm, có phẩm vị có đúng không? Ngươi lợi hại như vậy tại sao không đi mở trực tiếp khi văn hóa blogger? Lý Phi lập tức bị sặc, mặt tối sầm. Lý Phi lập tức phản bác, ngươi thiếu âm dương kỳ quặc, có ý tứ sao? Ta cũng chính là thuận miệng tiểu nói này. Tần Tố Tố phát ra hừ lạnh một tiếng, liếc mắt. Một bên, lãnh đạo cùng phó tổng nhóm nhìn hai người bắt đầu đối chọi gay gắt, biểu tình đều có chút mờ mịt, không hiểu rõ lắm tình huống lãnh đạo đối với nhìn mấy lần, một chán đều là dấu hỏi. Tình huống gì a? Hai người này nhìn qua giống như là tại lẫn nhau đoán, đấu võ mồm, có thể tại trận đều là đã kết hôn nhân sĩ, rất nhanh liền từ đây đối chọi gay gắt bên trong, suy nghĩ ra điểm khác ý từ đến. Bất kể thế nào nhìn, hai người này hiện tại hành vi đều giống như tại bội. Giờ phút này, già dặn trang nhã mà mỹ lệ làm rung động lòng người Tần tổng, cực kỳ giống nhà mình bản đường, mà bình tĩnh cơ trí Lý tổng, cực kỳ giống mình thẹn quá hóa giận bộ dáng. Thế là chúng đã kết hôn nam sĩ rất nhanh ngầm hiểu, lãnh đạo đội vàng cầm lấy ly trà giả trang uống trà, giả trang mình cái gì cũng không có nhìn thấy. Lúc này ngồi ở cạnh cửa vị trí Triệu Xính Đỉnh đội vàng đứng lên đến, hướng về ngoài cửa hô một cuống họng, nhân viên phục vụ, món ăn xong chưa? Mang thức ăn lên a. Vừa vặn phục vụ viên bưng một cái khay đi đến, đem sắc, hương, vị đều đủ món chính nhẹ nhàng đặt tại trên mặt bàn. Sau đó Triệu Xính Đỉnh bắt đầu hòa giải, các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp, chúng ta cũng đừng khách khí. Ngỗ bức lãnh đạo cùng phó tổng đội vàng gật đầu. Ăn cơm, ăn cơm. Bầu không khí có chút vi diệu. Ăn cơm xong, mấy vị lãnh đạo liền đứng dậy cáo từ. Một đoàn người đưa tiễn lãnh đạo, lại trở lại trong phòng tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Lúc này trong phòng chỉ có công ty bên trong người mình, bầu không khí càng thêm dễ dàng lên. Ăn uống no đủ tập đoàn công ty cao của nhóm, tựa như là đầu đường cuối ngõ phổ thông bách tính đồng dạng, cao hứng bừng bừng trò chuyện lên ngay sau đó nóng nảy nhất chủ đề, liên quan tới ba Dương cùng Tam Ca không chiến. Vừa nhắc tới cái đề tài này, tất cả người đều hưng phấn lên. Liền ngay cả không nói nhiều lão tiền, cũng hưng phấn nói ra, thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cổ nhân thật không lừa ta. Đúng nha. Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Nghị luận bên trong, Lý Phi vừa cười nói ra, này cũng chưa hẳn, bị đánh cho tới bây giờ không phải là bởi vì Lạc Hậu. Lao tiền đám người con mắt nhìn tới. Lý Phi liền càng thêm chắc chắn nói ra, bị đánh cùng Lạc Hậu cũng không có quan hệ thế nào, phía sau có khắc sâu nguyên nhân, tuyệt không giống mặt ngoài nhìn lên đơn giản như vậy. Lao tiền lại hiếu kỳ hỏi, cái này lại nói thế nào? Lý Phi càng thêm nghiêm túc nói ra, bị đánh cho tới bây giờ đều là bởi vì tư tưởng vấn đề, tư tưởng có vấn đề liền sẽ biến thành năm bẻ bảy mảng. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, nếu tư tưởng không có vấn đề, như vậy năm đó vô địch thiên hạ anh Tôn Hùng Binh, thậm chí liền Phi Châu thổ dân Bố Nhĩ người đều đánh không lại. Năm đó Bố Nhĩ người trên dưới một lòng, cùng mặt trời không lặn đại anh khai chiến thời điểm, thậm chí còn đứng tại Nguyên Thủy bộ lạc trạng thái, sử dụng vũ khí trường mâu cùng tây lao. Lý Phi nói là chứ danh Bố Nhĩ chiến tranh. Một lời nói xong, lao tiền cùng cao quản nhóm đều ngây ngẩn cả người, rất nhanh rơi vào trầm tư. lúc này ngồi đang đối với mặt Tần Tố Tố lại lật một cái xem thường, cười lạnh lên, ha ha ha, lại bắt đầu phát biểu ngươi lời lẽ sai trái. Mọi người đều say ngươi độc tỉnh có đúng không? Lý Phi có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Sau đó hai người lại dính chắc rồi. Chương 438, biết tử chi bằng cha. Chương 438, biết tử chi bằng cha. Thế là tại làng trai nhỏ trong phòng, Lý Phi cùng Tần Tố Tố lại bắt đầu đấu võ mồm. Lý Phi mặt đen lên nói ra, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Tần Tố Tố nhếch miệng, phát ra hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ta muốn? Lao Tiền cùng chúng cao quan chức nhìn một chút Lý Phi, lại nhìn một chút Tần Tố Tố, nhao nhao ở trong lòng miên man bất định. Thật sao? Xem ra hai người giữa chiến tranh lạnh vẫn còn tiếp tục. Lý Phi hay là làm năm cái kia Lý Phi, luôn là duy trì nhân gian thanh tỉnh, thường xuyên sẽ nói ra một chút nghe vào ly tinh bạn đạo, nhưng lại để người suy nghĩ sâu xa quan điểm. Tần Tố Tố hay là làm năm cái kia Tần Tố Tố, vẫn là cái kia nung chiều từ bé hảo môn đại tiểu thư, đỉnh cấp âm dương bên trong còn mang theo điểm trong trà trà khí. Đương nhiên, những lời này chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, không ai sẽ nói đi ra. Lúc này Lão Tiền giả trang nhìn đồng hồ tay một chút, vội vàng nói, đây đều hơn 2 giờ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu không mọi người cứ như vậy giải tán. Chúng cao quản bận rộn phụ hòa nói, vậy liền tản đi đi. Một đám người mới vừa vặn đứng lên đến, Tần Tố Tố điện thoại bỗng nhiên văng lên. Dáng vẻ ngàn vạn Tần Tố Tố điềm nhiên như không có việc gì tiếp lên điện thoại, thuận miệng đối với điện thoại nói mấy câu, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Xoát một cái, Tần Tố Tố trên mặt màu máu rút đi, tựa như là gặp phải cái gì trọng đại biến cố. Nàng thần thái đem tất cả người giật nảy mình. Vài giây đồng hồ về sau, Tần Tố Tố lấy lại tinh thần. Tại tất cả người nhìn chăm chú dưới, Tần Tố Tố nhìn về phía Lý Phi, có chút gian nan nói ra, gia sư nói, Tranh Nhi không thấy. Sau đó, Lý Phi sắc mặt cũng xoát một cái thay đổi. Giống như chết trong yên tĩnh, Lý Phi ngồi không yên, bụt một cái đứng lên đến, sau đó vội vàng hướng về bên ngoài chạy tới. Tần Tố Tố đi sát đằng sau. Lao Tiền cùng chúng cao quản cũng rất mau đuổi theo đi ra, vội vàng kêu lên, hai vị đừng nóng đội, vương vàng. Lập tức liên hệ đảo thành cảnh sát. Nhanh. Thế là tại một phen rối loạn sau đó, Lý Phi bước nhanh đi vào bãi đỗ xe, mở cửa xe, một cái bước xa ngồi vào phòng điều khiển. Tần Tố Tố mang theo Triệu Xính Đỉnh, Triệu Phỉ Phỉ cũng chạy tới, ngồi vào mình gờ cờ lạc. Tại chúng cao quản lo lắng nhìn chăm chú dưới, hai chiếc xe một trước một sau rời đi, A8 phía trước, gờ cờ lạc ở phía sau, hướng về thông hướng đảo thành cửa xa lộ mở đi ra. Nhấn mại tính tình lên xa lộ đường cái, một cước cán sàn đạp xuống, hai chiếc xe bắt đầu một đường cuồng phong. Sau 2 giờ, Tần gia đại biện, Lý Phi tới trước, Tần Tố Tố sau đến, hai người tại Tranh Nhi mất tích trong phòng gặp được sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ gia sư. Gia sư dọa sợ, hung hăng xin lỗi, Lý Phi cũng vô tâm trách cứ nàng, mà là trầm mặt tại trong phòng dục dịch, quan sát lên. Tần Tố Tố cũng cầm lấy điện thoại, một bên gọi điện thoại báo cảnh, một bên để bảo an điều lấy giám sát, không ngừng cùng liên lạc với bên ngoài. Triệu Xính Đình cùng Triệu Phỉ Phỉ hai người, đem trong nhà nhân viên quét dọn, người làm vườn nhóm Triệu tập lên, tìm kiếm nghị cách tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Một mảnh rối loạn bên trong. Tần Tố Tố mới vừa vặn đánh xong điện thoại báo cảnh sát, Lý Phi liền rất nhanh phát hiện đầu mối, trong phòng không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là thiếu một cái túi hai vai, còn có mấy món thay đi giặt y phục. Lý Phi rất mau nhìn thấu cái gì, trong lòng tựa như là gương sáng đồng dạng rộng thoáng, Tranh Nhi không phải là bị bắt cóc, mà là mình từ trong nhà vụng trộm đi ra ngoài. Thoạt nhìn vẫn làm mưu đồ đã lâu, bởi vì Tranh Nhi thậm chí còn cố ý tránh đi trong nhà giám sát thiết bị, thừa dịp gia sư đi phòng vệ sinh ngay miệng, nhanh như chớp liền chạy mất. Lý Phi nhìn trống rỗng giường chiếu, bắt đầu nghiêm túc suy tư lên, đây là đi đâu đây? Trên thế giới này có chuyện gì, hoặc là cái gì người có thể làm cho Tranh Nhi nhớ đến lâu như vậy, không tiếc hao tổn tâm cơ hoạch định một trận rời nhà trốn đi tiết mục. Đông nhiên, Lý Phi tựa hồ nghĩ tới điều gì, đông nhiên biết Tranh Nhi chạy tới cái nào. Rời đi Tranh Nhi gian phòng, Lý Phi bước nhanh đi hướng mình xe. Sau lưng chuyển đến Triệu Xính Đỉnh tiếng kêu, ai? Phi ca, người đi đâu a? Lý Phi mở cửa xe ra, lên tiếng, hồi Lâm Hải. Đóng cửa xe, Lý Phi rời đi Tần gia đại viện, sau đó đường cũ trở về Lâm Hải. Trạng vạng tối, Lâm Hải, Đông Thành. Bạch Hà cùng Niếp Niếp đã từng ở qua địa phương. Lý Phi đem xe dừng ở ngoài cửa, hướng về mắt mở gác cổng lên tiếng chào, sau đó liền vội vội vàng đi vào cũ kỹ khu biệt thự. Nơi này biệt thự thực sự quá cũ kỹ, đại bộ phận hộ gia đình đều đã dọn đi rồi. Tiểu khu bên trong trống rỗng 10 phần yên tĩnh, không gặp được bóng người. Ngay tại tiến vào tiểu khu sau không bao lâu, Lý Phi tại Bạch Hà hai mẹ con đã từng ở qua biệt thự trước cửa, tìm được đang ngẩn người Tranh Nhi. Tranh Nhi con cái túi hai vai, ngồi ở trước cửa trên bậc thang, tựa hồ có chút mờ mịt bộ dáng, hắn còn không biết Bạch Hà cùng Niếp Niếp đã sớm dọn đi rồi. Lý Phi thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi đi tới, ngồi xuống Tranh Nhi bên cạnh, nhìn một chút hắn, Lý Phi nhất thời im lặng. Vốn cho rằng Lý Tiểu Thụ là một cái tiêu căng khó thuần bao hầu tử, không nghĩ đến cái này nhìn lên rất ngoan, rất nghe lời Tranh Nhi càng không bất lo. Tiểu tử này vậy mà vô thanh vô tức bắt đầu chơi rời nhà trốn đi, cho tất cả người cứ vậy mà làm cái đại hoạn. Biết tử chi bằng cha. Không ra Lý Phi sở liệu, tiểu tử này mưu đồ đã lâu, quả nhiên vụng trộm một người chạy đến Lâm Hải, tới tìm hắn tâm tâm niệm niệm niết niết tiểu tỷ tỷ đến. Hắn trước kia hẳn là đã tới nơi này 1-2 lần, cho nên còn nhớ rõ đường. Chỉ là hắn không biết Bạch Hà hai mẹ con đã sớm không ở nơi này ở trầm mặc phút chốc. Lý Phi buồn bực nói ra, làm gì, thiếu gia, ngươi bây giờ cũng cảm thấy mình cánh cứng cắp rồi. Tranh Nhi trột dạ túi lầu xuống, ôm lấy mình đầu gối, yếu ớt đáp, ta không có. Lý Phi trong lòng một trận hoài nghi, sau đó hỏi, từ đảo thành đến nơi đây có mấy trăm km xa, ngươi là chạy thế nào tới? Tranh Nhi lại yếu ớt nói ra, ta tại trên đường chặn một chiếc taxi, ta đưa tiền nhà. Lý Phi, lại là không còn gì để nói, Lý Phi liền không cần phải nhiều lời nữa, lấy trước ra điện thoại gọi cho Tần Tố Tố, nói cho nàng hài tử đã tìm được. Sau đó Lý Phi hảo hảo thu về điện thoại, liền an tĩnh như vậy ngồi, buổi tiếp Tranh Nhi lặng lẽ nhìn trước mặt trống rông cũ kỹ sân nhỏ, còn có mảng lớn dụng bức tường. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, thời tiết trời trong tốt. Phía tây trên bầu trời dáng chiều giống như cẩm, biến thành một mảnh giang đỏ. Liền dạng này lặng lẽ ngồi một hồi, Lý Phi đứng lên đến, lạnh nhạt nói ra, đi thôi. Tranh Nhi cũng đứng lên đến, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta muốn đi đâu nhà, là bà. Lý Phi tức giận nói ra, đi trước cho ngươi mua cái điện thoại, dùng ta thẻ căn cước cấp cho ngươi tấm thẻ điện thoại, sau đó chúng ta về nhà ăn cơm. Tần Tranh lại yếu ớt lên tiếng, a. Thế là Lý Phi đi ở phía trước, Tranh Nhi theo sát ở phía sau. Hai cha con ngồi vào trong xe, buộc lại dây an toàn, rời đi đây cơ hồ đã hoang phế cũ kỹ khu biệt thự, hướng về trung tâm thành phố phương hướng mở đi ra.